Chương 31, lén vào mật tông tàng kinh các, tiên tiên đánh lén. Chương 31, lén vào mật tông tàng kinh các, tiên tiên đánh lén. Căn cứ phái không động tình báo, Nguyên Đỉnh Quốc giáo vì tàng truyền Phật giáo, mà tàng truyền Phật giáo chính là Tây vực mật tông. Chỉ dựa vào điểm này, Diệp Thanh cũng biết, mật tông không đơn giản, thực lực tuyệt đối là vô cùng cường đại, có tiên tiên võ giả, số lượng hẳn không ít. Hơn nữa Diệp Thanh nghiêm trọng hoài nghi, Trương Tam Phong sở dĩ không có đi trước đại đô, tiến hành trả thù, ám sát Nguyên Đỉnh hoàng đế và văn võ đủ loại qua lại, chính là ở chỗ mật tông cường giả bảo hộ. Nhất là cái kia mật tông hoặc Phật, tuyệt đối là một vị không kém hơn Trương Tam Phong siêu cấp cao thủ a, bởi vì hắn tên gọi Bát Tư Ba. Bát Tư Ba là ai? Đây chính là xạ điêu thời kỳ Mông Cổ quốc kế Kim Luân Pháp Vương phía sau Tân Quốc Sư, luận tuổi tác so với Trương Tam Phong còn muốn lớn hơn mười mấy tuổi. Hắn từ nhỏ đã thiên phú dị bẩm, Kim Luân Pháp Vương chết lúc, hắn hết sức trẻ tuổi, mới hơn 20 tuổi. Lấy hơn 20 tuổi, lực áp Tây vực cái khác Phật môn rất nhiều đại sư, trở thành Mông Cổ nước Tân Quốc Sư, có thể thấy được hắn bản lĩnh như thế nào. Quách Tĩnh về sau chết trận Tương Dương Thành, Bát Tư Ba nhất định là xuất đại lực. Trừ cái đó ra, Bát Tư Ba tại Diệp Thanh tiếp trước rất nhiều điện ảnh và truyền hình trong tiểu thuyết võ hiệp, cũng đều là một vị siêu cấp cường giả. Cũng may Bát Tư Ba tuy là mật tông hòa Phật, nhưng vì bảo hộ Nguyên Đỉnh hoàng đế, một mực tọa trấn đại đô, không có ở lại mật tông, nếu không, Diệp Thanh cảm giác mình hay là trực tiếp dẹp đường hồi phủ càng tốt hơn một chút. Cứ việc mật tông không có Bát Tư Ba tọa trấn, nhưng thân là Nguyên Đỉnh quốc giáo, trong ngày thường khẳng định đạt được khổng lồ tài nguyên nghiêng, tự nhiên có thể bồi dưỡng được đại lượng cao thủ. Đáng tiếc, phái Không Động tuy là võ lâm lục đại phái một trong, nhưng toàn dựa vào tổ sư Mục Linh Tử uy danh, Mục Linh Tử sau khi chết, phái Không Động liền dần dần suy thoái, bắt được về mật tông tình báo, tự nhiên cũng không nhiều. Cho nên, Diệp Thanh không thể không tại Hạ Xạ Thành ở lâu một thời gian ngắn, tự mình thu thập. Bất chi bất giác ở giữa, cũng đã đi qua 2 tháng. Trong thời gian này, Diệp Thanh vì không để người chú ý, phần lớn thời gian đều đợi tại khách điếm tu luyện Nhất Dương Chỉ, Độc Cô Cửu Kiếm cùng bạn cổ trưởng Thanh Công, cách mỗi vài ngày mới có thể ra ngoài làm bộ du khách, đi dạo chợ cùng tìm hiểu tin tức. Tại hắn nỗ lực dưới, Thanh Công dò thăm mật tông cường giả số lượng, hậu thiên võ giả cũng không muốn nói nhiều, đối với hắn không có gì uy hiếp. Chủ yếu là tiên tiên võ giả, mật tông xưng là pháp vương, tổng cộng có Thanh Sơn pháp vương, Hồng Nhật pháp vương, Lam Tín pháp vương ba vị này pháp vương. Bất quá đây chỉ là trên mặt nổi tình huống, ngầm hơn phân nửa còn có 1-2 vị pháp vương cất giấu. Mặc dù mật tông tiên tiên võ giả hơi nhiều, nhưng Diệp Thanh cũng không phải là đặc biệt để ý. Thứ nhất, có lần trước cùng cương tướng đối chiến kinh nghiệm, trong lòng hình thái phương diện, chí ít sẽ không kiếp được. Thứ hai, từ Kim Cương môn rời đi đã qua 3 tháng, Nhất Dương Chỉ đã bị hắn tu luyện đại thành, hơn nữa bước vào tam phẩm cảnh giới, phối hợp bạn cổ trưởng Thanh Công chân khí, đủ để bộc phát ra tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong cường đại viễn trình uy lực. Độc Cô Cửu Kiếm cũng tại tiểu thành cảnh giới bên trong, thật to về phía trước bước vào một bước, phát huy ra thực lực, sắp tới gần tại tiên thiên lục trọng tầng thứ tuột cùng cường giả. Điều này cũng làm cho hắn đối với lén vào mật tông, lấy trộm long tượng bản nhược công hành động, tràn đầy lòng tin. Dù sao, mật tông ngầm ẩn nút pháp vương, dù thế nào cũng sẽ không phải tiên thiên thất trọng trở lên chân dịch cảnh cường giả a. Vẫn như cũng là không có trang phát sáng cùng ánh sao buổi tối, vẫn như cũng là võ trang đầy đủ y phục dạ hành, Diệp Thanh mượn bóng tối bốn phía hoàn cảnh, buông lỏng lẻn vào đến mật tông nội bộ. So sánh với người khác ở buổi tối ánh mắt không tốt, nuốt ăn đại lượng bổ tư khúc xà mật rắn Diệp Thanh, ánh mắt liền sẽ rõ ràng rất nhiều. Đây cũng là hắn vì sao luôn lựa chọn tại buổi tối gây sự nguyên nhân. Lúc này, lén vào mật tông Diệp Thanh, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm mật tông tàng kinh các vị trí. Khoảng chừng tìm nửa canh giờ, hắn tại mật tông khu nhà chỗ sâu, phát hiện một tòa từ 5 cái hậu thiên cựu trọng tuyệt đỉnh võ giả, gác cửa tầng 4 lầu các. Liên tưởng trước đây Kim Cương môn tình huống, Diệp Thanh kết luận chỗ này lầu các, tất nhiên là mật tông trung quy muốn chi địa, hoặc là bảo khố, hoặc là chính là tàng kinh các. Hay không người làm sao có thể xa xỉ đến dùng nhiều như vậy hậu thiên cựu trọng võ giả giữ cửa cấp độ. Mặc dù hắn là đến lấy trộm long tượng bản ngự công, nhưng nếu có thể lấy trộm mật tông bảo khố, cũng là có thể tiếp nhận sao. Nhớ tới nơi này, Diệp Thanh thân hình thoát một cái, đi đến lầu các trước đại môn 3 trượng vị trí, hai tay liên tục điểm ra, tại trong khoảnh khắc liền sẽ trước mặt 5 người cho cách không điểm trụ, không có lộ ra chút nào động tĩnh. Nhìn vô pháp lúc nhích 5 người, Diệp Thanh đối với cách không điểm huyệt tác dụng, càng phát ra thỏa mãn. Sau đó, vượt qua 5 người, nhẹ nhàng đẩy ra cửa lầu các, lộ ra bên trong tràng cảnh. Khi hắn nhìn thấy từng hàng sách thời điểm, nhất thời trong lòng vui vẻ, xem ra vận khí của hắn tốt, một chút liền tìm được tàng kinh các. Chờ hắn đi vào mở ra thư tịch lúc, mới phát hiện lầu các này tầng dưới chót trưng bày cũng chỉ là kinh vật. Xem ra mật tông võ học bí tịch đều tại phía trên tầng trệt. Không có chút nào do dự, Diệp Thanh lúc này theo thang lầu, đi đến tầng thứ 2, quả nhiên liền nhìn thấy đại lượng bí tịch võ công, có tây vực các đại phần môn, cũng có rốt cục các môn phái. Đáng tiếc, những này bí tịch võ công phẩm chất đều là hậu thiên cấp độ. Thế là hắn chỉ có thể tiếp tục đi lên, đi đến tầng thứ 3. Nơi này bí tịch võ công số lượng ít hơn rất nhiều, đoán chừng có vài chục bốn dáng vẻ, nhưng tương ứng, hắn phẩm chất cũng muốn tốt hơn rất nhiều, đều là tiên thiên cấp độ. Nhưng vẫn là không có long tượng bản ngự công, thậm chí ngay cả mật tông những võ học khác cũng chưa có. Xem ra, chắc là ở phía trên nhất tầng thứ 4. Diệp Thanh tiếp tục hướng bên trên, khi hắn đạp như tầng thứ 4 trong nháy mắt đó, nhất thời liền cảm ứng được một đạo, có thể so với tiên thiên ngũ trọng dâng trào trưởng lực, từ phía sau lưng đánh tới. Đối mặt đánh lén này một trường, Diệp Thanh tựa hồ cũng không ngoài ý bởi vì hắn sớm có phòng bị, tàng kinh các loại này trọng địa, làm sao có thể không có tiên thiên cảnh mật tông pháp vương tọa trấn. Mật tông cũng không phải không lấy ra được tiên thiên võ giả. Cho nên, từ bước vào mật tông tàng kinh các tầng thứ 2 bắt đầu, hắn liền không có buông lòng qua cảnh giác. Giờ này khắc này, chỉ thấy tay phải của hắn lấy cực nhanh tốc độ, rút ra phía sau bảo kiếm, xoay người đâm một cái, Độc Cô Cửu Kiếm, phá trường thước. Trong chốc lát, bảo kiếm bên trên bám vào đặc biệt kiếm khí, liền đem đánh lén hắn trưởng kình cho đánh tan. Mắt thấy mũi kiếm liền muốn xuyên thủng người đánh lén bàn tay, liền thấy người này toàn bộ cánh tay liền mang bàn tay khẽ cong, lấy phi thường không ngỡ nẹo tư thế, tránh khỏi. Diệp Thanh thấy thế, trên mặt lộ ra ý tứ vô cùng kinh ngạc, đây là Mật Tông vô thượng du giả mật thừa. Cứ việc có chút kinh ngạc người đánh lén, không có giống cương tướng giống nhau chúng chiêu, nhưng hắn công kích có thể cũng không kết thúc. Chống không tay trái vươn ra chỉ ngón trỏ, nhất thời liền có một đạo hùng hậu chỉ khí bay ra, hướng người đánh lén vào tới. DS, cầu cất giấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 32, bí tịch tới tay. Lại một người bị hại. Chương 32, bí tịch tới tay. Lại một người bị hại. Nhìn thấy cường đại chỉ kinh đánh tới, hơn nữa thẳng đến trái tim của hắn bộ vị, người đánh lén biến sắc, hắn mới vừa thi triển mật tông vô thượng du giả mật thừa, đã tới không kịp lần nữa thi triển, đi tránh né chỉ kinh. Chỉ có thể kiên trì, để cho tay kia, một trưởng vô gia, mật tông vô thượng đại thủ ấn. Đáng tiếc, tại đội vàng ở giữa thi triển mật tông tuyệt học, căn bản không phát huy được toàn bộ thực lực, cùng chỉ kình tại trong hư không va chạm đến một chỗ sau, chỉ nghe một tiếng ầm vang, liền bị chỉ kình ma diệt. Cũng may có ngắn ngủi này thời gian kéo dài, hắn đã điều động trong cơ thể tiên tiên chân khí, ngưng tụ ở trong lòng bộ vị tiến hành hộ thể. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra, người đánh lén trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nếu không có vừa mới lại tiên tiên chân khí hộ thể, sợ rằng đã sớm bị chỉ kình xuyên thủng trái tim. Mặc dù như thế, hắn vẫn bởi vì chỉ kình cùng tiên tiên chân khí va chạm, bị lực phản chấn kích thương, trong cơ thể huyết dịch cuộn, khóe miệng tràn ra tới từng tia vết máu. Diệp Thanh thấy thế, không có thừa thắng xông lên, đối với người đánh lén hắn khởi xướng tấn công mạnh, mà là nhìn thoáng qua tầng thứ tư bố cục sau, biến thân hình nó lên, thẳng đến để đặt bí tịch võ công chỗ kia địa phương mà đi. Dù sao, hắn chuyến này chính là lấy trộm bí tịch, không phải tới giết người. Hắn mặc dù dựa vào sớm phòng bị, không chỉ có hóa giải người khác đánh lén, còn đem đối phương kích thương, nhưng đối phương cuối cùng là một vị tiên tiên ngũ trọng cường giả, thương thế trên người cũng chỉ là vết thương nhẹ. Muốn tại trong khoảng thời gian ngắn, đem đối phương chém giết căn bản cũng không khả năng. Mà một lúc sau, mật tông mặt khác ba vị pháp vương liền sẽ đến đây trợ giúp. Đến lúc đó hắn có thể hay không đánh thắng được còn là một tần số, nhưng ở bốn vị tiên tiên cảnh pháp vương vây công dưới, là khẳng định vô pháp đánh cắp bí tịch. Vì vậy, hay là trước tìm được long tượng bản nhược công lại nói. May mà vận khí của hắn không sai, khi hắn đi đến gửi bí tịch địa phương lúc, phát hiện nơi đây chỉ có hơn 10 quyển bí tịch, mỗi người trưng bày tại trên giá sách. Mà cái kia long tượng bản nhược công, nhưng là vừa lúc trưng bày ở trước mặt hắn. Đơn giản mở ra, xác nhận bí tịch hoàn chỉnh, có toàn bộ 13 tầng phương pháp tu luyện sau, Diệp Thanh lúc này đem cất vào trong ngực. Vừa lúc đó, lúc trước bị hắn đánh bay ra ngoài tiên tiên pháp vương rốt cục đứng dậy đứng vững, nhìn thấy Diệp Thanh động tác lúc này quá to, tốt tặc tử, tại ta tranh không pháp vương trước mặt, còn dám trộm đạo ta mật tông tuyệt học, muốn chết. Thanh âm cực lớn, nhất thời liền vang vọng toàn bộ tàng kinh các, thậm chí hướng về tàng kinh các ở ngoài truyền bá, nhất thời liền đưa tới rất nhiều mật tông hóa thượng quan tâm. Ba đạo uy thế cường đại, từ tàng kinh các xung quanh cách đó không xa ba phương hướng bộc phát ra, nhao nhao bằng nhanh nhất tốc độ, chạy tới trợ giúp. Tàng kinh các bên trong, tranh không pháp vương vừa nói chuyện đồng thời, lần nữa thi triển mật tông đại thủ ấn, hướng Diệp Thanh bay nào qua đi. Diệp Thanh thấy thế, một tay thi triển nhất dương chỉ, cùng đại thủ ấn đối kháng, bước bách đối phương chậm tốc độ lại, tay kia thì điên cuồng vồ lấy trên giá sách cái khác bí tịch, cũng không nhìn tên, liền trực tiếp hướng trong ngực thả. Ngược lại có thể xảy ra nơi này bí tịch, phẩm chất hẳn là đều rất không sai, chí ít đều là đứng đầu tiên tiên tuyệt học. Một hơi thở sau đó, hắn đã từ trên giá sách lấy được 4 bản bí tịch, chỉ lát nữa là phải lần nữa tự tay đi lấy quyển thứ 5 thời điểm, tranh không pháp vương đã đến hắn phụ cận. Xôi trào mãnh liệt trưởng kình vậy mà lúc trước mạnh hơn, đạt tới tiên tiên lục trọng cấp độ, xem ra đối phương hơn phân nửa thi triển một loại bí thuật, tạm thời tăng lên thực lực của chính mình. Diệp Thanh thấy thế, cũng chỉ đành ngừng vô lấy bí tịch động tác, ngược lại huy kiếm, thi triển phá trường thức, một kiếm phá đi đại thủ ấn, cũng triển khai phản công. Hiện tại hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đánh bại đối phương, sau đó thoát đi mật tông, bằng không đợi cho mật tông mặt khác ba cái tiên thiên cấp pháp vương chạy tới, liền có chút phiền toái. Đáng tiếc, tranh không pháp vương cũng biết điểm này, không có cứng đối cứng, mà là lấy du đấu cùng ứng hữu làm chủ, lao lao đưa hắn kiểm chế ở nơi này tảng kinh các bên trong. Mà tranh không pháp vương trả giá cao, thì là trên người nhiều hơn 10 đạo huyết ngân. Không có biện pháp, mặc dù hắn thi triển bí thuật, tăng lên chiến lực của mình, nhưng so với Diệp Thành tiên thiên cảnh lục trọng đỉnh phong chiến lực, vẫn là kém không ít. Dù là dựa vào vô thượng du giả mật thừa, cũng vô pháp hoàn toàn tránh xuống Độc Cô Cửu Kiếm công kích, có thể dùng bảo kiếm ở trên người hắn để lại từng đạo vết thương. Đại khái qua chừng 20 hơi thở thời gian, đang không ngừng áp chế đối thủ Diệp Thành, đột nhiên cảm giác được một đạo quyền tình, một đạo thối kính cùng một đạo trường thái độ, từ khác nhau ba phương hướng, đối với mình của tới. Uy lực của nó đều là tiên tiên ngũ trọng cấp độ, đối với hắn uy hiếp không nhỏ, cái này khiến hắn không thể không buông tha công kích đối thủ, chuyên môn thi triển Độc Cô Cửu Kiếm, phá giải này ba đạo công kích. Rầm rầm rầm. Theo từng đạo kêu lên truyền ra, quyền kình, thối kính cùng chỉ kình đều bị Độc Cô Cửu Kiếm phá diệt. Ngắm nhìn bốn phía, Diệp Thanh nhất thời liền nhìn thấy ba cái lao hòa thượng từ tàng kinh các ngoài cửa sổ xông vào, cùng tranh không pháp vương một chỗ, hiện ra hình vuông tư thái, đưa hắn bao vây lại. Diệp Thanh trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, ba người các ngươi phải là mật tông trên mặt nổi Tam Đại Tiên Tiên pháp vương, Thanh Sơn pháp vương, Hồng Nhật pháp vương, Lam Tín pháp vương ba người à? Không nghĩ tới trước người một bộ tử mi thiện mục dáng dấp, phía sau nhưng là theo tranh không pháp vương giống nhau, đều là ưa thích làm đánh lén âm hiểm lao ra này. Trong ba người Thanh Sơn pháp vương nghe xong, lúc này mắng, làm càn. Tiểu tặc, mau mau trả lại ta mật tông tuyệt học thúc thủ chịu trói, thành tâm sám hối, quy y mật tông, chúng ta liền có thể không so đo ngươi hôm nay tội qua. Hay không người chúng ta mật tông tứ đại pháp vương, hôm nay để ngươi có đi không có về. Diệp Thanh nghe vậy, rêu cợt nói, chỉ bằng các ngươi. Nói khoác mà không biết ngượng. Giết. Quát to một tiếng sau, Diệp Thanh chủ động phát khởi tiến công, mục tiêu của nó thỉnh lĩnh Thanh Sơn pháp vương, ai bảo hắn vừa mới ra đầu quát lớn chính mình đâu. Tranh không pháp vương thấy thế, lập tức nhắc nhở, Thanh Sơn sư đệ cẩn thận, cái này tặc tử kiếm pháp có chút cổ quái, tựa hồ chuyên phá bọn ta công phu quyền cước cùng tiên tiên chân khí. Thanh Sơn pháp vương nghe vậy, không hề sợ hãi, một trưởng gỗ già, trưởng kinh bàng bạc không gì sánh được, mơ hồ còn có long ngâm tượng hống tiếng vang lên, cùng Diệp Thanh phá trưởng thức, phá khí thức đụng vào nhau. Sư minh yên tâm, ta long tượng bản nhược công đã đạt đến tầng thứ 9, khoảng cách trước đây Kim Luân tổ sư tầng thứ 10 chỉ thiếu chút nữa, người này tất nhiên đỡ không được. Nhưng mà vừa dứt lời, Thanh Sơn pháp vương liền nhìn thấy chính mình long tượng bản nhược công trưởng kinh, bị đối phương kiếm pháp phá diện, không khỏi sắc mặt đại biến, còn muốn tưởng thu trưởng đã tới đã không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thanh bảo kiếm đâm xuyên qua lòng bàn tay của hắn. Nhất thời, lại một cái độc cô cửu kiếm người bị hại xuất hiện. DS, câu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 33, tứ đại pháp vương vây công. Tràn ngập nguy cơ. Chương 33, tứ đại pháp vương vây công. Tràn ngập nguy cơ. A. Hét thảm một tiếng từ Thanh Sơn pháp vương trong miệng vang lên, hắn vậy mà không lùi mà tiến tới, cố nén đau nhức, để cho mình bị đâm xuyên bàn tay, gắt gao bắt lại Diệp Thanh bảo kiếm, tay kia hung hăng một trường vô ra. Cùng lúc đó, mặt khác ba phương hướng Hồng Nhật pháp vương, Lam Tín pháp vương, Tranh Không pháp vương ba người cũng đã xuống tới, thi triển ra riêng mình tuyệt học, hướng về Diệp Thanh đánh kích. Diệp Thanh muốn rút kiếm trở về phòng thủ, nhưng cảm thấy một cổ cường đại lực cản, cần một hơi thở thời gian mới có thể đem bảo kiếm từ Thanh Sơn pháp vương bàn tay quất ra, nhưng làm như vậy hiển nhiên là không kịp. Thời khắc mấu chốt, hắn chính là đã ra tay tàn độc, chỉ thấy hắn trực tiếp buông tha bảo kiếm, hai tay cách không đồng thời một điểm, nhất thời liền có hai đạo nhất dương chỉ khí bay ra, cùng trước người Thanh Sơn pháp vương lòng tượng bản nhược công trưởng kình va chạm đến một chỗ. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì hắn trong lòng còn cất mật tông năm bản tuyệt học bí tịch đâu, nhất định phải xuất thủ đem Thanh Sơn pháp vương trưởng kình ngăn trở, cũng không thể để cho bí tịch bị đối phương phá hủy. Chỉ thấy trong đó một đạo chỉ khí cùng Thanh Sơn pháp vương trưởng kình cùng nhau hủy diệt, mà đổi thành một đạo chỉ khí thì xuyên thủng Thanh Sơn pháp vương cái kia hoàn hảo không hao tổn bàn tay, làm cho đối phương lần nữa phát ra tiếng đều thảm tiếng. Nhìn thấy cái này kết quả, Diệp Thanh không kịp mừng rỡ, lập tức thúc giục Long Hổ Kim thân công, để cho tự thân bên ngoài thần tản mát ra tầng một kim quang nhàn nhạt, nhạt. Một tiếng ầm vang nổ đến từ sau lưng quyền kình, thối kính cùng trưởng kình trong nháy mắt đem kim quang bình trướng đánh nát, hung hăng đánh vào Diệp Thanh trên người, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Trên đường, Diệp Thanh thân thể đụng phải Thanh Sơn pháp vương thân thể, đem đối phương cho một lên đánh bay. Lúc này, Diệp Thanh tay mắt lênh lẹ, bắt lại bảo kiếm của mình, mượn mình và Thanh Sơn pháp vương bị một chỗ đánh bay lực lượng, buông lỏng đem bảo kiếm rút ra thu hồi. Sau khi rơi xuống đất, hắn đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, tiếp lấy lộn một vòng nhanh chóng đứng dậy, nắm chặt bảo kiếm trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn hội tụ đến cùng nhau tứ đại pháp vương. Đối phương bốn người, ngoại trừ Hồng Nhật pháp vương, Lam Tín pháp vương hai người, hoàn hảo không chút tổn hại ở ngoài. Thanh Sơn pháp vương hai bàn tay, một cái bị kiếm đâm xuyên, một cái bị nhất dương chỉ khí xuyên thủng, nhìn vô cùng thê thảm. Mà Tranh Không pháp vương thì là trên người treo hơn 10 đạo vết máu. Có lẽ là biết có kiếm nơi tay Diệp Thanh, trình độ uy hiếp cực cao, cũng có lẽ là vì kéo dài thời gian, để cho Thanh Sơn pháp vương cùng Tranh Không pháp vương chữa thương. Bốn người bọn họ cũng không lập tức xuất thủ, mà là một bên vận dụng tiên thiên uy thế mái trèo xanh tập trung, phòng ngừa hắn đào tẩu. Một bên từ Hồng Nhật pháp vương mở miệng hỏi, các hạ rốt cuộc người nào? Ngươi vừa mới thi triển chỉ pháp, rõ ràng là đại lý đoàn thị nhất dương chỉ, nhưng ngăn cản chúng ta ba người công kích công pháp, lại tựa hồ như là Trung Nguyên thiếu lâm tự kim cương bất phôi thể thần công. Nếu không có cái này thần công tại, ngươi vừa mới coi như không chết, cũng sẽ bị thương nặng, vô lực lại phản kháng. Thấy thiếu lâm tự lần nữa có nổi, Diệp Thanh khỏe miệng không khỏi co quắp một chút, vì thiếu lâm tự cảm thấy mặc niệm, chính mình cũng không phải là cố ý. Có đúng không? Vậy các ngươi đoán ta là đại lý đoàn thị người, vẫn là thiếu lâm tự người? Tất nhiên đối phương muốn kéo dài thời gian, Diệp Thanh cũng vui vẻ phối hợp, luận tự mình chữa thương năng lực, vạn cổ trưởng thành công cũng không kém hơn giới này bất kỳ công pháp nào. Hơn nữa vừa mới Hồng Nhật, Lam Tín, Tranh Không Tam Đại Pháp Vương công kích, trước bị Long Hổ Kim thân công trung hòa 3 phần sức mạnh, còn dư lại 7 thành lực lượng, mặc dù có thể phá hắn tiên tiên cấp thân thể phòng ngự, cũng còn thừa không nhiều lắm. Cảnh này khiến thương thế của hắn cũng không nặng, dựa vào vạn cổ trưởng thành công, không được bao lâu thời gian là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, Lam Tín Pháp Vương dường như phát hiện không ổn, kinh hô: "Ba vị sư minh, tình huống có cái gì không đúng, người này thương thế đang tại nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, chúng ta mau mau xuất thủ đưa hắn trấn áp." Thanh Sơn, Hồng Nhật, Tranh Không nhìn kỹ, quả nhiên liền phát hiện Diệp Thanh lúc trước còn có chút trên mặt tái nhợt, đã trở nên hồng nhuận rất nhiều, khí tức cũng khôi phục hơn phân nửa. Này ni mã còn có, không dám chút nào do dự, tứ đại pháp vương lập tức khởi xướng tiến công. Trong đó, hai tay bị xuyên thủng Thanh Sơn pháp vương, vì không ảnh hưởng tự thân thế lực phát huy, cũng lựa chọn thi triển mật tông bí pháp, không chỉ có áp chế đau đớn cùng thương thế, còn tăng lên chiến lực của mình, đạt tới tiên tiên lục trọng. Lần này, tứ đại pháp vương liền có hai người có thể bộc phát ra tiên tiên lục trọng chiến lực, còn dư lại hai người cũng đều là tiên tiên ngũ trọng chiến lực. Bốn người vốn tưởng rằng, dựa vào bọn hắn hiện tại lực lượng đủ để cầm xuống đối phương, nhưng không nghĩ Diệp Thanh thi triển ra độc cô cửu kiếm huyền liền diệu, vượt qua tưởng tượng của bọn họ, chính là hóa giải bọn hắn phần lớn công kích. Còn lại một bộ phận thì từ hắn thân thể nảy kháng. Tận đến giờ phút này, tứ đại pháp vương rốt cục phát hiện Diệp Thanh thân thể vậy mà tu luyện đến tiên thiên cấp. Dù là mới vừa kim cương bất phôi thể thần công bị phá, trong khoảng thời gian ngắn không thể lần nữa thi triển, cũng có thể gánh vác bọn hắn bộ phận công kích, cái này khiến bọn hắn cảm giác có chút bị khuất. Trên thực tế, Diệp Thanh cũng đồng dạng có chút bực bội, hắn độc cô cửu kiếm có thể công có thể thủ, liêu địch tiên cơ chính là bị hắn biến thành toàn lực phòng thủ. Bởi vì hắn lo lắng lại xuất hiện vừa mới Thanh Sơn Pháp Vương tình huống, tứ đại pháp vương tình nguyện tứ chi của mình tụ thương, cũng muốn hạn chế hắn bảo kiếm. Bởi như vậy, không có bảo kiếm nơi tay, hắn độc cô cửu kiếm liền không phát huy ra bao nhiêu uy lực, càng không hóa giải được tứ đại pháp vương công kích. Lúc này, liền thể hiện ra sở hữu một thanh thần binh chân chính chỗ tốt, nếu là có ỷ thiên kiếm như thế thần binh nơi tay, hắn căn bản không lo lắng tứ đại pháp vương sẽ dùng tứ chi đi hạn chế ỷ thiên kiếm. Bởi vì như vậy làm, sẽ chỉ làm tứ chi của bọn hắn bị ỷ thiên kiếm cho trong nháy mắt chặt đứt. Nếu như không có thần binh, trừ phi đem độc cô cửu kiếm tu luyện viên mãn, ngưng luyện ra kiếm ý, có thể không quan tâm kiếm trong tay khí phẩm chất. Có kiếm ý gia trì, cho dù là bình thường kiếm khí, cũng có thể cho thấy thần binh một dạng sắc bén. Đáng tiếc, Diệp Thanh độc cô cửu kiếm, khoảng cách tu luyện viên mãn còn sớm đâu. Song Phương lại trải qua chừng 10 thu sau khi va chạm, Hồng Nhật Pháp Vương, Lam Tín Pháp Vương rốt cục nhịn không được, cũng thi triển bí thuật, đem tự thân chiến lực tăng lên một trọng, đạt được tiên tiên lục trọng. Đến tận đây, Mật Tông tứ đại pháp vương đều là bộc phát ra tiên tiên lục trọng chiến lực, liên thủ sau đó, hoàn toàn không kém hơn tiên tiên thất trọng chân dịch cảnh cường giả bao nhiêu, vững vàng chế trụ Diệp Thanh. Trong lúc nhất thời, Diệp Thanh tình huống trở nên tràn ngập nguy cơ. DS, cầu cất giấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 34, phá cuộc cơ hội. Thành công chạy trốn. Chương 34, phá cuộc cơ hội. Thành công chạy trốn. Mắt thấy tự thân thương thế dần dần nặng thêm, tình huống cũng càng ngày càng không ổn, Diệp Thanh hầu như liền muốn nhịn không được thi triển phái không động tuyệt học thất thương quyền. Đừng xem thất thương quyền chỉ là thông thường tiên tiên cấp tuyệt học, tựa hồ phẩm chất còn không bằng nhất dương chỉ, càng là kém xa tít tắp độc cô cửu kiếm, nhưng mấu chốt là Diệp Thanh đã đem môn công phu này tu luyện viên mãn a. Nếu như thúc dục thất thương quyền, hắn có thể bộc phát ra uy lực, hoàn toàn không thể so với tiểu thành cấp độc cô cửu kiếm kém. Hơn nữa thất thương quyền ẩn chứa bảy cố quyền kình, ẩn chứa âm dương ngũ hành lực lượng, chuyên tấn công địch nhân ngũ tạng lục phủ, đánh vỡ âm dương bình hành, cho nên dị thường khó phòng. Thật là chân chính tiên tiên thất trọng, cũng đều vì kiên kỵ, tại trấn áp Diệp Thanh đồng thời, nhưng cũng sẽ bị thất thương quyền làm trọng thương. Mà Mật Tông tứ đại pháp vương chỉ là liên thủ sau đó, bản thân khoảng cách tiên tiên thất trọng còn thiếu một chút, nếu như Diệp Thanh lấy thất thương quyền chuyên tấn công một hai người mà nói, tuyệt đối có thể mang hắn trọng thương, lập tức đánh vỡ hiện tại cục diện. Chỉ là thất thương quyền vừa ra, hắn bại lộ thân phận có khả năng cực cao. Ngược lại không phải là nói tứ đại pháp vương sẽ trực tiếp nhận định hắn chính là phái không động người, mà là tại này sau đó, khẳng định sẽ đem việc này báo cho Phật Sống Bát Tư Ba, sau đó để cho Nguyên Đình phái người đi thăm dò đại lý Đoàn Thị, Thiếu Lâm tự cùng phái không động. Nguyên Đình mặc dù mặt trời sắp lặn, nhưng chỉ là điều tra ba môn phái thế lực lời nói, hay là dùng không được bao dài thời gian. Đến lúc đó, Diệp Thanh thân phận liền khẳng định không dối gạt được. Diệp Thanh tạm thời còn không muốn bại lộ thân phận của mình, bằng không lần này lén vào Mật Tông, che giấu tung tích ý nghĩa ở đâu. Cho nên, hắn cuối cùng vẫn nhẫn mại hạ xuống, trừ phi là đến chân chính nguy cơ sinh tử trước mắt, hắn mới có thể thi triển thất thương quyền phá cuộc. Tình huống trước mắt, mặc dù có chút không ổn, nhưng là không phải là không có những thứ khác phá cuộc cơ hội. Nhớ tới nơi này, Diệp Thanh thi triển độc cô cửu kiếm thời điểm, thay đổi toàn lực phòng ngự trạng thái, mà là thỉnh thoảng chủ động hồi đánh, mục tiêu của nó liền chính là đó là tranh không pháp vương. Bởi vì người này trước hết thi triển bí pháp, điều này cũng làm cho có nghĩa là hắn bí pháp kết thúc thời gian cũng sẽ sớm nhất. Ngoài ra, tại Thanh Sơn, Hồng Nhật, Lam Tín ba vị pháp vương đã tới trước đó, hắn bởi vì phải ngăn chặn Diệp Thanh, đưa tới mình bị kiếm khí đánh trúng vài chục lần, ở trên người để lại hơn 10 đạo vết máu thật sâu. Nếu như không chiến đấu, hoặc là chiến đấu không thể nào kịch liệt, những này vết máu thật cũng không gì, tranh không pháp vương đã điểm huyệt tạm thời cầm máu. Nhưng mới vừa chiến đấu 10 phần kịch liệt, có thể dùng những này vết máu dịn ra không ít tiên huyết, điểm huyệt cầm máu căn bản là không ngừng được. Mà đã có chút ảnh hưởng tranh không pháp vương trạng thái, để cho phản ứng của hắn so với hắn ba vị pháp vương chậm không ít. Dù sao, máu tươi chảy ra khỏi nhiều, nhưng là sẽ đưa tới não bộ máu cung cấp không đủ, xuất hiện mê muội. Nếu không có cái khác ba vị pháp vương giúp đỡ, hơn nữa tranh không pháp vương bản thân lực ý chí cường đại, hắn sợ là đã sớm không kiên trì nổi, bị Diệp Thanh bị thương nặng. Cũng chính là như vậy, Diệp Thanh mới có thể lựa chọn lấy tranh không pháp vương làm chỗ đột phá, tại phòng ngự cái khác tam đại pháp vương thời điểm công kích, bắt đầu chủ động tiến công tranh không pháp vương. Dù là tam đại pháp vương không ngừng hỗ trợ, cũng không ngăn cản được Diệp Thanh, hắn đã nhận đúng tranh không pháp vương, có đôi khi mặc dù ngạnh kháng tam đại pháp vương công kích, cũng muốn tiến công tranh không pháp vương, cũng cho hắn mang đi nhất định thương thế. Cứ như vậy, Diệp Thanh tại tự thân thương thế nặng thêm thời điểm, tranh không pháp vương thương thế trên người cũng tại không ngừng nặng thêm, cảm giác hôn mê đang không ngừng làm sâu sắc. Rốt cục tại song phương lại chiến đấu hơn 100 chiêu sau, tranh không pháp vương trên người nghiêm trọng thương thế, có thể dùng bí pháp của hắn thời gian sớm qua đi, phản vệ đến. Một cổ hư nhược cảm giác cuộn sạch toàn thân, không chỉ có để cho thực lực của hắn đại điện, cũng làm cho hắn cũng lại không chấn áp được trong đầu cảm giác hôn mê, một cái lảo đảo, thân thể lung lay sắp đổ. Diệp Thanh thấy thế, nhất thời hai mắt sáng ngời, ý thức được phá cuộc thời cơ đã đến. Lúc này tiến lên một trường gỗ ra, dù là chỉ là phổ thông một trường, cũng trực tiếp đem tranh không pháp vương cho đánh bay ra ngoài, hôn mê tại chỗ. Giờ khắc này, tứ đại pháp vương 4 đi 1, mà giết thế đã xuất hiện cái hở. Nếu không có thương thế trên người có chút nghiêm trọng, trạng thái không còn đỉnh phong, Diệp Thanh khẳng định được xoay người đối chiến mặt khác ba vị pháp vương, kéo dài tới bọn hắn cũng đều kết thúc bí pháp, bị cắn trả thời gian, sau đó một lần hành động chém giết bọn hắn. Nhưng bây giờ, Diệp Thanh cũng chỉ có thể lựa chọn từ không đáng địa phương, nhanh chóng thoát đi, Không chỉ có như vậy, đang hướng ra tàng kinh các tầng 4 cửa sổ thời điểm, Diệp Thanh còn cách không một chỉ điểm ra, bắn ra một đạo cường đại nhất dương chỉ khí, hướng về phía 5-6 trượng ra ngoài tranh không pháp vương ý thức mà đi. Đang tại truy kích Tam đại pháp vương thấy thế, hơi hơi chần chờ một chút sau, liền quyết đoán lựa chọn dừng bước, cũng ngăn cản Diệp Thanh nhất dương chỉ khí, bảo trụ tranh không pháp vương tính mệnh. Không có biện pháp, bọn hắn hiện tại chỉ có 3 người, mặc dù đuổi theo, cũng không nhất định có thể giết được Diệp Thanh, thậm chí khả năng sẽ còn bị giết ngược, tranh không pháp vương cũng sẽ chết tại nhất dương chỉ khí dưới. Thật nói như vậy, bọn hắn sợ là sẽ phải bị đinh tại mật tông sỉ nhục trụ bên trên, để tiếng xấu muôn đời. Cho nên, thả Diệp Thanh rời đi, cũng cứu tranh không pháp vương tính mệnh, mới là lựa chọn chính xác nhất. Còn như những cái kia mật tông tuyệt học, mất tích liền bước đi, ngược lại đều là một ít chép tay, hơn nữa những này tuyệt học cũng không phải dễ luyện như vậy, không có mấy người có thể tu luyện tới cao thâm cấp độ. Dù là thật bị Diệp Thanh tu luyện đại thành, cũng là không sao cả, chỉ cần hắn dám ở trên giang hồ bại lộ tu luyện qua những này tuyệt học vết tích, liền sẽ hữu nguyên đỉnh người, truy xét tới cùng. Chờ tra ra Diệp Thanh chân thực thân phận, tự sẽ có bọn hắn mật tông phật sống xuất thủ, chém giết đối phương, đuổi theo hồi bí tịch. Bên kia, Diệp Thanh thừa dịp bóng đêm, nhanh chóng thoát đi mật tông, phản hồi hắn tại Hạ Xạ thành khách sạn gian phòng, lập tức bắt đầu vận chuyển vạn cổ trường thanh công chữa thương. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh thì đến ngày thứ hai. Dựa vào vạn cổ trường thanh công cường đại sinh cơ lực lượng, Diệp Thanh ngoại thương khỏi hẳn, nội thương cũng đã được rồi chín thành, không ảnh hưởng thực lực phát huy. Từ khách sạn cửa sổ nhìn một chút bên ngoài, toàn bộ Hạ Xạ thành tựa hồ không có bị giới nghiêm, cũng không có ai đến đây trắng trợn kiểm tra. Diệp Thanh cũng là thở dài một hơi. Xem ra mật tông người lựa chọn đè xuống chuyện tối ngày hôm qua, không có Tuyên Dương đi ra. Suy nghĩ một chút cũng phải, coi như Tuyên Dương đi ra thì như thế nào? Ba cái tiên tiên pháp vương phòng trường vẫn còn bí thuật cắn trả thời kỳ suy yếu, thông thường hậu thiên võ giả đối với Diệp Thanh căn bản không có uy hiếp. Cùng với Tuyên Dương đi ra, ảnh hưởng mật tông tại Hạ Xạ thành quảng đại tín đồ trong lòng hình tượng, còn không bằng đè xuống việc này, đang âm thầm lặng lẽ điều tra. Đợt, câu cất giấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 35, Như Lai thần trưởng, lực chân ý. Chương 35, Như Lai thần trưởng, lực chân ý. Bất quá, vì để người bám nhất, Diệp Thanh cũng không có tại Hạ Xạ thành ở lâu dự định, sáng sớm liền thu thập xong chính mình hành lễ, bình thường trả phòng, cũng cưỡi ngựa mà ung dung rời đi Hạ Xạ thành. Hắn cũng không lo lắng cho mình sau khi rời đi sẽ bị mật tông người tra được hắn tại Hạ Xạ thành khách sạn ở tạm đi lại. Bởi vì rời đi Hạ Xạ thành không lâu sau, hắn liền trực tiếp từ trên mặt thiết khai một tờ mặt nạ ra người, lộ ra mặt mũi thật của mình. Không hề nghi ngờ, từ hắn 2 tháng trước tiến vào Hạ Xạ thành bắt đầu, sẽ không có đã dùng ra người mặt nạ che phủ mặt mũi thật của mình. Cho nên căn bản cũng không sợ mật tông người đang âm thầm điều tra hắn. Không chỉ là lần này mật tông hành trình, còn có trước đó kim cương môn hành trình, cùng với Chu Võ Liên Hoàn Sơn Trang cùng Minh Giáo Quang Minh đỉnh hành trình, mỗi lần buổi tối gây sự, hắn tại mặc vào y phục dạ hành đồng thời đều đeo lên mặt nạ da người. Quả nhiên, mặt nạ da người thứ này không hổ là ở nhà lữ hành giết người phóng hỏa chuẩn bị vật ta. Đáng tiếc, cái này phó bản thế giới không có chuyên môn dịch dung công pháp, bằng không hắn học được sau đó là có thể tùy ý cải biến diện mạo, không cần mang theo dịch dung mặt nạ. Cái này mặt nạ mặc dù không tệ, nhưng vẫn là rất có cục hạt tính, chỉ có một tờ cái khác khuôn mặt có thể sử dụng, muốn dùng khác mới khuôn mặt, nhất định phải tiêu hao thời gian và tinh lực một lần nữa chế tạo dịch dung mặt nạ. Trở lại chuyện chính, Diệp Thanh rời đi Hạ Xạ thành sau, một đường chạy như điên. Khoảng chừng chạy 300-400 dặm, từ sáng sớm chạy tới màn đêm buông xuống, đi ngang qua một tòa vô danh tiểu trấn lúc, mới dừng lại tìm gian khách sạn nghỉ ngơi. Hắn ngược lại là muốn trực tiếp chạy hồi phái không động, nhưng không có biện pháp, Hạ Xạ thành khoảng cách không động quá xa, phổ thông mã mà tốc độ cứ như vậy, căn bản không phải 1-2 ngày thời gian có thể đến. Dù là hắn cưỡi là có thể ngày đi nghìn dặm, ra hành 800 hán huyết bảo mã cũng không được. Hơn nữa thông thường con ngựa chạy một ngày đã sớm mệt mỏi, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, cho nên hắn mới có thể dừng lại. Nghĩ đến mật tông người cũng không có nhanh như vậy, liền truy tra tới. Thế là Diệp Thanh liền dứt khoát tại khách sạn trong phòng, đem chính mình từ mật tông cướp đi bí tịch toàn bộ lấy ra, chuẩn bị lần lượt lật xem. Những bí tịch này tổng cộng có 5 bản, ngoại trừ Long Tượng bản nhược công ở ngoài, Diệp Thanh còn không biết mặt khác 4 bản đều là võ công gì đâu. Cẩn thận nhìn một chút bìa mặt, theo thứ tự là mật tông đại thủ ấn, thích giả trịch tự công, vô thượng du giả mật thừa, cùng với biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Chuyện này nhất thời liền để cho trong lòng hắn đại hỉ, bởi vì cái này 4 bản bí tịch thình lình đều là thuộc về mật tông bản thân tuyệt học. Nhất là vô thượng du giả mật thừa, chính là mật tông đứng đầu nhất công pháp, sợ rằng không kém hơn Long Tượng bản nhược công, bằng không sẽ không mang theo vô thượng 2 chữ. Trừ cái đó ra, còn có cái kêu biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, tại Diệp Thanh trong trí nhớ cũng là uy danh hiển hách nha. Nó là thuộc về tinh thần kỳ công, có thể do tham cùng mê hoặc đối phương tư tưởng, có thể làm bất luận kẻ nào nói ra ẩn sâu nội tâm bí mật, cực kỳ đáng sợ, so với Cửu Âm chân kinh bên trong mê hồn đại pháp đều tốt muốn thắng được một bậc. Chỉ bất quá, để cho Diệp Thanh cảm thấy kỳ quái là, công pháp này không phải là phá toái hư không trong thế giới công pháp sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây ỷ thiên thế giới bên trong? Chẳng lẽ là ỷ thiên thế giới bên trong cũng có mật tông hoặc Phật bát tư ba nguyên nhân? Có thể chờ hắn đợi chút nữa lật xem bí tịch nội dung cụ thể, sẽ biết đáp án. Nhớ tới nơi này, Diệp Thanh liền không kịp chờ đợi lật ra cuốn thứ nhất bí tịch, Mật Tông Đại Thủ Ấn. Trong ký ức của hắn, Mật Tông Đại Thủ Ấn tựa hồ cũng không sao thế, Xá Điêu thời kỳ linh trí thượng nhân chính là sử dụng môn công pháp này, kết quả biểu hiện cực kỳ kéo khố. Nhưng không nghĩ chờ Diệp Thanh nhìn xong Mật Tông Đại Thủ Ấn toàn bộ nội dung sau, mới biết được không phải Mật Tông Đại Thủ Ấn không được, mà là linh trí thượng nhân không được, hắn căn bản không có tu luyện đến nơi đến chốn, phòng trường mới vừa nhập môn mà thôi. coi như là trước đó canh giữ ở mật tông tàng kinh các tranh không pháp vương, cũng chỉ là đem cái này võ công tu luyện đến tiểu thành cấp bậc mà thôi. Nếu như tu luyện đại thành, không cần thi triển bí pháp, là có thể lấy tiên tiên ngũ trọng cảnh giới, bộc phát ra tiên tiên lục trọng lực lượng. Nếu như tu luyện viên mãn lời nói, uy lực của nó hầu như có thể so với tiên tiên thất trọng. Bởi vì đây là một môn đứng đầu tiên tiên tuyệt học, hắn phẩm chất hoàn toàn không kém hơn Diệp Thanh trong tay nhất dương chỉ. Không chỉ có như vậy, tại hắn nhìn xong cả quyển bí tích lúc, nghịch thiên ngộ tính phát động. Ngươi lật xem mật tông đại thủ ấn, ngươi đem hắn lĩnh ngộ viên mãn. Ngươi cảm giác mật tông đại thủ ấn tiện ý chưa hết, tựa hồ còn có tiến bộ chỗ trống, liền cẩn thận lĩnh hội thôi diễn. Ngươi thôi diễn thành công, sáng chế ra Như Lai thần trưởng Phật động sơn hạ. Một cổ khổng lồ ký ức hiện lên, để cho Diệp Thanh trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, lại là đại danh đỉnh đỉnh Như Lai thần trưởng. Mặc dù chỉ là Như Lai thần trưởng bên trong thức thứ ba Phật động sơn hạ, nhưng uy lực nhưng là cực kỳ bất phàm, chỉ một trường này cũng đã đạt được võ đạo kim đăng cấp, không kém hơn trước đó lấy được độc cô cửu kiếm. Hơn nữa Phật động sơn hạ chiêu thức đơn giản, liền cùng mật tông đại thủ ấn giống nhau, không có gì loẹt loẹt kỹ xảo, một trường quét ngang đi ra ngoài chính là, tu luyện độ khó cũng không phải là rất lớn. Không nghĩ tới mới đọc qua cuốn thứ nhất bí tịch, đã tới rồi một cái mở rộng cửa hồng. Diệp Thanh có chút không kịp chờ đợi lật xem cuốn thứ hai bí tịch thích giả trịch tượng công, cẩn thận xem. Ngươi lật xem thích giả trịch tượng công, ngươi đem hắn lĩnh ngộ viên mãn. Ngươi cảm giác thích giả trịch tượng công tựa hồ ẩn chứa cái gì về nào chí lý, liền đắm chìm trong đó, cẩn thận lĩnh hội. Ngươi lĩnh hội thành công, lĩnh ngộ ra lực chi chân ý gia trì, lực lượng gấp bội. Một cổ ký ức vào tới, để cho Diệp Thanh minh bạch cái gì gọi là lực chi chân ý, đơn giản mà nói chính là một loại ý cảnh lực lượng. Chỉ cần hắn đang chiến đấu lúc, điều động cổ lực lượng này sau, liền có thể dùng chính mình bộc phát ra lực lượng, vô căn cứ tăng vọt gấp đôi. Đây là bực nào khoa trương. Nếu như thi triển độc cô cửu kiếm sau đó, lại thêm cầm lực chi chân ý, có thể dùng lực lượng tăng vọt gấp đôi, chẳng phải là có thể sánh ngang tiên tiên thất trọng. Duy nhất chỗ thiếu hụt là chân ý năng lượng hữu hạn, hiện nay chỉ có thể chống đỡ hắn một khắc đồng hồ thời gian toàn lực chiến đấu. Năng lượng tiêu hao hết sau đó, cần được cả ngày mới có thể khôi phục tới, nhưng không có bất kỳ tác dụng phụ. Diệp Thanh tổng kết một chút, hắn lĩnh ngộ ra lực chi chân ý, liền tương đương với một ngày chỉ có thể thi triển một lần, mỗi lần có thể cầm tiếp theo một khắc đồng hồ thời gian, nhưng không có bất kỳ tác dụng phụ bị phát. Đừng xem lực chi chân ý ra chỉ thời gian mặc dù không dài, nhưng ở thời khắc mấu chốt, nhưng là đủ cải biến một trận chiến đấu thắng bại. Tỷ như trước đó hắn cùng mật tông tứ đại pháp vương đại chiến, nếu như lúc kia liền lĩnh ngộ lực chi chân ý mà nói, lực lượng tăng vọt gấp đôi hắn, liền có thể ung dung đánh bại tứ đại pháp vương, thậm chí chém giết bọn hắn. Sau đó đem mật tông còn dư lại tuyệt học cho vơ vét không còn gì. GS, cầu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 36, thức thân thành Phật. Nguyên thần hình thức ban đầu tu luyện pháp. Chương 36, thức thân thành Phật. Nguyên thần hình thức ban đầu tu luyện pháp. Mới duyệt đọc cuốn thứ hai mật tông tuyệt học thì có như vậy thu hoạch, cái này khiến Diệp Thanh càng ngày càng chờ mong còn giữ lại ba quyển mật tông tuyệt học có thể làm cho hắn thôi diễn lĩnh ngộ ra cái gì. Ôm ý tưởng này, hắn nhanh lên lật ra cuốn thứ ba công pháp vô thượng du giả mật thừa. Một phen xem hạ xuống, Diệp Thanh mới phát hiện vô thượng du giả mật thừa không hổ là mật tông không kém hơn long tượng bản nhược công pháp, nó tuyệt đối là võ đạo kim đan cấp tuyệt học, hơn nữa cũng là nội ngoại kiêm tu tuyệt học. Cùng long tượng bản nhược công khác biệt chính là tu luyện vô thượng du giả mật thừa cũng không xem tư chất, mà là xem ngộ tính cùng Phật pháp, nhưng chủ yếu vẫn là xem ngộ tính. Bởi vì người có ngộ tính cao, học tập cùng lĩnh hội Phật pháp lúc cũng sẽ tương đối buông lỏng đơn giản. Cho nên, mật tông người Phật pháp cao thâm không có nghĩa là ngộ tính cao, nhưng người có ngộ tính cao, Phật pháp nhất định cao thâm. Chỉ cần Phật pháp cùng ngộ tính càng cao, tu luyện vô thượng du giả mật thừa lúc tiến triển liền sẽ càng nhanh, một dạng chỉ cần mười mấy năm thời gian là có thể đem công pháp này tu luyện viên mãn. Hiệu suất như vậy, so với tư chất bình thường người, cần dùng thời gian ngàn năm mới tu luyện có thể viên mãn long tượng bản được công, không biết tốt bao nhiêu. Trừ cái đó ra, vô thượng du giả mật thừa luyện thể bộ phận còn kèm theo tẩy cân phạt thủy, thoát thai hoán cốt hiệu quả, có thể khiến cho nguyên bản ngộ tính cao, nhưng tư chất kém người, biến thành ngộ tính cao, tư chất cũng cao thiên tài. Đem luyện thể bộ phận công pháp tu luyện viên mãn lúc, có thể tu thành trượng lục kim thân thần thông, tức thân thành Phật. Sở hữu nhiều như vậy hiệu quả lớn, thảo nào vô thượng du giả mật thừa sẽ bị mang theo vô thượng hai chữ, trở thành mật tông tuyệt học mạnh nhất. Ngay tại Diệp Thanh nghĩ như vậy thời điểm, hắn nghịch thiên ngộ tính phát động. Ngươi là xem vô thượng du giả mật thừa, thật đáng tiếc, ngươi đối với Phật pháp lĩnh ngộ không đủ, vô pháp đem công pháp này lĩnh ngộ viên mãn. Ngươi liền mở một con đường khác, đưa mắt liếc về vô thượng du giả mật thừa bên trong, luyện thể cái kia một bộ phận. Tại cố gắng của ngươi lĩnh ngộ dưới, thành công đem vô thượng yoga luyện thể pháp lĩnh ngộ viên mãn. Ngươi phát hiện vô thượng yoga luyện thể pháp, tựa hồ có thể cùng ngươi long hổ kim thân công, âm dương ngũ hành luyện thể pháp tiến hành góc bù dung hợp. Ngươi bắt đầu cẩn thận thôi diễn, nỗ lực bù đắp hoàn thiện công pháp này. Thôi diễn thành công, ngươi hoàn thiện long hổ kim thân công. Theo một cổ khổng lồ ký ức hiện lên, Diệp Thanh đối với mình lịch tiên ngộ tính thôi diễn ra long hổ kim thân công mới nội dung cũng dần dần quen thuộc. Đợi đến hắn đem tất cả ký ức hấp thu, đã đem mới long hổ kim thân công lĩnh ngộ viên mãn. Không thể không nói, không hổ là dung hợp ba bộ công pháp, trong đó có hai bộ đều là võ đạo kim đan cấp luyện thể pháp sau, hoàn thiện long hổ kim thân công, so với trước kia long hổ kim thân công mạnh quá nhiều. Hắn phẩm chất rõ ràng là võ đạo kim đan cấp, hơn nữa còn là võ đạo kim đan cấp bên trong đứng đầu nhất ngoại công tuyệt học, khoảng cách võ đạo nguyên thần cấp chỉ thiếu chút nữa. Tại trước đây, Diệp Thanh còn đang là long hổ kim thân công phát sầu, nên như thế nào sáng chế tiên tiên cấp nội dung, còn nghĩ qua sau này đi Thiếu Lâm tự lấy trộn hoàn chỉnh kim trung cháo cùng kim cương bất phôi thể thần công đâu. không nghĩ tới hôm nay lại bởi vì một bộ vô thượng du giả mật thừa công pháp luyện thể bộ phận, đạt được ước muốn, không chỉ có sáng chế tiên tiên cấp nội dung, liền võ đạo kim đan cấp nội dung đều cùng nhau sang đi ra. Trong tương lai vô cùng dài trong một đoạn thời gian, không dùng lại vì luyện thể ngoại công dầu gì, còn như không có thể đem hoàn chỉnh vô thượng du giả mật thừa cho toàn bộ lĩnh ngộ, Diệp Thanh mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là không phải rất để ý. Thứ nhất hắn nhưng là đối với Phật pháp không có gì lĩnh ngộ, thứ hai có vạn cổ trưởng thành công tại, mặc dù hắn từ hoàn chỉnh vô thượng yoga mật ra bên trong, lộ ra võ đạo nguyên thần cấp nội công tuyệt học, phòng trường cũng là không thể tu hành. Dù sao, vạn cổ trường thanh công trên bản chất là thiên hướng đạo gia, mà vô thượng du giả mật thừa thì là Phật môn tuyệt học. Đem việc này không hề để tâm, Diệp Thanh liền không kịp chờ đợi xem cuốn thứ tư tuyệt học, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Một khắc đồng hồ bên trong, khi hắn cẩn thận xem lúc kết thúc, mới hiểu được quyển công pháp này, so với phá toái hư không thế giới biến thiên kích địa tinh thần đại pháp kém xa, nó trên bản chất chỉ là một quyển đứng đầu tiên tiên cấp tuyệt học. Mặc dù có thể trở thành mật tông tuyệt học, cùng những công pháp khác đặt song song, chủ yếu là bởi vì nó mật tông hòa Phật kiêm nguyên đỉnh quốc sư Bát Tư Ba sáng tạo, chính là chuyên tu tinh thần lực kỳ công, thế gian cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù cũng có thể mê hoặc tâm trí của con người, để cho người ta theo bản năng nói ra trong lòng ẩn nút bất luận cái gì bí mật, nhưng hiệu quả cũng không phải là đặc biệt cường giả, tối đa chỉ có thể mê hoặc tiên tiên cấp võ giả. Đối mặt võ đạo kim đan cấp võ giả, chỉ là thoáng có thể quấy rầy đối phương tinh thần lực mà thôi. Hơn nữa, căn cứ quyển bí tịch này ghi chép, Bát Tư Ba khai sáng công pháp này lúc cũng là lĩnh hội tham khảo cửu âm chân kinh mê hồn đại pháp văn chương tư tưởng cùng huyền ảo. Cũng không biết chính mình lịch thiên ngộ tính có thể từ nơi này bản công pháp bên trên tìm hiểu ra cái gì. Ngươi lật xem biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, ngươi đem hắn lĩnh ngộ viên mãn. Ngươi phát hiện đây là một quyển hiếm thấy chuyên tu tinh thần lực công pháp, ngươi đối với cái này cảm thấy hứng thú, cẩn thận lĩnh hội. Lĩnh hội thành công, ngươi đạt được nguyên thần hình thức ban đầu tu luyện pháp. Trong chốc lát, đại lượng ký ức xuất hiện, để cho Diệp Thanh đắm chìm trong đó. Chờ hắn hấp thu tiêu hóa sau khi kết thúc, nhất thời hai mắt sáng ngời, đối với nguyên thần hình thức ban đầu tu luyện pháp cực kỳ thỏa mãn. Bình thường mà nói, nguyên thần hình thức ban đầu loại vật này phải là võ đạo kim đan cấp cường giả, hơn nữa còn là võ đạo kim đan viên mãn cấp cường giả mới có thể tu luyện ra đến, là vì chủng kích võ đạo nguyên thần làm chuẩn bị. Bây giờ, môn này nguyên thần hình thức ban đầu tu luyện pháp không chỉ có bao hàm tu luyện tinh thần lực nội dung, còn có như thế nào rèn luyện tinh thần lực nội dung, cùng với như thế nào sáng lập thức hải, sớm tại tiên thiên cảnh giới liền cô đọng nguyên thần hình thức ban đầu nội dung. Trong đó tu luyện tinh thần lực nội dung so với biến thiên kích địa tinh thần đại pháp càng tinh diệu, tăng trưởng tinh thần lực tốc độ nhanh gấp 10 lần tả hữu. Ý vị này Diệp Thanh tu luyện công pháp này sau, không dùng được thời gian quá dài, là có thể dùng tự thân tinh thần lực tăng gọn. Sau này đối mặt Nguyên Đình Quốc sư Bát Tư Ba, cũng sẽ có đầy đủ sức mạnh, không cần lo lắng bị đối phương tinh thần lực áp chế cùng khống chế mình. Tương phản, nếu là không có đủ tinh thần lực, coi như mình tiên tiên chân khí nhiều hơn nữa, cường thịnh trở lại, cũng không đỡ được Bát Tư Ba tinh thần lực công kích. Một hồi sau khi cảm thán, Diệp Thanh rốt cục đưa mắt nhìn về phía trước mặt mình cuối cùng một quyển mật tông tuyệt học, cũng là hắn ôm kỳ vọng lớn nhất một quyển tuyệt học Long Tượng Bản Ngự Công. Công pháp này không giống vô thượng du giả mật thừa, không cần bất kỳ Phật pháp hạn chế, mỗi người đều có thể tu hành. Cái này cũng có nghĩa là hắn nghịch thiên ngộ tính, có thể mang công pháp này lĩnh ngộ viên mãn, cũng thôi diễn tìm hiểu ra võ đạo nguyên thần cấp công pháp, thậm chí phát động đốn ngộ, đạt được đẳng cấp cao hơn công pháp. DS, cầu cất giấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 37, đốn ngộ lại xuất hiện, Long Tượng Kim Thân Công. Chương 37, đốn ngộ lại xuất hiện, Long Tượng Kim Thân Công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, Diệp Thanh rốt cục đem Long Tượng Bản Nhược Công nội dung toàn bộ duyệt đọc một lần. Không thể không nói, Long Tượng Bản Nhược Công làm mật tông vô thượng hộ pháp thần công, mặc dù ở địa vị cùng vô thượng du giả mật thừa không cách nào so với, nhưng tu luyện viên mãn sau thực lực cũng đối với không kém hơn vô thượng du giả mật thừa. Trên bản chất, vô thượng du giả mật thừa chính là tu Phật, luyện thể cùng tu luyện ra chân khí đều xem như là kèm theo công năng, mà Long Tượng Bản Nhược Công thì là chuyên môn tu võ, vội tới mật tông tu Phật người hộ đạo, hộ pháp. Cho nên công pháp này uy lực mạnh mẽ, cũng liền có thể lý giải. Dựa theo bí tịch tự thuật, chỉ cần đem Long Tượng Bản Nhược Công tu luyện tới tầng thứ 10, cũng chính là trước đây Kim Luân Pháp Vương cảnh giới, liền đủ để đặt chân Tiên Thiên Chân Dịch cảnh, tầng thứ 10 viên mãn tức là Tiên Thiên Chân Dịch cảnh đỉnh phong viên mãn. Nếu như có thể tu luyện tới tầng thứ 11 mà nói, vậy thì có thể đột phá đến Võ Đạo Kim Đan cảnh giới, vì Võ Đạo Kim Đan sơ kỳ. Tầng thứ 12 chính là Võ Đạo Kim Đan trung kỳ. Tầng thứ 13 chính là Võ Đạo Kim Đan hậu kỳ. Tầng 13 viên mãn sau đó, có thể trùng kích Võ Đạo Kim Đan đỉnh phong chi cảnh. Nếu là có người có thể tu luyện tới bước này, cũng đã là đứng ở lịch đại võ đạo kim đan cường giả đỉnh phong cái kia một nhóm nhỏ người. Bởi vậy có thể thấy được, sáng tạo ra Long Tượng Bàn Nhược Công người, nhất định là Tây Vực Phật môn mật tông, thậm chí là Thiên Trúc Phật môn đã từng một vị uy danh hiển hách người. Chỉ tiếc, việc này đã theo thời gian trôi qua, biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Đương nhiên, chuyện này cũng không trọng yếu, Diệp Thanh cũng chỉ là đối với Long Tượng Bàn Nhược Công người sáng lập hơi xúc động mà thôi, rất nhanh thì đem cảm khái buông xuống, bắt đầu chờ mong chính mình lịch thiên ngộ tính phát động sau kết quả. Ngươi là xem Long Tượng Bản Nhược Công, ngươi đem Long Tượng Bản Nhược Công lĩnh ngộ viên mãn, ngươi phát hiện Long Tượng Bản Nhược Công tựa hồ chưa thỏa mãn, mà lại ẩn chứa lực chi chân ý, liền cẩn thận lĩnh hội. Lĩnh hội lúc, ngươi phát hiện trước đây không lâu vừa mới bù đắp hoàn thiện mới Long Hổ Kim Thân Công, có thể cho Long Tượng Bản Nhược Công mang đến đại lượng dẫn dắt, liền nếm thử thôi diễn dung hợp. Ngươi tại thôi diễn trong quá trình, bất chi bất giác ở giữa, tinh thần ý chí cảm ứng thiên địa, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, bắt đầu đốn ngộ. Đốn ngộ thành công, ngươi sáng chế ra pháp tướng cấp võ học, Long Tượng Kim Thân Công. Trong chốc lát, một cổ khổng lồ ký ức xuất hiện ở Diệp Thanh trong đầu, chờ hắn hoàn toàn hấp thu tiêu hóa sau, cả người đã lâm vào mừng như điên bên trong. Hắn không nghĩ tới chính mình lịch thiên ngộ tính lúc phát động, vậy mà lần nữa tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái ngộ hiểu. Có thể dùng vốn nên sẽ chỉ thôi diễn ra võ đạo nguyên thần cấp võ học, lại tăng lên một cấp bậc, trở thành pháp tướng sơ cấp võ công. Lần trước xuất hiện tình huống như vậy, vẫn là ban đầu ở lĩnh hội phái không động tổ sư Mộc Linh Tử sáng tạo đỉnh cấp tiên tiên tuyệt học Mộc Linh Trường thành công lúc, một lần vượt qua hai cấp bậc, từ đó đốn ngộ ra võ đạo nguyên thần cấp vạn cổ trường thành công. Hơn nữa môn này pháp tướng cấp Long Tượng Kim Thân Công, thuộc về ngoại công, tổng hợp Long Tượng Bản Nhược Công cùng Long Hổ Kim Thân Công tất cả ưu điểm, cũng đại phúc độ tăng cường, là một môn chân chân thực thực thân thể phương pháp tu luyện. Quả nhiên, Mật Tông chuyến này phải đi đối với, trực tiếp đưa hắn ngoại công, từ tiên tiên sơ cấp, một đường để thẳng, tốc hành pháp tướng sơ cấp, ở giữa vượt qua ba cái đại cảnh giới, xác thực là không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt nhất là, môn này Long Tượng Kim Thân Công liền cùng hắn vạn cổ trưởng thành công, cũng không xung đột, một bên ngoài một bên trong, nhưng đồng thời tu hành, có thể dùng hắn căn cơ, nội tình cùng tiềm lực, viễn siêu cùng cảnh giới võ giả. Qua một hồi lâu, Diệp Thanh kích động nội tâm, mới từ từ bình phục lại. Nhìn một luồng ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, lúc này mới chợt hiểu phát hiện, dĩ nhiên tại bất chi bất giác ở giữa, thiên đã sáng choang. Từ bỏ đọc qua cùng thôi diễn Mật Tông đại thủ lấn chờ bốn bộ tuyệt học thời gian, chỉ là tại Long Tượng Bản Nhược Công bên trên đốn ngộ thời gian, liền hầu như hao phí suốt đêm. Hoàn hảo nơi này cách Mật Tông khá xa, tạm thời xem như là địa phương an toàn. Nếu như trước đó lựa chọn ở lại Hạ Xạ thành khách sạn, đến đọc qua Mật Tông năm bản bí tịch, ai biết Mật Tông người có thể hay không thừa dịp hắn đốn ngộ trong lúc đó, lục soát đến gian phòng của hắn đối với hắn hạ sát thủ. Đến lúc đó, mặc dù không giết được hắn, chỉ sợ cũng có thể đánh gãy hắn đốn ngộ, để cho hắn mất đi đốn ngộ ra Long Tượng Kim Thân Công tốt cơ duyên. Cho nên, hắn khuya ngày hôm trước từ Mật Tông rời đi, phản hồi Hạ Xạ thành khách sạn sau, tình nguyện ngồi thiền suốt đêm, cũng không có lần xem năm bản Mật Tông tuyệt học, chính là lo lắng xuất hiện tình huống như vậy. Thằng đến tới ngựa chạy như điên cả ngày, khoảng cách mật tàng tương đối xa xôi lúc, mới tại tối hôm qua đọc qua bí tịch. Xem ra sau này, mặc kệ là đạt được cái gì thần công tuyệt học, muốn đọc qua mà nói, tốt nhất cũng là tìm một cái địa phương an toàn mới được. Bằng không, tại kích phát đốn ngộ thời điểm, bị người phá hư, thậm chí bị người chém giết, vậy thì thực sự quá oan. Đem ý tưởng này ghi ở trong lòng sau, Diệp Thanh liền thu thập xong đồ vật của mình, xuống lầu ăn đồ ăn sáng. Chỉ chốc lát, lấp đầy ngũ tạng miếu hắn, liền cưỡi con ngựa của chính mình, lại một lần nữa xuất phát. Cứ như vậy, hắn ban ngày cưỡi ngựa chạy như điên chạy đi, ở trên ngựa tu luyện nhất dương chỉ, buổi tối tìm khách sạn nghỉ ngơi ngồi thiền, tu luyện nội công vạn cổ trường thành công. Chỉ chớp mắt, nửa tháng thời gian trôi qua, thương thế của hắn sớm đã khỏi hẳn, cũng rốt cục trở lại phái không động. Nhìn phía trước phái không động sân môn, Diệp Thanh trong lòng cảm khái không thôi. Lần này ra ngoài du lịch, tìm kiếm cơ duyên, đi trước Tương Dương, có chằn chọc đi trước Tây vực nhiều địa phương, tổng cộng dùng hơn 8 tháng, tiếp cận thời gian 9 tháng, coi như là không ngắn. Hơn nữa hắn tại kiếm ma cốc chém giết bổ tư khúc xả, tại kim cương môn đối chiến cường tướng, tại mật tông đối chiến tứ đại pháp vương, kinh nghiệm chiến đấu cũng biến thành 10 phần phong phú, có thể nói là chuyến đi này không tệ. Ngay tại hắn lúc cảm khái, canh giữ ở phái không động nơi cửa chính hai cái đệ tử, tựa hồ là phát hiện Diệp Thanh, lúc này hướng về phía bên trong cánh cửa hét lớn, là trưởng môn, người tới đây mau, trưởng môn trở về. Phái không động bên trong, nghe được tiếng này âm các đệ tử, nhao nhao dừng lại luyện võ, hướng về sơn môn chỗ tụ đến. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, đại lượng phái không động đệ tử liền xuất hiện ở sơn môn chỗ, nhìn Diệp Thanh sau khi đến gần, nhao nhao cung kính hành lễ, chúng ta cùng lên trưởng môn. Tiếng này âm cực kỳ to lớn, nhất thời liền truyền khắp toàn bộ phái không động, bị trong phái tất cả mọi người biết được. Thế là, còn dư lại đệ tử cùng trưởng lão đều buông trong tay xuống sự vật, đến đây nên tiếp, chúng ta cùng nên trưởng môn. Đs, cầu cất giấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 38, trở về không động, đối thoại ngũ lão. Chương 38, trở về không động, đối thoại ngũ lão. Không nên trách phái không động đệ tử cùng các trưởng lão quá nhiệt tình, thật sự là Diệp Thanh cho quá nhiều. Từ Diệp Thanh bái nhập phái không động bắt đầu, phái không động tất cả đệ tử cùng trưởng lão liền bắt đầu qua ngày lành, mỗi ngày đều có đại lượng tài nguyên dùng tại trên người bọn họ. Có thể ngay từ đầu, bọn hắn cũng không rõ ràng đây là vì cái gì, nhưng chờ Diệp Thanh tiếp nhận chức vụ trưởng môn sau, không động ngũ lão liền đem trước đây Diệp Thanh bái sư lúc xuất ra 10 vạn lượng hoàng kim sự tình truyền ra ngoài, làm cho tất cả mọi người biết, bọn hắn có thể qua bên trên tài nguyên không lo tốt thời gian, tất cả đều là dựa vào trưởng môn công hiến. Sau đó, Lương Nguyên Đế bảo tàng sự tình, mặc dù không có chuyển đi, nhưng mọi người tài nguyên chẳng những không có giảm thiểu, ngược lại tăng lên rất nhiều. Cái này khiến mọi người cho rằng trưởng môn đã từng đóng góp 10 vạn lượng hoàng kim còn chưa dùng hết, hay hoặc là trưởng môn lại từ trong nhà lấy tiền, đến phụ phái không động đâu. Hơn nữa nửa năm trước, Diệp Thanh đem bổ tư khúc xà một chuyện, truyền hồi phái không động, làm cho cả môn phái trên dưới đều chấn phấn không thôi. Rất nhiều đệ tử tại trong môn các trưởng lão dẫn dắt dưới, đi trước Tương Dương thành bên ngoài vạn xà lâm liệp sát bổ tư khúc xà, xác thực lấy được không nhỏ chỗ tốt. Dạng này một vị, cho phái không động tất cả mọi người mang đến chỗ tốt to lớn trưởng môn, bọn hắn làm sao không kính yêu cùng sùng bái. Tìm chút thời gian, cùng phái không động rất nhiều đệ tử cùng các trưởng lão giao lưu một phen sau, Diệp Thanh theo không động ngũ lão này năm vị sư phó, liền trở lại chính mình đình viện, hướng bọn hắn giảng thuật chính mình chuyến này du lịch phát sinh trùng quy sự tình. Không biết qua bao lâu, làm Diệp Thanh kể xong lúc, không động ngũ lão trợn to hai mắt, cảm giác mình cả đời này chuyện đã xảy ra. Tựa hồ cũng không có Diệp Thanh hơn nửa năm này thời gian đặc sắc. Trừ cái đó ra, chính là đối với bọn hắn cái này thân truyền đệ tử, kiêm phái không động đời thứ ba trưởng môn lấy được rất nhiều cơ duyên, cùng với cái kia thực lực cường đại, cảm thấy chấn động. Cơ duyên phương diện, Bồ Tư Khúc Xà, Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao cùng hắn đan phương cũng không muốn nói nhiều, đủ loại tuyệt học đơn giản là liền cùng rau cải trắng giống nhau trở nên phổ biến. Kiếm Ma Cốc Độc Cô Cửu Kiếm, Chu Võ Liên Hoàn Sơn Trang hai loại tuyệt học, Mật Tông năm bộ tuyệt học, cộng lại ước chừng bát bộ tuyệt học, không chỉ có số lượng so với phái Không Độc nhiều, ngay cả phần lớn tuyệt học chất lượng đều so với phái Không Độc cường. Liên đây là Diệp Thanh không có lấy ra hắn thôi diễn cùng đốn ngộ ra tuyệt học, bằng không Không Độc ngũ lao sợ là kích động đến đã bất tỉnh. Thực lực tu vi phương diện, nội công tu vi cảnh giới bước vào tiên thiên nhị trọng, nhục thân cảnh giới cũng bước vào tiên thiên nhị trọng. Thái độ bình thường dưới thực lực, có thể so với tiên thiên tứ trọng đỉnh phong, thi triển một ít bình thường tuyệt học sau, có thể so với tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong, thi triển đỉnh cấp tuyệt học sau, có thể sánh vai tiên thiên lục trọng đỉnh phong. Nếu như lại thi triển một loại bí thuật, còn có thể trong vòng thời gian ngắn, sở hữu tiên thiên thất trọng chiến lực. Thực lực như vậy, so với bọn hắn khai phái tổ sư Mục Linh Tử, đã không kém nhiều lắm. Dựa theo Diệp Thanh tốc độ phát triển, sợ rằng không dùng được mấy năm, là có thể đuổi theo thậm chí siêu việt Mục Linh Tử tổ sư. Giờ khắc này, Không Động Ngũ Lao cảm giác mình trong cuộc đời này, làm chuyện chính xác nhất, chính là bọn hắn trước đây thấy tiền sáng mắt mái trèo xanh tu làm môn hạ trở thành thân truyền đệ tử. Nếu không, phái Không Động nào có bây giờ rầm rộ. Muốn khôi phục thời kỳ tột cùng ý thế, sợ cũng xa xa khó đời. Cảm khái không thôi sau đó, Không Động Ngũ Lao lao đại quan năng nói ra, "Đồ nhi, ngươi có như bây giờ tu vi cùng thực lực, chúng ta đang luyện võ phương diện thì không cách nào chỉ đạo ngươi. Nhưng ở cái khác việc vật bánh phương diện, vẫn là có thể đến giúp ngươi. Ngươi nếu là có chuyện gì, không muốn lãng phí thời gian đi làm mà nói, cứ việc nói cho chúng ta biết chính là. Chúng ta cùng toàn bộ phái Không Động trên dưới, đều sẽ đem hết toàn lực đi giúp ngươi." Bốn người khác cũng nhao nhao phụ họa, "Không sai, chúng ta đều sẽ toàn lực tương trợ." Diệp Thanh suy nghĩ một chút hồi nói, "Ta còn thực sự có một chút sự tình, không rảnh ở giữa đi làm, cần năm vị sư phó hỗ trợ. Làm phiền năm vị sư phó giúp ta thu thập y thuật, cùng với rất nhiều giang hồ thầy lang viết xuống làm nghề y kinh nghiệm." Cái kia Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao cùng hắn phương thuốc, mặc dù là lấy về lại, nhưng vẫn không thể xác định nó thật giả. Dựa cao ngược lại cũng dễ nói, dùng giá thú hoặc là khi hành phách thị ác ôn đến xác nhận là được, nhưng phương thuốc thì không được. Cho nên, ta nghĩ đang luyện võ lúc rỗi rảnh, học tập y dược phương diện tri thức, một là xác nhận phương thuốc thật giả, mà là nhìn một chút có thể hay không nghiên cứu ra cái khác tốt hơn phương thuốc. Không Động Ngũ Lao gật đầu nói, "Yên tâm đi, việc này liền quấn ở trên người chúng ta. Trừ cái đó ra, nhưng còn có những chuyện khác." Diệp Thanh nghe vậy, tiếp tục nói, "Ta hơn nửa năm này trải qua, trên cơ bản đều đã nói cho năm vị sư phó. Trước đây không lâu tại Mật Tông đại chiến tứ đại pháp vương lúc, nếu là có thể có một chuôi chân chính thần binh lợi khí mà nói, tuyệt đối sẽ ung dung rất nhiều. Mà không phải giống như lúc đó, vì che giấu tung tích, không dám thi triển chúng ta phái Không Động thất thương quyền tuyệt học phá cuộc. Chỉ có thể kiên trì, sử dụng bình thường bảo kiếm, lấy thương đổi thương, kéo dài tới cái kia tranh không pháp vương bí thuật phản vệ, mới thành công thoát đi. Cho nên, ta hy vọng năm vị sư phó có thể giúp ta tìm người chế tạo một thanh thần binh, chính là tốn nhiều tiền hơn nữa cũng là không sao cả. Ngược lại cái kia Lương Nguyên Đế bảo tàng tiền còn rất nhiều đâu. Hơn nữa, còn có hơn 9 tháng thời gian, chính là Trương Chân Nhân trăm tuổi ngày sinh. Ta chuẩn bị ở nơi này sau đó, mời Trương Chân Nhân một chỗ lén vào Nguyên Đỉnh đại đô, đi trộm Nguyên Đỉnh rất nhiều vương hậu, văn võ bá quan cùng với hoàng cung bảo khố. Nếu là có một thanh thần binh lợi khí tương trợ, an toàn tính sẽ đề cao rất nhiều rất nhiều." Lời này vừa nói ra, Không Động Ngũ Lao nhất thời kêu lên sợ hãi, "Cái gì? Ngươi muốn đi trộm cướp Nguyên Đỉnh hoàng cung và văn võ đủ loại quan lại, rất nhiều vương hầu bảo khố? Không được, không được, tuyệt đối không được. Làm như vậy quá nguy hiểm." Diệp Thanh thấy thế, giải thích, "Năm vị sư phó yên tâm, ta cũng không phải hiện tại phải đi, khoảng cách Trương Chân Nhân trăm tuổi ngày sinh còn có hơn 9 tháng đâu. Bằng vào ta tu luyện tốc độ, nếu như bất kể giá cao tiêu hao cao cấp tài nguyên, chờ đi trước đại đôi lúc, mới có thể đem tu vi để thẳng tới tiên thiên tam trọng, thậm chí khả năng tiên thiên tứ trọng. Đến lúc đó, thực lực của ta đủ để sánh ngang tiên thiên bát trọng, cửu trọng, hơn nữa một thanh thần binh lợi khí, cùng với Trương Chân Nhân theo, chính là Nguyên Đỉnh hoàng cung cũng không đủ gây cho sợ hãi." Nghe thấy Diệp Thanh giải thích, Không Động Ngũ Lao suy tư sau khi, mới có hơi miễn cưỡng đáp ứng, "Được rồi, chúng ta sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ tìm Cao Minh Chú kiếm sư, chế tạo một thanh chân chính thần binh lợi khí. Nhưng nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nếu như chúng ta còn không có tìm người chế tạo ra thần binh lợi khí, hay hoặc là Trường Chân Nhân không đi chung với ngươi đại đồ, ngươi cũng tuyệt đối không thể một mình đi trước." DS, câu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 39, lúc đó chuyện xưa, phái Không Động cùng Huyền Minh nhị lão ân oán. Chương 39, lúc đó chuyện xưa, phái Không Động cùng Huyền Minh nhị lão ân oán. Diệp Thanh gật đầu, "Năm vị sư phó yên tâm đi. Cái kia Nguyên Đỉnh hoàng cung trấn giữ, rất có thể chính là đã từng Mông Cổ quốc sư, Mật Tông Hòa Phật Bát Tư Ba, tuổi tác so với Trường Chân Nhân còn lớn hơn, chủ tu tinh thần lực. Ngày xưa Tương Dương Thành đình trệ, bác hiệp Quách Tĩnh chết trận Tương Dương Thành, này Mông Cổ quốc sư Bát Tư Ba phải là đầu sỏ gây nên một trong. Bằng không, lấy Quách đại hiệp tiên tiên chân dịch cảnh cường đại tu vi, ngay lúc đó Mông Cổ đại hãn hốt tất liệt, muốn dùng binh lính bình thường để chết Quách đại hiệp, tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề, bất tử cái đo đến vạn tinh binh căn bản không có khả năng. Cái này hậu quả không phải ngay lúc đó hốt tất liệt nguyện ý thừa nhận, hắn chắc chắn sẽ để cho Mông Cổ một phương cao thủ võ lâm đối chiến Quách đại hiệp. Ở loại tình huống này dưới, Mông Cổ quốc sư Bát Tư Ba tất nhiên là một trong số đó. Bát Tư Ba có thể cùng những cao thủ khác giết chết Quách đại hiệp, mặc dù trong này có Quách đại hiệp không muốn chạy trốn duyên cớ, nhưng Bát Tư Ba thực lực cũng có thể thấy đốn. Bây giờ, khoảng cách ban đầu Tương Dương Thành đỉnh trệ chi chiến đã qua hơn 70 năm, sống trên trăm tuổi Bát Tư Ba tất nhiên càng đáng sợ hơn, hắn tinh thần lực khẳng định cường đại đến cực hạn. Nếu là không có gần trăm tuổi, võ công cùng tinh thần lực đều đồng dạng cường đại, Trương Chân Nhân giữ chân hắn, hiện giai đoạn ta cũng không dám một người chạy đi Nguyên Đỉnh hoàng cung. Đạt được Diệp Thanh hứa hẹn sau, Không Động Ngũ Lao cuối cùng là yên lòng, ngược lại cảm thán lên ban đầu Tương Dương thành đỉnh trệ chi chiến, đúng vậy à. Quách đại hiệp cùng hắn thê tử Hoàng Nữ hiệp, vì đối kháng Bạo Nguyên đời trước Mông Cổ, lấy thân tuấn hành, chúng ta võ lâm nhân sĩ nghe xong, ai không giơ ngón tay cái lên. Kỳ thực Mục Linh Tử tổ sư lúc tuổi già, chúng ta chiếu cố hắn thời điểm, hắn còn thường xuyên cảm thán. Ban đầu ở Không Động Sơn đạt được cơ duyên sau, một lòng tu đạo cùng tập võ, không có tham gia ban đầu Tương Dương thành chi chiến, vì Quách đại hiệp cùng Tương Dương thành ra một phần lực, đối với cái này có chút hối hận. Cho nên, tổ sư về sau xuất sơn, nghe nói việc này sau, còn chuyên môn tìm hiểu qua Quách đại hiệp phu phụ nguyên nhân cái chết. Theo tổ sư chính miệng nói tới, Quách đại hiệp chết trận Tương Dương thành, ngoại trừ bởi vì tuổi tác cao, khí huyết hạ xuống, đưa tới sự khôi phục sức khỏe không lớn bằng lúc trước ở ngoài, liền chủ yếu là bị Mông Cổ một phương ba vị đứng đầu cường giả vây công. Một chính là ngươi vừa mới nói tới Mông Cổ quốc sư Bát Tư Ba, hắn chính là danh khí lớn nhất một vị. Cái thứ hai, chính là một cái tánh khí nóng nảy, hung ác gã sát hòa thượng, nghe đồn hắn là Thiếu Lâm tự kẻ phản bội, Tây vực Thiếu Lâm tự cũng là bởi vì bắt không được hắn mà khai sáng. Cái thứ ba, thì là trên giang hồ một vị tà phái cao thủ, hơn nữa cùng tổ sư giống nhau, đều là đạo gia người, tên là Bách Tổn đạo nhân, thành danh tuyệt học Huyền Minh thần trưởng, từng tại trên giang hồ uy danh hiển hách, phạm vào vô số huyết án. Bởi vì Bát Tư Ba là Mông Cổ quốc sư, tổ sư không có biện pháp đi đến trước người hắn, cái thứ hai hòa thượng thì tiêu thất tần nấp, cũng tìm không được, tổ sư không thể làm gì khác hơn là đưa mắt phóng tới thường xuyên hành tẩu giang hồ Bách Tổn đạo nhân trên người. Tại tổ sư võ công đại thành sau đó, từng nhiều lần cùng Bách Tổn đạo nhân giao thủ, thẳng đến tối tuổi thọ cuối cùng tránh tâm trước một năm, cũng chính là không sai biệt lắm 29 năm trước, mới rốt cục chém giết Bách Tổn đạo nhân. Tổ sư cũng chính bởi vì trận chiến kia, bị thương nguyên khí, chỉ sống đã hơn một năm, tại 91 tuổi lúc liền tiêu tan mất hết. Nếu không, bằng vào tổ sư một linh trường thành công bên trong bao hàm dưỡng sinh công hiệu, sống đến tiên thiên cường giả 120 năm cực hạn thọ mệnh, hoàn toàn không thành vấn đề. Mặc dù tổ sư chết sớm 30 năm, nhưng chúng ta có thể cảm giác được, hắn tại qua đời trước đó, rõ ràng cho thấy phi thường cao thân, phản phất đền bù đã từng tiết mới. Nghe xong Không Động Ngũ Lao mà nói, Diệp Thanh cũng là bừng tỉnh đại ngộ, đối với kiếp trước một ít nghi hoặc, có đáp án. Thảo nào Bách Tổn đạo nhân hai cái đệ tử Huyền Minh nhị lao, cùng với Kim Cương môn người, từ ỷ thiên kịch tính bắt đầu, vẫn vì Nhữ Dương Vương phủ hiệu lực, nguyên lai là bởi vì Bách Tổn đạo nhân cùng Hỏa Công đầu đà đã sớm đầu phục Nguyên Đỉnh nguyên nhân. Còn có hắn một mực tại nghi hoặc, uy danh hiển hách Bách Tổn đạo nhân đến cùng chết ở trong tay ai. Căn cứ nguyên kịch tình nội dung, Trương Tam Phong nói lên Bách Tổn đạo nhân chết cùng Huyền Minh thần trưởng giọng điệu, cũng đủ để chứng minh Bách Tổn đạo nhân không phải là hắn giết chết, lấy hắn ngay lúc đó thực lực, sợ cũng giết không được đối phương. Kiếp trước Diệp Thanh thấy trên web có người suy đoán là Quách Tường, nhưng Quách Tường chỉ so với Trương Tam Phong lớn hơn 3 tuổi, võ công coi như so với kia thời điểm Trương Tam Phong cường, cũng cường không được quá nhiều. Nàng có thể đánh bại Bách Tổn đạo nhân, nhưng hẳn là giết không được đối phương, trừ phi ôm đồng quy vu tận tư tưởng. Mà Quách Tường cả đời này vì tình sở khốn, chính là Phong Lăng bến đỏ ban đầu gặp nhau, thấy một lần dương quá lầm trọn đời. Dạng này một cái kỳ nữ tử, làm sao lại cùng người khác đồng quy vu tận đâu? Cái này quả thực không phải là tính cách của nàng. Hơn nữa, nàng là tình gây thương tích, tưởng niệm thành bệnh, bình thường là sống không được quá lâu, rất có thể tại Bách Tổn đạo nhân trước khi chết cũng đã bị chết. Cho nên có thể giết Bách Tổn đạo nhân, chỉ có thể là lúc đó uy danh sâu hơn một linh tử. Tại Không Động Ngũ Lao trong miệng, cũng xác nhận điểm này, là nhà mình phái Không Động tổ sư một linh tử, lấy 90 tuổi tuổi tác, đánh chết đối phương. Vừa nghĩ tới Bách Tổn đạo nhân chết, cùng mình tổ sư một linh tử có quan hệ, Diệp Thanh liền cảm giác cái kia Huyền Minh nhị lao giữ lại, chính là một cái mối họa. Chỉ cần có cơ hội, liền tận lực được diệt trừ hắn nhóm. Bọn hắn trước đây không có đối với phái Không Động xuất thủ báo thù, có lẽ là bọn hắn không biết Bách Tổn đạo nhân chết nguyên do. Cũng có lẽ là bọn hắn biết nguyên nhân, nhưng bởi vì phái Không Động đã sụp dốc, hơn nữa Nhữ Dương Vương phủ đang bố trí giang hồ, muốn đem giang hồ các đại phái một lưới bắt hết, vì Nguyên Đình hiệu lực, Nhữ Dương Vương phủ không cho phép bọn hắn động thủ. Bây giờ, một khi biết được phái Không Động có thời, cùng với Diệp Thanh cụ thể tin tức, Huyền Minh nhị lao sợ rằng đứng ngồi không yên. Rất có thể không để ý Nhữ Dương Vương phủ mệnh lệnh, cũng muốn diệt trừ phái Không Động vi sư báo thủ, miễn cho phái Không Động cường đại sau đó đến diệt trừ bọn hắn. Diệp Thanh vẫn còn ở phái Không Động tọa trấn lúc, ngược lại cũng không sao cả, vạn nhất hắn không có tọa trấn phái Không Động, Huyền Minh nhị lao lại giết đến tận cửa, toàn bộ phái Không Động ai có thể ngăn? Sợ không phải diệt môn kết cục. Chém giết Huyền Minh nhị lao tốt nhất cơ hội, không ai bằng hơn 9 tháng sau Trương Tam Phong trăm năm ngày sinh. Đến lúc đó, bọn hắn cũng sẽ xuất hiện, muốn dùng Trương Vô Kỵ uy hiếp Trương Tam Phong. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, Huyền Minh nhị lao liền sẽ có đầu rút cổ tại Nhữ Dương Vương phủ, một mực chờ 10 năm sau Triệu Mẫn lớn lên, mới có thể theo Triệu Mẫn xuất phủ, như thế cũng quá khó đợi. DS, cầu cất giấu, cồn vợ ở, ản phỉ ạ, cầu khen thưởng. Chương 40, nội ngoại đủ đột phá, thiên tiên tam trọng. Chương 40, nội ngoại đủ đột phá, thiên tiên tam trọng. Tiên lặng đem chém giết Huyền Minh nhị lao quyết định, ghi tạc trong lòng mình sổ tay nhỏ bên trên sau, Diệp Thanh liền bắt đầu tại phái Không Động khổ tu thời gian. Hắn ra ngoài du lịch hơn 8 tháng, ngoại trừ Tương Dương kiếm ma cốc cùng Côn Lôn kinh thần phong đáy cốc hai địa phương này, bởi vì nuốt đại lượng thiên tài địa bảo, có thể cảm nhận được tu vi đang nhanh chóng tiến bộ ở ngoài. Thời gian khác, toàn dựa vào tự thân phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí khổ tu, còn phải phân ra tinh lực đi tu luyện đủ loại võ kỹ, tu vi tốc độ tiến bộ thật sự là tương đối thong thả. Cũng may hắn đã quay trở về phái Không Động, đủ loại thuốc, tắm thuốc cùng đan dược, có thể vô hạn lượng cung ứng. Nhất là ban đầu ở Kim Cương môn dưới đáy bảo khố, cướp đi rất nhiều trăm năm nhân sâm cùng cây tiêu ngàn năm nhân sâm, hắn cũng không có giữ lại ý tưởng. Mặc kệ là đem các loại nhân sâm làm thành thuốc, vẫn là tiến hành tắm thuốc, hay hoặc là luyện chế thành đan dược, đều có thể nhanh chóng hấp thu luyện hóa, trong vòng thời gian ngắn có thể dùng tự thân tu vi tăng vọt. Chỉ có cái kia đóa Thiên Sơn Tuyết Liên, hắn dự định lưu cho phái Không Động làm nội tình hảo hảo bảo tồn, một khi hắn sau này rời đi mà phái Không Động lại có nhân vật trọng yếu bị vết thương chí mệnh, liền có thể dùng chữa thương. Thời gian trôi qua từng ngày, bất chi bất giác ở giữa, Diệp Thanh trở lại phái Không Động đã qua một tháng. Ở nơi này một tháng trong lúc đó, hắn đã bình ổn đều mỗi ngày tiêu hao 2 cây nhân sâm tốc độ, chỉ dùng 20 ngày, liền sẽ 40 cây trăm năm trở lên nhân sâm, tiêu hao sạch sẽ. Cái này cũng có thể dùng nội công của hắn tu vi cảnh giới, nhanh chóng từ tiên tiên nhị trọng sơ kỳ, kéo lên đến nhị trọng đỉnh phong. Ngoại công tu vi Long Tượng Kim Thân Công, cũng đồng dạng để thăng tới tiên tiên nhị trọng đỉnh phong. Đáng tiếc, nếu như đơn tuyển hạng nhất, chỉ để thăng nội công, hoặc là ngoại công mà nói, chỉ sợ hắn đã đột phá đến tiên tiên tam trọng. Bất quá cũng không sao, nội ngoại công đồng thời tiến bộ sau thực lực, không thể so với đơn hạng sau khi tăng lên tăng trưởng thực lực kém. Sau cùng ngàn năm nhân sâm, bởi vì thực sự quá chân quý, bị phái Không Động luyện đan sư hao tổn của cải 10 vạn lượng bạch ngân, mua phù hợp hơn 10 loại lên thời hạn chân quý giống nhau thuốc phụ. Cuối cùng, luyện chế thành tương tự với Thiếu Lâm Đại Hoàn đan một dạng đan dược, tên là Không Động Quy Nguyên Đan. Tổng cộng có 10 khỏa, mỗi khỏa đều có thể để thăng thông thường tiên tiên võ giả 20 năm công lực, thời gian ngắn ăn nhiều sẽ còn xuất hiện kháng tính, có thể dùng dược hiệu không ngừng rơi chậm lại. Nếu như hậu thiên võ giả ăn, tăng lên công lực có thể đạt được một cái giáp tử nhiều. Bất quá, Diệp Thanh cũng không phải bình thường người, hắn căn cơ, nội tình so với bình thường tiên thiên võ giả mạnh hơn quá nhiều, còn kiêm tu luyện thể ngoại công. Này Không Động Quy Nguyên Đan bị hắn sau khi dùng, gia tăng công lực chỉ có chính là 4 năm, hơn nữa còn được chia đều đến nội công tu vi cùng ngoại công tu vi bên trên. Cuối cùng, một khỏa Quy Nguyên Đan bị hắn hoàn toàn luyện hóa sau, nội công tu vi cùng ngoại công tu vi cũng chỉ là dài quá 2 năm công lực, thực sự để cho hắn có chút thất vọng. Duy nhất để cho hắn cảm thấy may mắn là, bởi vì hắn nội công tuyệt học cùng ngoại công tuyệt học, phẩm chất đều hết sức cao cấp, có thể mang Quy Nguyên Đan dược lực hoàn toàn luyện hóa, không cần lo lắng thân thể sẽ xuất hiện kháng tính. Nói như vậy, hắn dùng nhiều khỏa Quy Nguyên Đan sau, tăng trưởng công lực cộng lại cũng liền tương đối khách quan. Sự tình cũng chính là như vậy, một khỏa Quy Nguyên Đan dùng 2 ngày thời gian đi luyện hóa, ở nơi này một tháng sau trong 10 ngày, hắn tổng cộng liền phục dùng 5 khỏa Quy Nguyên Đan, có thể dùng hắn nội ngoại công, đồng thời tăng trưởng 10 năm công lực. Dựa vào này tăng vọt 10 năm công lực, Diệp Thanh có ở đây không lâu trước, thành công đánh vỡ gông cùng xiềng xích, có thể dùng chính mình nội công tu vi cùng ngoại công tu vi, nhất để đột phá đến tiên tiên tam trọng. Còn lại này 5 khỏa, Diệp Thanh không có ý định phục dụng. Bởi vì hắn tu vi sau khi đột phá, mặc dù Quy Nguyên Đan đối với hắn hiệu quả không có biến hóa, vẫn có thể tăng trưởng 4 năm công lực, nhưng hắn công lực hạn mức cao nhất nhưng là tăng lên. Phía trước 5 khỏa Quy Nguyên Đan có thể làm cho hắn từ tiên tiên nhị trọng đỉnh phong đột phá đến tiên tiên tam trọng sơ kỳ, nhưng phía sau này 5 khỏa Quy Nguyên Đan, nhưng không cách nào để cho hắn từ tiên tiên tam trọng sơ kỳ tăng lên đến tam trọng trung kỳ. Đây cũng tính là biến tướng thấp xuống Quy Nguyên Đan dược hiệu. Cho nên, trừ phi hắn có đại lượng Quy Nguyên Đan, hay không người cũng chỉ dùng còn lại này 5 khỏa, căn bản cũng không có lời. Còn không bằng lưu cho Không Động Ngũ Lao dùng, bọn hắn bây giờ tu vi đã toàn bộ bước vào hậu thiên bắt trọng, bên trong đan điển hậu thiên nội lực, càng là tại tiên tiên hô hấp pháp lôi kéo dưới, tại mấy năm ở giữa toàn bộ chuyển hóa thành tiên tiên chân khí. Mà bọn hắn nguyên bản tư chất bình thường, mặc dù mấy năm này có tiên tiên hô hấp pháp nhật tích nguyệt lui cải thiện, cũng không có tốt quá nhiều, luyện hóa Quy Nguyên Đan sau, coi như không thể thu được 20 năm công lực ít nhất, cũng có 15 năm trở lên. Dựa vào nhiều hơn 15 năm tiên tiên chân khí, nói không chừng có thể làm cho bọn hắn nhanh chóng phá cảnh, tốc hành tiên tiên cảnh giới. Coi như không thể, cũng có thể cực lớn giảm thiểu sau này đột phá đến tiên tiên thời gian. Thế là, đang làm được rồi quyết định sau, Diệp Thanh liền gọi tới Không Động Ngũ Lao, đem còn dư lại 5 khỏa Quy Nguyên Đan cho bọn hắn một người phân một khỏa. Tại Diệp Thanh một phen sau khi giải thích, Không Động Ngũ Lao cũng không giả mồm, lập tức ăn vào Quy Nguyên Đan, ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa. Diệp Thanh thì tại một bên thay bọn hắn hộ pháp, tại hắn cảm ứng bên trong, Không Động Ngũ Lao trên người tán phát ra uy thế, theo thời gian tại một chút để thăng. Chỉ qua nửa ngày thời gian, Không Động Ngũ Lao liền trước sau từ hậu thiên bắt trọng, đột phá đến hậu thiên cửu trọng. 3 ngày sau, Không Động Ngũ Lao tu vi đã đạt đến hậu thiên cửu trọng đỉnh phong chi cảnh, phòng chứng đang tại Cô Động Tiên Điệu chi tiểu, muốn kể cả ngoại giới, đột phá tiên tiên. Chờ thời gian đã đến ngày thứ 7, Không Động Ngũ Lao rốt cục hoàn toàn luyện hóa Quy Nguyên Đan, mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Rất hiển nhiên, bọn hắn không thể nhân cơ hội này, một lần hành động đột phá tiên tiên. Bất quá Diệp Thanh cũng không từ Không Động Ngũ Lao trên mặt, thấy quá mức chán nản thân sắc. Đi qua Không Động Ngũ Lao sau khi giải thích, Diệp Thanh mới biết được bọn hắn ở chỗ đan điền xây dựng tiên điệu chi tiểu, kỳ thực đã hoàn thành hơn phân nửa. Còn giữ lại một số ít, ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm, nhất định là có thể xây dựng hoàn thành, có thể dùng bọn hắn thành công đột phá đến tiên tiên cảnh giới. Kể từ đó, Không Động Ngũ Lao là có thể lấy tiên tiên cường giả tư thái, đi tham gia trường tam phong trăm tuổi ngày sinh. Cũng không biết cái kia cái thời điểm sẽ khiến bao nhiêu người khiếp sợ. Tại nguyên kịch tình trông được không nổi phái Không Động, không có theo trường tam phong một châu nên tiếp Không Động Ngũ Lao đến phái Côn Lôn Hà Thái Sùng, có thể hay không hối hận muốn phiến chính mình hai bàn tay. Diệp Thanh đối với cái này biểu thị rất chờ mong. DS, cầu cất dấu, cuốn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 41, Không Động Ngũ Lao phá tiên tiên, xuất phát núi Võ Đang. Chương 41, Không Động Ngũ Lao phá tiên tiên, xuất phát núi Võ Đang. Thời gian trôi qua từng ngày, Không Động Ngũ Lao quả nhiên không có dự liệu sai, trong bọn họ lao đại còn năng, ở tại bọn hắn dùng Quy Nguyên Đan sau tháng thứ 3 thời điểm, liền dẫn đầu xây dựng hết tiên địa chi tiểu, thành công bước vào tiên tiên cảnh giới. Sau đó, vẹn vẹn đi qua chừng 10 ngày, Tông Duy Hiệp cũng theo sát đột phá, trở thành Không Động Ngũ Lao bên trong, cái thứ hai bước vào tiên tiên cảnh giới người. Còn giữ lại Đường Văn Lượng, Thường Kinh Chi, Hồ Báo ba người, thì là tại tháng thứ 6 bên trong, nhao nhao đột phá, trở thành tiên tiên võ giả. Mặc dù Không Động Ngũ Lao đã tất cả nhân viên tiên tiên, nhưng là bởi vậy đó có thể thấy được, trong 5 người bọn họ, còn phải là Lao Đại Quan Năng cùng Lao Nhị Tông Duy Hiệp tu vi cùng nội tình, thâm hậu hơn một ít. Đường Văn Lượng ba người nội tình, muốn nông cạn một ít. Nếu không có một khỏa Không Động Quy Nguyên Đan, kéo gần lại 5 người sự chênh lệch, ba người bọn họ sợ rằng phải so với Quan Năng hai người lạc hậu đã vài năm, mới có thể đột phá tiên tiên. So sánh với Không Động Ngũ Lao đột phá, Diệp Thanh ở nơi này nửa năm ở giữa tiến bộ cũng không lớn. Mặc dù hắn sử dụng tài nguyên, hoàn toàn là mở rộng cung ứng không số lượng, nhưng thứ nhất đều là tương đối thấp cấp tài nguyên, thứ hai không chịu nổi hắn là nội công, ngoại công, cùng với nguyên thần hình thức ban đầu pháp, cùng một chỗ tu luyện a. Không sai, từ hắn phản hồi phái Không Động sau, cũng đã bắt đầu tu hành nguyên thần hình thức ban đầu pháp, thời gian 7 tháng hạ xuống hiệu quả cũng không tệ lắm, chỉ cảm thấy chính mình tinh thần lực tăng trưởng rất nhiều. Đáng tiếc duy nhất chính là có thể tăng trưởng tinh thần lực dữ liệu, số lượng ít, hơn nữa đều so với hơi thấp cấp, sau khi dùng hiệu quả còn không bằng nghiêm túc tu luyện nguyên thần hình thức ban đầu pháp. Cảnh này khiến Diệp Thanh tại tinh thần lực phương diện tốc độ tiến bộ hoàn toàn không có thân thể cùng chân khí hai phương diện này nhanh. Trở lại chuyện chính, Vạn Cổ Trường Thanh công tu chân khí, Long Tượng Kim Thân công tu thân thể, nguyên thần hình thức ban đầu pháp tác tu thần hồn, ba cái chung vào một chỗ liền tương đương với tinh khí thần ba đạo đồng tu. Cứ việc tu luyện nguyên thần hình thức ban đầu pháp không thể nào tiêu hao tài nguyên, nhưng nó chiếm dụng Diệp Thanh thời gian á cả ngày liền 12 cách giờ. Tu luyện nguyên thần hình thức ban đầu pháp chiếm cứ một bộ phận thời gian sau, liền có nghĩa là Diệp Thanh tu luyện nội công cùng ngoại công thời gian so với trước kia thiếu rất nhiều. Hơn nữa Diệp Thanh bản thân căn cơ, nội tình, viễn siêu cùng cảnh giới võ giả, vì vậy thời gian nửa năm hạ xuống, hắn bên trong ngoại công tu vi chỉ là nho nhỏ đột phá cấp 1, từ tiên tiên tam trọng sơ kỳ bước vào tam trọng trung kỳ. Tu vi như thế, cách hắn ngay từ đầu để thăng tới tiên tiên tam trọng đỉnh phong, thậm chí là tiên tiên tứ trọng kế hoạch khắc khá xa. Xem ra muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, vẫn phải là sử dụng cao cấp tài nguyên, tỉ như ít nhất là 100 năm trở lên nhân sâm đi phụ trợ tu hành. Hay không người mà nói, coi như hắn được Lương Nguyên Đế bảo tàng, tiền tài trong tay hiện nay căn bản chưa dùng hết, có thể mua số lượng cao bình thường tài nguyên, không hạn chế cung ứng tự thân, tu hành tốc độ vẫn là không mau nổi. Đối với tự thân tu vi tăng lên, mặc dù không thể nào thỏa mãn, nhưng thực lực phương diện để thăng vẫn là phi thường hài lòng, hoàn toàn đạt tới dự tính của hắn mục tiêu. Mặc dù không thi triển bất kỳ tuyệt học, hắn có thể tại thái độ bình thường dưới bộc phát ra thực lực, cũng đã đạt tới tiên tiên lục trọng cấp độ. Nếu như thi triển bình thường tuyệt học, thậm chí có thể bộc phát ra tiên tiên lục trọng đỉnh phong chiến lực. Nếu như thi triển đỉnh tiêm tuyệt học, tỉ như Độc Cô Cửu Kiếm, tuyệt đối có thể bộc phát ra tiên tiên thất trọng cấp độ thực lực. Tỉ như Độc Cô Cửu Kiếm, môn này Liêu Lịch Tiên Cơ võ đạo kim đan cấp kiếm pháp, mặc dù vẫn là tiểu thành, nhưng khoảng cách đại thành cấp bậc đã không xa. Phát huy ra uy lực, cũng so với lúc trước đối chiến Mật Tông tứ đại pháp vương lúc, cường đại hơn chừng 5 thành. Nếu như sau này có thể đạt đến đại thành mà nói, bộc phát ra uy lực ít nhất so với hiện tại, cũng cường đại hơn gấp đôi. Lại tỉ như Nhất Dương Chỉ, môn tuyệt học này tăng lên, kỳ thực so với Độc Cô Cửu Kiếm còn muốn lớn hơn một chút. Đã từ phía trước tam phẩm, tăng lên tới nhất phẩm cảnh giới, hơn nữa còn là nhất phẩm đỉnh phong, tu luyện biên mãn, không còn đường tiến cái chủng loại kia. Ngoại trừ hắn người sáng lập Đại Lý Khai Quốc Hoàng Đế Đoàn Tư Bình, cùng với lúc tuổi già lúc nhất đăng đại sư, Diệp Thanh xem như là cái thứ ba đem Nhất Dương Chỉ tu luyện viên mãn người. Mà viên mãn cảnh giới Nhất Dương Chỉ cũng không có để cho Diệp Thanh thất vọng, bộc phát ra uy lực so với hiện giai đoạn Độc Cô Cửu Kiếm còn muốn mạnh mẽ. Phối hợp hắn hiện tại tiên tiên tam trọng trung kỳ tu vi, hoàn toàn có thể đạt được tiên tiên thất trọng hậu kỳ, thậm chí tầng thứ tuột cùng uy lực. Mấu chốt nhất là, Nhất Dương Chỉ vẫn là một môn đánh xa tuyệt học, tu luyện viên mãn sau đó, hắn chỉ khí tầm bắn vì 30 trượng trở lên khoảng cách, có thể nói phạm vi công kích 10 phần khoa trương. Chỉ bất quá, chỉ có tại xung quanh trong phạm vi 10 trượng, Nhất Dương Chỉ khí uy lực mới có thể một mực bảo trì trạng thái đỉnh phong, vượt qua 10 trượng mà nói, uy lực của nó sẽ theo khoảng cách tăng mà không ngừng giảm dần. Nếu như vượt qua 30 trượng lời nói, Nhất Dương Chỉ khí uy lực đã trăm không còn một, chính là hậu thiên võ giả đều có thể ung dung ngăn cản. Dù vậy, viên mãn cấp bậc Nhất Dương Chỉ cũng được Diệp Thanh bây giờ thủ đoạn mạnh nhất, sau này đi trước đại đô làm đạo tặc cũng có nhất định sức mạnh. Đương nhiên, nếu có thể đem Độc Cô Cửu Kiếm tu luyện đại thành, nhân tiện làm một kiện sánh ngang ỷ thiên kiếm thần binh lợi khí, vậy thì càng tốt hơn. Đáng tiếc, cái trước đoán chừng còn kém nửa năm tả hữu, cái sau càng là xa xa vô tung, dù là hắn có Lương Nguyên Đế bảo tàng cũng không được, có đôi khi tiền cũng không phải là bản năng. Tại hắn phản hồi Không Động này 7 tháng trong thời gian, phái Không Động đừng nói chú kiếm sư còn không có tìm được, chính là liền đúc kiếm tài liệu cũng không có thu tập được bao nhiêu. Đoán chừng phải đợi đến Trương Tam Phong trăm tuổi ngày sinh ngày, phái Không Động trên dưới một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc sau, dựa vào to lớn danh khí và phát triển lộ bên ngoài thế lực cường đại, tìm kiếm chú kiếm sư cùng tương ứng tài liệu mới có thể dễ dàng hơn một ít. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh cũng liền không nóng nảy, thừa dịp Trương Tam Phong trăm tuổi ngày sinh, còn có hơn 2 tháng, buông xuống tu luyện, học lên y thuật. Chính là tu luyện chi đạo, buông lỏng hòa hoãn, hiệu quả mới có thể càng tốt hơn một chút. Lấy hắn cường đại tinh thần lực, cũng đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, vẹn vẹn chỉ dùng thời gian 1 tháng, liền sẽ phái Không Động bắt được rất nhiều y dược điện tịch cùng kinh nghiệm tâm đắc, cho toàn bộ nhớ kỹ. Còn giữ lại, thật là chân chính thực tiễn, dù sao lý luận cùng thực tế vẫn có khác biệt, mỗi người được bệnh hoặc trúng độc cũng sẽ không cùng sách thuốc cùng kinh nghiệm tâm đắc bên trên giống nhau như lúc. Thực tế xem bệnh cho thuốc, thao tác còn phải chính mình đi đem khống. Chỉ bất quá tìm người thực tiễn, phải đợi hắn về sau tu vi xuất hiện thật lớn bình cảnh, khó có thể tiến bộ lúc mới sẽ đi làm, hiện tại hắn cũng không thời gian. DS, câu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 42, xuất phát núi Võ Đàng, quần hùng hội tụ. Chương 42, xuất phát núi Võ Đàng, quần hùng hội tụ. Chỉ trước mắt, lại là chừng 10 ngày thời gian trôi qua. Mắt thấy khoảng cách Trương Tam Phong trăm tuổi ngày sinh, chỉ còn lại có một tháng, Diệp Thanh rốt cuộc quyết định mang theo phái không động người, xuất phát đi trước phái Võ Đàng. Không có biện pháp, phái không động cùng núi Võ Đàng ở giữa, vẫn còn có chút khoảng cách, nếu như Diệp Thanh một người người cưỡi ngựa lời nói, chỉ cần 5-6 ngày là được rồi. Nhưng phải dẫn phái không động một đống người đi, tốc độ khẳng định liền sẽ chậm hơn rất nhiều, vì không bỏ sót Trương Tam Phong trăm tuổi ngày sinh, cũng chỉ có thể sớm một chút xuất phát. Lần này đi trước phái Võ Đàng, ngoại trừ Diệp Thanh vị này trưởng môn cùng không động ngũ lão bọn hắn năm cái thái thượng trưởng lão, những người khác đều là phái không động nội môn đệ tử. Phái không động từ Diệp Thanh cùng không động ngũ lão phía dưới, thực lực tối cường hơn 20 vị nội môn trưởng lão, thì toàn bộ ở lại trong phái thủ gia. Bây giờ phái không động, bởi vì thực lực tăng vọt, hắn kết cấu cũng sẽ ra nhất định cải cách. Diệp Thanh dựa theo kiếp trước internet văn đàn phương pháp, cùng với phái không động mọi người thực lực cao thấp, để cho phái không động bị bỏ tục ra đệ tử chức vị, mới tăng thêm một cái ngoại môn đệ tử chức vị, cùng một cái ngoại môn trưởng lão chức vị. Tại mới kết cấu dưới, tạp dịch đệ tử tu vi thấp nhất, vì giang hồ tam lưu võ giả, phụ trách phái không động phần lớn việc bắt đánh. Đệ tử ngoại môn tu vi nhô cao một ít, ở hậu thiên nhất trọng đến tam trọng ở giữa. Nội môn đệ tử tu vi cùng ngoại môn trưởng lão tu vi cùng cấp, đều tại hậu thiên tứ trọng đến lục trọng ở giữa. Nội môn trưởng lão nhóm tu vi, tất cả đều tại hậu thiên thất trọng ở trên, có thể nói chỉ cần tu vi đạt tiêu chuẩn, liền sẽ tự động trở thành phái không động trưởng lão. Ngoại trừ lấy tu vi mà phân chia chức vị, phái không động còn mới tăng cống hiến tích phân hệ thống. Tích phân có thể hối đoái phái không động bao quát thất thương quyền ở bên trong đủ loại võ học, hay hoặc là để cho trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão nhóm chỉ điểm tu hành các loại, những này liền không tỉ mỉ nói. Bây giờ phái không động nội môn trưởng lão, tất cả đều có hậu thiên thất trọng tu vi, có tu luyện thất thương quyền trở tuyệt học. Kỳ thực tu luyện thất thương quyền đả thương người trước tổn thương mình vấn đề, tại Diệp Thanh bắt được bí tịch, lĩnh ngộ viên mãn một khắc này, cũng đã biết, hậu thiên võ giả cũng không phải không thể tu luyện, mà là chỉ có thể dừng bước tại tiểu thành. Nhất định phải chờ đột phá tiên tiên cảnh giới sau, mới có thể tiếp tục tu luyện đột phá đại thành, thậm chí viên mãn. Nếu như tu vi không đủ, liền muốn mạnh mẽ tu luyện đại thành hoặc viên mãn, thì ắt sẽ giống như trước không động ngũ lao giống nhau, phản phệ tự thân. Mặc dù chỉ là tiểu thành cấp bậc thất thương quyền, bị hơn 20 vị hậu thiên thất trọng võ giả thi triển ra sau, có thể ung dung chấn áp hậu thiên cửu trọng tuyệt đỉnh cường giả, để cho thông tiên tiên nhất trọng võ giả tạm thời tránh mũi nhọn. Nếu như không tiếp đại giới liều mạng, thông thường tiên tiên nhất trọng võ giả cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên, mặc dù Diệp Thanh mang theo không động ngũ lao rời đi, phái không động như cũ vẫn duy trì thực lực cường đại. Trở lại chuyện chính, Diệp Thanh mang những này nội môn đệ tử, khoảng chừng có 30 người, tất cả đều là phái không động rất nhiều nội môn đệ tử bên trong người nổi bật. Ở nơi này trong 10 năm tài nguyên không hạn chế cung ứng dưới, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đều đã bước vào hậu thiên lục trọng đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách hậu thiên thất trọng tuyệt đỉnh cao thủ cảnh chỉ thiếu chút nữa. Dạng này đệ tử đội hình, phòng trừng cũng chỉ có Thiếu Lâm, Võ Đang mới có thể đơn giản lấy ra được đến, chính là Nga Mi đều có chút quá sức, phái Côn Lôn cùng phái Hoa Sơn thì càng khỏi phải nói, căn bản là không lấy ra được. Diệp Thanh lần này dẫn bọn hắn đi ra, cũng là hy vọng bọn họ có thể ở lần này Trương Tam Phong trăm tuổi ngày sinh bên trên có thu hoạch, tốt đánh vỡ gông cùng xiềng xiếp, trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, để cho phái không động nội môn trưởng lão đoàn số lượng lần nữa tăng. Bởi vì chạy đi thời gian tương đối đầy đủ, Diệp Thanh tại hạ không động sân sau, ngoại trừ Bình Lương huyện thành bên trong mua thật nhiều con ngựa ở ngoài, còn mua một chiếc xe ngựa cho mình cưỡi. Ngược lại không phải là hắn muốn làm ngựa thủ, mà là để cho tiện tu luyện, mặc dù cưỡi ngựa cũng có thể tu luyện, nhưng ngay lúc đó lắc lư quá trình, cuối cùng sẽ ảnh hưởng tu luyện sao? Tại hắn ngày đêm khổ tu dưới, hơn 20 ngày đi qua rất nhanh, đoàn người cũng sớm đạt tới núi Võ Đàng dưới chân tiểu trấn, tìm gian khách sạn ở lại, lặng lẽ đợi Trương Tam Phong trăm tuổi ngày sinh ngày đó. Chờ đợi trong quá trình, phái không động đệ tử phát hiện cái trấn nhỏ này võ lâm nhân sĩ bắt đầu dần dần tăng nhiều, xem ra đều là tới tham gia Trương Tam Phong trăm tuổi ngày sinh. Chỉ bất quá, trong này rốt cuộc có bao nhiêu người là thật tình, lại có bao nhiêu người là nghe nói Võ Đàng Trương Ngũ Hiệp ngày gần đây trở về tin tức, muốn đến đây tìm hiểu Đồ Long Bảo Đao hạ lạc, vậy thì không nói được. Diệp Thanh đối với những này cũng không làm sao quan tâm, hắn duy nhất muốn biết là lần này Trương Tam Phong ngày sinh đến cùng sẽ có bao nhiêu làm tinh người khai phá xuất hiện. Mấy năm nay, hắn ngoại trừ đụng tới ra cắt vũ một nhóm kia người khai phá, có một chút giao lưu ở ngoài, có thể nói hoàn toàn là xuất phát từ họ phờ lìn trạng thái, không còn có đụng phải bất kỳ người khai phá. Cũng không biết hiện tại những thứ khác người khai phá nhóm đều lẫn vào thế nào, còn có bao nhiêu người sống. Mấy năm nay, hắn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có cái khác người khai phá bái sư phái không động gì, kết quả về sau mới phát hiện, mình cả nghĩ quá rồi, trừ hắn ra, căn bản không có bất luận kẻ nào đến. Không có biện pháp, ai bảo thời điểm đó phái không động quá yếu đâu, hầu như có thể nói là tại võ lâm lục đại phái bên trong lót đáy tồn tại. Lục đại phái bên trong, lấy Thiếu Lâm, Võ Đang dẫn đầu, phái Nga Mi thứ hai, tiếp lấy chính là phái Côn Lôn cùng phái Hoa Sơn, cuối cùng mới là phái không động. Kỳ thực tại Diệp Thanh xem ra, phái không động cùng phái Côn Lôn, phái Hoa Sơn chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Nhưng phái Côn Lôn có đang lưỡng nghi kiếm trận, phái Hoa Sơn có phản lưỡng nghi đao pháp, đều là thượng thừa hợp kích trận pháp thuật, ngoài ra còn có đủ loại tuyệt học, cùng với khả năng tồn tại thế hệ trước cường giả. Nhìn nữa phái không động, hợp kích trận pháp không có, nội danh tuyệt học liền một cái thất thương quyền, hết lần này tới lần khác nội công chưa đủ lời nói, sẽ làm bị thương người trước tổn thương mình, ai dám đầu sắt đi luyện. Hơn nữa, trước đây Minh giáo Kim Mao sư Vương Tạ Tốn đại náo phái Không Động, cướp đi Thất Thương quyền phổ lúc, không có thế hệ trước cường giả đi ra dạy hắn đối nhân xử thế, nói rõ phái Không Động đã không có chân phái nội tình. Nếu không phải là khi đó Không Động ngũ lão, liên thủ sau đó có thể so với Hậu Thiên thất trọng, có thể uy hiếp được Hậu Thiên bắt trọng, sợ là liền lục đại phái một trong danh tiếng, cũng rất khó bảo trụ. Bị xếp tại Võ Lâm lục đại phái mạn, cũng liền mười phần bình thường. Cho nên, tại rất nhiều biết được kịch tình người khai phá xem ra, bái nhập phái Không Động là không có có tiền đồ. Cho dù là bái nhập Hoa Sơn, cũng không chọn Không Động, tốt xấu phái Hoa Sơn cũng thừa kế đã từng toàn chân giáo bộ phận đạo thống, có Hoa Sơn cựu công tồn tại, nội tình không kém. Trên thực tế, thời điểm đó Diệp Thanh, nếu không phải là có nắm chặt dựa vào 10 vạn lượng hoàng kim, lấy được Không Động ngũ lao thân truyền đệ tử thân phận, có tư cách tu luyện phái Không Động tất cả tuyệt học lời nói, hắn cũng không muốn bái sư Không Động. GS, cầu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 43, ngày sinh ngày. Diệp Thanh đề nghị. Chương 43, ngày sinh ngày. Diệp Thanh đề nghị. Cũng may bái sư Không Động sau đó, ngoài ý muốn thức tỉnh một đạo tiên tiên thần thông nghịch thiên ngộ tính. Cái này tiên tiên không phải tiên tiên võ giả tiên tiên, mà là thiên địa sơ khai, dựng dục tiên tiên thần mà tiên tiên. Mạnh mẽ như vậy thần thông, hơn nữa hắn lấy được Lương Nguyên Đế bảo tàng, cùng với nhiều cơ duyên, để cho hắn trực tiếp cất cánh, tại ngắn ngủi 10 năm ở giữa, có bây giờ cường đại tu vi cùng thực lực. Nếu như trước đây không có thức tỉnh tiên tiên thần thông mà nói, dù là có Lương Nguyên Đế bảo tàng, có kiếm ma cấp hành trình chờ cơ duyên, hắn hiện tại tối đa cũng mới đột phá đến hậu thiên thất trọng đến cựu trọng ở giữa, tuyệt đối không có khả năng bước vào tiên tiên cảnh giới. Hơn nữa, bất luận là căn cơ, nội tình, tiềm lực hay hoặc là thực lực, đều xa xa vô pháp với hắn ban đầu ở hậu thiên 7 đến cựu trọng giữa thời điểm cùng so sánh. Đáng tiếc, bây giờ phái Không Động đã có bay, nếu như trước đây có cái khác người khai phá bái sư Không Động mà nói, hiện tại tuyệt đối kiếm được. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt liền đi tới Trương Tam Phong trăm tuổi ngày sinh ngày đó. Phái Không Động vị trí khách sạn, Không Động ngũ lao tìm được Diệp Thành, hỏi: "Đồ nhi, ta xem trong trấn nhỏ rất nhiều võ lâm nhân sĩ, đều đã hướng phái võ đang xuất phát, chúng ta là không phải cũng nên lên đi?" Diệp Thanh mỉm cười, năm vị sư phó, không nóng nảy. Bây giờ phái Không Động đã không phải là trước đây tại lục đại phái bên trong lót đáy phái Không Động. Hơn nữa, coi như là trước đây lót đáy phái Không Động, nếu như theo những cái kia thông thường giang hồ võ giả cùng đi trước không địch thủ, chẳng phải là kéo xuống chúng ta phái Không Động cấp bậc. Không thấy hắn và như chúng ta, sớm đi đến trong trấn nhỏ nhiều ngày thần quyền môn, phái Hải Sa, Cự Tinh Bang, Vu Sơn phái chờ tiểu môn tiểu phái, cũng còn không có xuất phát đâu. Lục đại phái bên trong mặt khác bốn phái, càng là không thấy tăm hơi, hoặc là vẫn còn ở trên đường bộ cận, hoặc là chính là tại một cái địa phương nào đó lặng lẽ đợi thời cơ. Dù sao, nhân vật chính luôn là cuối cùng mới ra sân sao. Cho nên, chờ một chút ta, an bài trước đệ tử ăn đồ ăn sáng, sau đó chúng ta sẽ chậm chậm lên núi. Không Động ngũ lao nghe vậy, vừa nghĩ cũng đúng, bọn hắn phái Không Động hiện tại một môn sáu tiên tiên, nếu như không nhìn thực lực, chỉ nhìn tiên tiên võ giả nhân số, lục đại phái bên trong chỉ có Thiếu Lâm tự xuất ra nội tình sau, mới có thể cao hơn một cái đầu. Nhưng lần này Thiếu Lâm tự vì Trương Tam Phong chúc thọ, tuyệt đối không thể phái ra toàn bộ tiên tiên cường giả. Cho nên, nhìn như vậy, sáu vị tiên tiên một chỗ đến đây chúc thọ phái Không Động, mới là tại rất nhiều đến chúc mừng thọ trong thế lực, tối cường tồn tại. Cuối cùng áp chụp ra sân danh ngạch, bọn hắn phái Không Động ta mặc kệ hắn là ai. Nghĩ tới đây, Không Động ngũ lao cũng không gấp, nhất thời thả lòng tâm tính, không nhanh không chậm triệu tập rất nhiều nội môn đệ tử, đi xuống lầu ăn đồ ăn sáng. Một lúc lâu sau, ăn uống no đủ mọi người, lại trở về hồi khách sạn tu dưỡng một canh giờ, thấy trong trấn nhỏ rất nhiều thế lực cùng võ lâm nhân sĩ đã toàn bộ đi hết, liền cũng chậm rì rì hướng về phái võ đang đi tới. Vừa đi còn một bên thưởng thức phái võ đang phong cảnh, có thể nói là nhàn nhã tụ cùng. Bất chi bất giác ở giữa, lại là một canh giờ trôi qua, mắt thấy thời gian đã đi tới chính ngọ, đoàn người mới đi đến giữa sườn núi. Đúng lúc này, bọn hắn chợt nghe phía trước cách đó không xa, vang lên một đạo A Di Đà Phật thanh âm. Tiếng này âm vừa ra, Diệp Thanh cùng Không Động ngũ lao cả cười, bởi vì bọn họ biết Thiếu Lâm tự người đã trước một bước chạy tới phái võ đang sân môn, bọn hắn phái Không Động lần này thật là áp trục ra sân. Thế là, đoàn người lúc này thi triển khinh công, tăng thêm tốc độ, hướng về trên núi phái võ đang mà đi. Rất nhanh, bọn hắn liền lại nghe được Thiếu Lâm trụ chỉ không văn thanh âm vang lên, tại cách không vị Trương Tam Phong chúc thọ. Trương Tam Phong cũng cách không đáp tạ, lẫn nhau trò chuyện vài câu, thanh âm vang dội, phái Không Động đoàn người nghe tiếng biết. Đợi cho mọi người cách không truyền lời kết thúc, Không Động ngũ lao đều là cảm thán không thôi, không nghĩ tới lần này Thiếu Lâm tự ba vị thần tăng đều đã đến đủ. Xem bọn hắn vừa mới ung dung cách không truyền lời dáng vẻ, ba vị này thần tăng sợ đều là tiên tiên cảnh giới võ giả, cũng không biết là tiên tiên mấy tầng. Thiếu Lâm tam đại thần tăng đồng thời xuất động tình huống cũng không nhiều, ta đoán bọn hắn hơn phân nửa là vì Minh giáo Kim Mao sư Vương Tạ Tốn một chuyện tới. Lại nói tiếp, chúng ta phái Không Động cùng cái kia Tạ Tốn cũng có không nhỏ ân oán đâu. Đỗ Nhi ngươi bây giờ là phái Không Động trưởng môn, có muốn hay không thừa này thời cơ bức đua thoái vị Trương chân nhân, để cho cái kia từ hải ngoại trở về Trương ngũ hiệp, nói ra Tạ Tốn hạ lạc, dễ tìm hắn báo thù, ngươi liền tự quyết định a. Diệp Thanh suy nghĩ một chút hồi nói chúng ta phái Không Động cùng Tạ Tốn giữa thù hận, đó là nhất định phải tìm hắn thanh toán, chỉ là thanh toán tới trình độ nào, còn có đợi thương thảo. Dựa theo năm vị sư phó nói tới, trước đây Tạ Tốn mạnh mẽ xông tới phái Không Động, đánh chết đời thứ hai trưởng môn cùng trong môn cao thủ, cướp đi Thất Thương quyền bí tịch trước đó. Liền có người thần bí trước một bước tìm tới cửa, đem lên đại trưởng môn cùng trong môn cao thủ kích thương. Bằng không, lấy phái Không Động ban đầu thực lực, ngăn cản Tạ Tốn vẫn là không có vấn đề. Nhìn từ điểm này, Tạ Tốn nhưng thật ra là bị thần bí nhân kia lợi dụng, chúng ta cùng hắn giữa cựu hận, cũng không có trong tưởng tượng sâu như vậy. Bất quá, hắn cũng đích xác là tự mình đánh chết đời trước trưởng môn cùng trong môn cao thủ người. Cho nên, ta cho rằng này Tạ Tốn có thể giết, cũng có thể không giết, kết quả cụ thể, chờ chúng ta đến phái võ đàng, rõ rõ Trương chân nhân thái độ trở lại quyết định đi. Nếu như Trương Ngũ Hiệp sảng khoái nói ra Tạ Tốn hạ lạc, vậy chúng ta cũng không cần cố kỵ, trực tiếp giết. Nếu như hắn bởi vì cái này 10 năm qua, Tạ Tốn không có giết hắn, liền muốn báo ân đảm bảo Tạ Tốn một mạng, vậy chúng ta xem ở Trương chân nhân mặt mũi, có thể không giết. Nhưng nhất định phải yêu cầu Tạ Tốn tự phế võ công, cũng tự mình đến ta phái đời trước trưởng môn cùng rất nhiều cao thủ trước mộ phần dập đầu tạ tội, coi như là đối với hắn lúc đó làm ra chuyện sai lầm một cái kết. Năm vị sư phó cảm thấy thế nào? Không động Ngũ Lao nghe vậy, nhất thời một trận trầm mặc, dựa theo ý nghĩ của bọn họ, Tạ Tốn là vô luận như thế nào đều muốn giết. Nhưng Trương Tam Phong đúng là một tòa không vòng qua được đi đại sơn, phái Không Động không chịu nổi lửa giận của hắn. Thế là, cẩn thận suy tư một hồi lâu sau đó, mới mở miệng nói, cũng được, Trương chân nhân thân là thiên hạ đệ nhất nhân, thực lực mạnh mẽ quá đáng, chính là chúng ta toàn bộ phái Không Động đồng loạt ra tay, sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, thái độ của hắn rất quan trọng, chúng ta liền theo Đồ Nhi lời người nói, đợi đi đến phái Võ Đàng, hỏi qua Trương chân nhân sau đó, mới quyết định à. Đợt, cầu cất giấu, cồn vợ ở, ản phỉ ạ, cầu khen thưởng. Chương 44, rời đi cứu hận, áp chụp gà hái. Chương 44, rời đi cứu hận, áp chụp gà hái. Nghe được Không Động Ngũ Lao đồng ý ý kiến của mình, cũng làm được rồi không giết Tạ Tốn chuẩn bị, Diệp Thanh trong lòng cũng là thở dài một hơi. Làm phái Không Động trưởng môn, theo lý thuyết thị phi giết Tạ Tốn không thể, bằng không thật xin lỗi trên người trưởng môn bị. Dù sao, hiện tại phái Không Động cũng không có giống như trong nguyên bản kịch tình giống nhau, chịu đến Trương Vô Kỵ ân cứu mạng. Nhưng Diệp Thanh hay là đến từ Lam Tinh người khai phá, sau này sẽ từ chức trưởng môn rời đi, hắn tới đây giới là tìm kiếm cơ duyên, để thằng chính mình thực lực. Mà không phải vì một cái cùng mình không có bao nhiêu quan hệ Tạ Tốn, liền buông tha đạt được đại lượng đỉnh cấp thiên tài địa bảo cơ hội thật tốt. Bởi vì hắn không nên giết Tạ Tốn mà nói, sẽ bị tội Trương Thúy Sơn, mà Trương Thúy Sơn lại là Trương Tam Phong yêu thích nhất đồ đệ, không ai sánh bằng, điều này cũng làm cho đại biểu hắn sẽ đắc tội Trương Tam Phong. Mặc dù lấy Trương Tam Phong mênh mông lòng dạ, hẳn là sẽ không đối với hắn hạ sát thủ, nhưng sau này hơn phân nửa cũng sẽ không đồng ý với hắn một chỗ đi trước đại đô, hỗ trợ kiểm chế Nguyên Đình Quốc sư Bát Tứ Ba. Không ai kiểm chế Bát Tứ Ba, hắn cũng không dám đi Nguyên Đình hoàng cung trộm bảo, chỉ dựa vào lấy trộm đô thành lớn một bộ phận văn võ bá quan, hoặc mấy vị nhàn tản vương gia bảo khố, thu hoạch trung quy hữu hạn, thì không cách nào chống đỡ hắn đi thật xa. Cho nên, Diệp Thanh chỉ có thể nghĩ biện pháp bỏ đi Không Động Ngũ Lao, muốn giết chết Tạ Tốn báo thù ý tưởng. Vừa lúc hắn biết nguyên kịch tình, thẳng đến Trương Thúy Sơn cùng Tạ Tốn quan hệ, liền cố ý nói ra nhìn như có hai loại lựa chọn, kỳ thực chỉ có một loại lựa chọn, sớm cho Không Động Ngũ Lao đánh một chút dự phòng châm. Quả nhiên, Không Động Ngũ Lao cũng không phải đầu sát hạng người, vẫn rất lo lắng làm tức giận Trương Tam Phong, vì phái Không Động trên dưới suy nghĩ, liền đồng ý Diệp Thanh mà nói, chờ đến phái Võ đang xem tình huống mà định ra. Lúc này, vì càng thêm bảo hiểm một điểm, Diệp Thanh tiếp tục nói, năm vị sư phó, chúng ta đối với Tạ Tốn xử trí, mặc dù phải xem tình huống, nhưng này cái lợi dụng Tạ Tốn, gián tiếp sát hại ta phái Không Động đời trước trưởng môn cùng tất cả trưởng lão người thần bí, chúng ta là nhất định phải giết. Theo ta được biết, người này chính là Tạ Tốn một mực tại đuổi giết cửu nhân không đội trời chung, đã từng hôn nguyên phích lịch thủ thành côn. Nếu không phải hắn, chúng ta phái Không Động làm thế nào có thể suy sụp đến trở thành lục đại phái đội sổ tồn tại? Phải biết rằng chúng ta thời kỳ tuyệt cùng, nhưng là giống như bây giờ võ đang giống nhau, có thể sánh vai Thiếu Lâm. Không chỉ là chúng ta phái Không Động, còn có Thiếu Lâm tự không kiến thần tăng một chuyện, cũng là bởi vì hắn dựng lên. Hắn vì lợi dụng Tạ Tốn, bước lên Minh giáo cùng Thiếu Lâm tự mâu thuẫn, làm bộ quy y Thiếu Lâm tự, bái nhập không kiến môn hạ, trở thành cao tăng Thiếu Lâm viên chân. Sau đó lại cố ý mời không gian thần tăng hóa giải hắn cùng Tạ Tốn ân oán, tại không kiến thần tăng lấy kim cương bất phôi thể thần công ngạnh kháng Tạ Tốn thất thương quyền lúc, âm thầm ra tay, quấy rầy không kiến thần tăng. Cuối cùng mới có thể dùng không kiến thần tăng chết bởi thất thương quyền dưới, để cho một bộ phận Thiếu Lâm võ tăng, âm thầm đoán giận chúng ta phái Không Động không thể bảo vệ thất thương quyền. Trừ cái đó ra, thành côn còn đầu phục Nguyên Đình, trở thành Nguyên Đình chó săn, nhiều năm qua, cố ý đang âm thầm nâng lên rất nhiều lần võ lâm tranh chấp. Hơn nữa, ta còn hoài nghi 10 năm trước Đồ Long Đao đột nhiên hiện thân giang hồ sự tình, chính là Nguyên Đình bày kế, bên trong có thể thì có thành côn thủ bút. Nay từng việc từng việc từng món một, đơn giản là tội lỗi chồng chất. Cho nên, thành côn mới là chúng ta phái Không Động đáng giết nhất người. Lời này vừa nói ra, Không Động Ngũ Lao đôi mắt đều đỏ, đối với Tạ Tốn phần lớn hận ý, trong nháy mắt liền trực tiếp chuyển tới thành côn trên người, nói ra, không sai, Tạ Tốn có thể bất tử, nhưng thành côn nhất định phải giết. Diệp Thanh thấy thế, lúc này tỏ thái độ, năm vị sư phó yên tâm đi, thành côn hắn chết định rồi, chỉ cần hắn dám hiện thân, Nguyên Đình cũng không giữ được hắn, ta nói. Không Động Ngũ Lao gật đầu, Đồ Nhi ngươi làm việc, chúng ta yên tâm. Thời gian không còn sớm, chúng ta tăng thêm tốc độ, sớm một chút đến phái Võ Đàng. Bên kia phái Võ Đàng, có lẽ là hôm nay đến đây phái Võ Đàng người thật sự quá nhiều, Trương Tam Phong liền không có giống nguyên kịch tình giống nhau, tại Tử Tiêu cung chân võ đại điện chiêu đãi quần hùng, mà là tại ngoài điện diễn võ quảng tràng bên trên. Trên quảng trường hội tụ trùng trùng điệp điệp hơn 1000 người, so với nguyên kịch tình hơn 100 người, nhiều hơn mười mấy lần, nhìn đen tủi lủi một mảnh. Lúc này, Thiếu Lâm tự chúng cao tăng đang cùng phái Võ Đàng giằng co, giữa song phương thế cục, có thể nói là dương cung bạc kiếm. Đúng lúc này, một tiểu đạo đồng đội vội vàng vàng chạy đến đây, hướng về phía Trương Tam Phong lớn tiếng nói, tổ sư, phái Không Động trưởng môn Diệp Thanh, giác Không Động Ngũ Lao cùng một đám nội môn đệ tử, đến đây vì tổ sư chúc thọ. đây là phái Không Động trình lên bài tiếp. Trưởng môn của bọn họ còn nói, vì cảm tạ 5 năm trước, phái Võ đang ăn mừng hắn kế nhiệm phái Không Động trưởng môn, chuyên môn phái người đưa lên chân quý hạ lễ sự tình, hắn cũng cho chúng ta phái Võ đang đưa tới 1/10 chân quý hạ lễ. Nội dung cụ thể đã viết tại bái thiếp bên trên, hạ lễ là ta Võ đang muốn tìm mà không được nhu cầu cấp bách vật, nhất định đưa đến tổ sư trong tay, mời tổ sư tự mình kiểm tra. Nói, liền lấy ra một tờ chiết điệp bái thiếp, hai tay nâng ở lòng bàn tay đợi Trương Tam Phong định đoạn. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây nhất thời một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ. Có người chào phúng phái Không Động không hiểu quy củ, tự nhiên cuối cùng một cái đến chúc mừng thọ, áp chụp gặt hái, này đem trong Võ Lâm Thái Sơn bắt đầu địa vị thiếu lâm tự, đặt nơi nào. Cũng có người hiếu kỳ, phái Không Động đến cùng đưa tới cái gì chân quý hạ lễ, lại muốn Võ Đang tổ sư Trương Tam Phong tự mình kiểm tra. Còn có người đối với phái Không Động trưởng môn Diệp Thanh 10 phần cảm thấy hứng thú, hắn kế nhiệm trưởng môn sự tình 10 phần kiêm tốn, cư nhiên không có mời thế lực khắp nơi đi vào xem lễ, chỉ là đơn giản thông chi một chút mọi người. 5 năm qua, tựa hồ cũng chưa từng tại trên giang hồ hành tẩu lộ diện, không biết hắn rốt cuộc là một cái dạng gì nhân vật anh hùng. Trừ cái đó ra, rất nhiều lẫn trong đám người người khai phá cũng đều đối với Diệp Thanh vô cùng hiếu kỳ. Dù sao, bọn hắn biết kỳ tình, phái Không Động nhưng là vẫn luôn là Không Động ngũ lao không chế, không có tân trưởng môn kế vị. Bây giờ kịch tình xuất hiện sai lệch, chỉ có thể nói rõ có Lam Tinh người khai phá nhúng tay, mà lại chính là cái kia tân trưởng môn Diệp Thanh, cũng không biết hắn có bản lĩnh gì, cư nhiên có thể trở thành là một phái trưởng môn. Không thể không nói, áp chụp ra sân đãi ngộ là thật cao. Diệp Thanh cùng phái Không Động chưa cùng mọi người gặp mặt, cũng đã gây nên tất cả mọi người tại chỗ quan tâm, để cho nguyên bản hai cái nhân vật chính thiếu lâm tự cùng phái Võ Đang trở thành nền. DS, cầu cất giấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 45, Trương Tam Phong kích động, tự mình nên tiếp. Chương 45, Trương Tam Phong kích động, tự mình nên tiếp. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều yên lặng nhìn về phía bài thiếp, cùng với phái Võ Đang mọi người trước người Trương Tam Phong, không biết hắn phải như thế nào giải quyết. Là để cho mình đệ tử kiểm tra bài thiếp, vẫn là tự mình kiểm tra. Này nhìn như không có bao nhiêu phân biệt, kỳ thực là cho thấy Trương Tam Phong đối với phái Không Động thái độ, cùng với phái Không Động ở trong lòng hắn địa vị cao thấp như thế nào. Lúc này, Trương Tam Phong lên tiếng, "Viễn tiểu, phái Không Động trưởng môn trịnh trọng như vậy nói lên hạ lễ sự tình, muốn lao đạo tự mình kiểm tra bài thiếp, nói rõ hắn lần này đưa hạ lễ, có thể thực sự 10 phần chân quý. Đã như vậy, lao đạo tựa như ước nguyện của hắn, ngươi mà lại đem bài thiếp mang tới, để cho lao đạo ta tự mình kiểm tra." Tống Viễn tiểu gật đầu nói phải, lập tức từ tiểu đạo đồng trong tay mang tới bài thiếp, rất cung kính đưa cho Trương Tam Phong, mời sư tôn xem qua. Trương Tam Phong mở ra chiếc điệp bài thiếp, cẩn thận xem. Sau một khắc, liền gặp hắn hô hấp căng thẳng, cả người kìm lòng không được từ ghế ngồi đứng dậy, vẻ mặt kích động cùng vui vẻ nói, "Đi, Viễn tiểu, mang theo các sư đệ của ngươi, theo lão đạo ta tự mình đi nên đón phái Không Động quý khách." Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây nhao nhao kinh hãi, cho dù là phái Võ Đang mọi người, cũng là như vậy. Tất cả mọi người đang suy đoán, phái Không Động bái thiếp bên trên, đến cùng biết cái gì, cư nhiên để cho Trương chân nhân thất thố như vậy. Thậm chí không tiếp tự hạ thân phận, tự mình đi nên tiếp phái Không Động đời thứ 3 trưởng môn, còn gọi hắn là quý khách. Võ Đang lục hiệp không rõ ràng cho lắm, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng cũng chỉ có thể theo sát tại Trương Tam Phong phía sau, hướng về sơn môn đi tới. Sau một lát, Trương Tam Phong mang theo Võ Đang lục hiệp đi tới sơn môn chỗ, gặp được đợi ở chỗ này phái Không Động đoàn người. Khi hắn nhìn thấy Không Động ngũ lao thời điểm, tựa hồ phát hiện cái gì, không khỏi ngẩn người, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía trước nhất người thanh niên kia, kết quả trên mặt lại là sửng sốt, hơn nữa nhíu mày. Nhưng sau một khắc, thần sắc của hắn liền khôi phục như vậy, nếu không phải Diệp Thành quan sát cẩn thận lời nói, căn bản là nhìn không thấy một màn này. Xem ra vị này Võ Đang tổ sư Trương Tam Phong đã phát hiện Không Động ngũ lao toàn bộ đột phá đến tiên tiên cảnh giới. Muốn trước cũng đúng, Không Động ngũ lao đột phá tiên tiên mới vẹn vẹn mấy tháng thời gian, trên người tiên tiên khí tức căn bản không cách nào toàn bộ thu liễm. Không giống hắn đột phá tiên tiên mấy năm, còn tu luyện bản cổ trưởng thành công môn này võ đạo nguyên thần cấp tuyệt học, tại thu liễm khí tức phương diện có thể làm được vô cùng hoàn mỹ, chỉ cần hắn không xuất thủ, người khác căn bản là cảm ứng không ra. Dù là người này là Trương Tam Phong cũng không được, cho nên đối phương mới có thể cau mày, hơi nghi hoặc một chút vì sao cảm ứng không ra hắn khí tức biến hóa. Tại Diệp Thanh trong lòng suy nghĩ điều này thời điểm, Trương Tam Phong đã chào đón, ôm quyền cười, vị này chính là phái Không Động đời thứ 3 trưởng môn Diệp Thanh a. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Lão đạo tới chậm, làm phiền Diệp trưởng môn cùng chư vị đợi lâu, xin hãy tha lỗi. Diệp Thanh đồng dạng ôm quyền hồi lễ cười nói, Trương chân nhân khách khí. Có Trương chân nhân tự mình đến đây nên tiếp, vạn bối chính là chờ lại lâu, cũng là không sao cả. Trương Tam Phong thấy Diệp Thanh khiêm tốn lễ độ, đối với hắn cũng là thêm mấy phần hảo cảm, tự tay mời nói, Diệp trưởng môn, phái Không Động chư vị, mời. Diệp Thanh đồng dạng đưa tay nói, vẫn là Trương chân nhân trước hết mời. Trương Tam Phong cười ha ha một tiếng, lão đạo cảm thấy, chúng ta còn là không cần khiêm lượng, cùng đi à. Với lúc lão đạo còn có chút sự tình, cần hướng Diệp trưởng môn chứng thực một phen. Nói liền dẫn Diệp Thanh, một chỗ hướng về phái Võ Đang nội bộ đi tới, Võ Đang lục hiệp thì mang theo phái Không Động mọi người, theo phía sau hai người. Diệp trưởng môn, ngươi tại bái thiếp bên trên, lưu lại về Hắc Ngọc đoạn tục cao tin tức, rốt cuộc thật hay giả. Thấy Trương Tam Phong đi thẳng vào vấn đề, Diệp Thanh cũng không có cố lộng huyền hư, trực tiếp cho ra câu trả lời khẳng định, Trương chân nhân, tự nhiên là thật. Chúng ta phái Không Động đạt được Hắc Ngọc đoạn tục cao sau, cũng đã tìm Sơn Lâm Giã Thu cùng một ít khi hành phách thị ác bá thử qua. Chỉ sợ chúng ta đưa bọn họ gân mạch xương đánh lại bỡ, 3 tháng sau, trên cơ bản đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên Hắc Ngọc đoạn tục cao hoàn toàn có thể trị hết Du Tam Hiệp thương thế, điểm này Trương chân nhân không cần phải lo lắng. Duy nhất phải chú ý một điểm, chính là Du Tam Hiệp gân cốt thụ thương, đã có 10 năm lâu, xương mặc dù khép lại, nhưng đi sai hướng, cần được dưới quyết đem một lần nữa đánh nát, sau đó sẽ bôi lên dược cao. Hơn nữa thụ thương thừa hải gian quá dài, 3 tháng cũng chỉ có thể đâm lấy xong phải đi đường, muốn khôi phục như lúc ban đầu, chỗ tiêu tốn thì gian sẽ lâu hơn một chút. Nghe được Diệp Thanh đây nhất định ngồi đáp, Trương Tam Phong trên mặt lộ ra vẻ kích động, Du Đại Nham thương thế vẫn luôn là hắn một cái tâm bệnh, bây giờ rốt cục có biện pháp chữa cho tốt cái này thân truyền tam đệ tử. Bởi vì võ đang lục hiệp liền cùng tại Diệp Thanh cùng Trương Tam Phong phía sau một trượng vị trí, cũng không tính xa, hơn nữa Diệp Thanh cũng không có cố ý nhỏ giọng nói chuyện. Vì vậy, bọn hắn đều nghe được Diệp Thanh giải thích, lần này 6 người tất cả đều kích động. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, sư phó của mình nhìn thấy bái thiếp nội dung sau, sẽ thất thố như vậy, cũng biết vì sao phải mang theo bọn hắn tự mình đến nên tiếp phái không động khách quý. Nguyên lai, vị này nhìn tuổi quá trẻ phái không động đời thứ 3 trưởng môn, vậy mà cho phái võ đang đưa tới một phần như thế đại lễ, một cái có thể trị hết võ đang Du Tam Hiệp Du Đại Nham hy vọng. Nếu không phải là sư phụ của bọn họ Trương Tam Phong ngay tại trước mặt, sợ rằng 6 người đã sớm nhịn không được nhằm phía Diệp Thanh, ngỏ ý cảm ơn. Sau một lát, phái võ đang cùng phái không động đoàn người, rốt cục bước vào phái võ đang diễn võ quảng tràng bên trên. Nhìn Trương Tam Phong cùng Diệp Thanh hai người trò chuyện với nhau thật vui dáng dấp, mọi người tại đây đều là giật mình không thôi. Có người là kinh ngạc Trương Tam Phong thái độ, có người thì là kinh ngạc phái không động trưởng môn còn quá trẻ. Tại mọi người thần thái khác nhau chú mục dưới, Trương Tam Phong mang theo Diệp Thanh một đường đi đến ghế ngồi của mình chỗ, đối với trung quanh phái võ đang đệ tử nói ra, đi mang 6 cái ghế ngồi đến. Một tờ phóng tới lao đạo ghế ngồi bên người, mặt khác 5 cái thì phóng tới phía sau một hàng. Là, tổ sư. Phái võ đang đệ tử lên tiếng sau, lanh lẹ chạy đến quảng trường cách đó không xa một gian nhà bên trong, đưa đến 6 cái ghế ngồi. Trương Tam Phong thấy thế, chỉ mình ghế ngồi cái ghế bên cạnh, mời nói, Diệp trưởng môn, không động ngũ lao, mời. Nói liền chính mình ngồi xuống, Diệp Thanh cũng không có khách khí với hắn, lúc này an vị dưới. Nhưng ngay tại không động ngũ lao cũng chuẩn bị tại Diệp Thanh phía sau ngồi xuống lúc, nhất thời liền có một giọng nói vang lên, chậm đã. Đợt, câu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 46, thật tốt phái côn lôn trưởng môn, đáng tiếc mặt giống như miệng. Chương 46, thật tốt phái côn lôn trưởng môn, đáng tiếc mặt giống như miệng. Tiếng này âm vừa ra, vang vọng toàn bộ quảng trường, trong nháy mắt liền đưa tới tất cả quan tâm. Mọi người theo tiếng nhìn lại, phát hiện người nói chuyện chính là phái côn lôn trưởng môn Hà Thái Sung. Chỉ thấy hắn từ ghế ngồi đứng dậy, ánh mắt sắc bén nói ra, Trương chân nhân, ngươi như vậy an bài, khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Mặc dù đoàn người hôm nay đến đây, vì Trương chân nhân ngươi chúc thọ mục đích không tốt ý, nhưng chúng ta cũng không có biện pháp, ta tốn ma đầu kia lúc đó nhưng là hại người quá nhiều, chúng ta các môn các phái, phần lớn cũng đều là khổ chủ đâu. Chúng ta chỉ là muốn từ Trương Ngũ Hiệp trong miệng biết được tạ tốn hạ lạc, lại có lỗi gì? Có thể Trương chân nhân ngươi cũng không thể bởi vì như thế, liền nhục nhã chúng ta a. Trương Tam Phong kinh ngạc nói, Thiết Cầm tiên sinh thế nào nói ra lời này? Hà Thái Sung chỉ vào phái không động mọi người nói, đều là võ lâm lục đại phái, từ phái không động tổ sư mất sau, phái không động liền đã suy sụp, bây giờ càng là trở thành lục đại phái bên trong lót đáy tồn tại. Bọn hắn đời thứ 3 trưởng môn còn quá trẻ, không hiểu quy củ, cuối cùng một cái gật hái, đến đây vì Trương chân nhân ngươi chúc thọ, cái này thì cũng thôi đi, chúng ta có thể miễn cưỡng dễ dàng tha thứ. Trương chân nhân ngươi mời phái không động người, đi bên cạnh ngươi vị trí, đó là ngươi tự do. Ngươi cho phái không động trưởng môn an bài ghế ngồi, chúng ta cũng có thể lý giải, hắn tuy là tuổi trẻ tiểu bối, nhưng ở thân phận địa vị bên trên, dầu gì cũng là lục đại phái trưởng môn một trong, có tư cách nhập tọa. Nhưng Trương chân nhân vì sao phải cho không động ngũ lao hạng nhân vật này, giao cho đứng hàng ghế ngồi? Chẳng lẽ là khinh thường chúng ta các đại phái trưởng môn sao? Phóng nhãn nhìn lại, hôm nay đến đây chúc thọ các ban phái, đều chỉ có một tờ ghế ngồi, chỉ có trưởng môn hoặc ban chủ mới có thể nhập tọa. Mặc dù Thiếu Lâm, Nga Mi, Hoa Sơn, cùng với ta Côn Lôn bốn phái, đều là võ lâm lục đại phái, cũng phải tuân thủ quy củ này. Thiếu Lâm tự tới 3 vị thần tăng, không tính thần tăng cùng không chí thần tăng cũng đều đứng đâu. Một ít môn phái nhỏ trưởng môn, ban chủ, thậm chí cũng chưa có chỗ ngồi. Dựa vào cái gì phái không động có thể ngoại lệ? Liền không động ngũ lao cái này cũng có thể vào chỗ. Đây không phải là tại nhục nhã chúng ta, là cái gì? Không thể không nói, Hà Thái Sung miệng mới không sai, ngắn ngủi nói mấy câu trong nháy mắt liền điều động các bang phái ban chủ, trưởng môn cảm xúc. Hơn nữa trước hắn đề cập tạ tốn lúc, không chút nào nói đồ long bảo đao sự tình, chỉ nói đối phương phạm vào rất nhiều giết chóc, các môn các phái khổ chủ ép hỏi Trương Ngũ Hiệp, chỉ là muốn báo thủ, có thể nói là đứng ở đạo đức điểm chỉ cao. Ngay cả một ít vốn cảm thấy được không có gì bang phái thủ lĩnh nghe xong, cũng hiểu được 10 phần có đạo lý, đối với Trương Tam Phong an bài, sinh ra vẻ bất mãn. Khả năng tại chỗ phần lớn bang chủ hoặc là trưởng môn đều biết thực lực của chính mình, có thể so ra kém không động ngũ lao, nhưng ở trên mặt nổi địa vị là muốn cao hơn không động ngũ lao. Mà mọi người đi ra lăn lộn giang hồ, ngoại trừ đánh đánh giết giết, muốn không phải chính là một cái mặt mũi sao? Huống chi hay là tại trước mặt nhiều người như vậy, ngươi không cho chúng ta mặt mũi, chúng ta làm sao có thể phục ngươi? Nếu như không ai chỗ rửa cũng cho qua, nhưng bây giờ phái Côn Lôn trưởng môn Hà Thái Sung rõ ràng ngay tại cho cái bang phái ban chủ, trưởng môn chỗ rửa, giữ gìn mọi người chung quyền lợi, mọi người tự nhiên cũng phải hỗ trợ phát ra tiếng. Trương Tam Phong mặc dù là thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng cũng không thể nguyên do bởi vì cái này, liền cùng thế lực khắp nơi là địch. Thế là, tại chỗ một ít ban chủ, trưởng môn cũng đều nhao nhao mở miệng phụ họa, Hà trưởng môn nói có lý, Trương chân nhân an bài, quả thật có chút không ổn. Thiết Cầm tiên sinh nói có lý, không động ngũ lao tuyệt đối không thể nhập tọa, cũng xin Trương chân nhân triệt hồi châu ngồi của bọn hắn. Nhìn hiện trường người, tình cảm quần chúng xúc động, Tống Viễn tiểu trở võ đang lục hiệp, trong lòng rất là phẫn nộ cùng lo lắng, đây là tại bức đua thoái vị a. Nếu như bọn hắn lần này thỏa hiệp, vậy đối phương lần sau lại bức đua thoái vị ngũ đệ, ngũ ca, làm sao bây giờ? Cho nên tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Chỉ là không thỏa hiệp mà nói, ở đây nhiều như vậy giang hồ đồng đạo lựa giận, phái võ đang sợ là khó có thể chịu được a. Trong lúc nhất thời, võ đang lục hiệp cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía Trương Tam Phong cùng phái không động trưởng môn Diệp Thanh. Cái khác các môn các phái người cũng đồng dạng đem lực chú ý phóng tới Trương Tam Phong cùng Diệp Thanh trên người. Đã thấy hai người nhìn nhau liếc mắt, Trương Tam Phong cười ha ha một tiếng, "Diệp trưởng môn, Thiết Cầm tiên sinh cảm thấy không động ngũ lao không có tư cách nhập tọa, ngươi cảm thấy thế nào?" Diệp Thanh cười lạnh một tiếng, "Hảo một cái phái Côn Lôn trưởng môn Hà Thái Sùng, miệng mới quả nhiên ghê gớm, đáng tiếc mặt giống như miệng. Năm vị sư phó, không biết các ngươi ai muốn trưởng cái miệng của hắn, cho hắn một bài học, để cho hắn hiểu được thế giới bên ngoài không thể so với ngươi phái Côn Lôn nội bộ, không phải là một cái tiểu bạch kiểm, dựa vào nhà mình sư tỷ kiêm thê tử chống đỡ, làm tới phái Côn Lôn trưởng môn, là có thể lẫn vào mở." Lời này vừa nói ra, đoàn người nhất thời một mảnh xôn xao. Chính là đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu. Bây giờ trẻ tuổi này phái không động trưởng môn, nói ba xạo ở giữa, chẳng những bóc Hà Thái Sung gốc gác, còn chuẩn bị phái người trưởng miệng hắn đánh vào mặt hắn, đây là vào chỗ chết đắc tội đối phương a. Rất nhiều người đều nhiều hứng thú nhìn về phía Hà Thái Sung, muốn biết phản ứng của hắn. Không ra bất kỳ ngoài ý muốn, Hà Thái Sung một gương mặt giàn mua, trong nháy mắt trở nên xấu hổ và giận dữ không thôi, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Diệp Thanh, giận dữ nói, "Vô liêm sỉ, ngươi này tiểu nhi, dám qua loa bố trí bản trưởng môn, còn muốn để cho không động ngũ lão bực này tiểu nhân vật đến trưởng bản miệng. Làm nhục như vậy với ta, bản trưởng môn không báo thù này, thế không bỏ qua." Lúc này, không động ngũ lao bên trong lão ngũ hồ báo nết miệng cười, "Trưởng môn, bốn vị sư minh, này Hà Thái Sung bản lĩnh không tốt lắm, khẩu khí ngược lại thật lớn. Trưởng miệng hắn sự tình, liền giao cho ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn phải như thế nào thế không bỏ qua." Thoại âm rơi xuống, liền thấy hồ báo cả người dưới chân giẫm một cái, cả người nhất thời bay bật ra, tại trước mắt bao người, trực tiếp hoành khóa hơn 10 trượng khoảng cách, đi tới Hà Thái Sung trước mặt. Nhìn thấy một màn này, ở đây tuyệt đại bộ phận người ở trong lòng thầm khen hồ báo hảo khinh công. Nhưng chỉ có rất ít người mới là biến sắc, tựa hồ phát hiện cái gì không được sự tình. Nguyên bản Hà Thái Sung vậy cũng tại rất ít người hàng ngũ, nhưng hắn hiện tại bị lửa giận làm đầu góc mê muội, đâu còn chú ý tới hồ báo trên người không thích hợp. Nhìn thấy đối phương xuất hiện ở trước mặt của mình lúc, trực tiếp một trường vô đi tới, tản ra uy thế, lại có hậu thiên thất trọng đỉnh phong chi cảnh giới, khó trách hắn khinh thường không động ngũ lão. DS, cầu cất giấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 47, chỉ vào hòa thượng mắng con lựa trọng, quần hùng rung động. Chương 47, chỉ vào hòa thượng mắng con lựa trọng, quần hùng rung động. Nếu không có Diệp Thanh bái sư phái không động, 10 năm này thời gian, không động ngũ lao bên trong hồ báo, tối đa cũng liền từ hậu thiên ngũ trọng, để thăng tới đến hậu thiên lục trọng đỉnh phong chi cảnh. Cho dù là quan năng cùng Tông Duy Hiệp hai người, phỏng chừng cũng mới chỉ là hậu thiên thất trọng sơ kỳ hoặc là trung kỳ, kém xa tít tắp Hà Thái Sung cường đại, cần được liên thủ mới có thể đánh bại Hà Thái Sung. Đáng tiếc, Hà Thái Sung cũng không biết, bây giờ phái không động đã sớm thoát thai hoàn cốt, xưa đâu bằng nay, nhãn giới của hắn còn dừng lại ở qua đi. Cái này quyết định, hôm nay hắn cái mặt này, bị đánh định rồi. Lúc này, đối mặt Hà Thái Sung công kích, hồ báo cười lạnh một tiếng, tự tay phát sau mà đến trước, dùng một tay chế trụ đối phương cổ tay. Sau đó đưa ra tay kia, mở ra năm ngón, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay, đột nhiên một cái tát vỗ vào Hà Thái Sung trên mặt. Chỉ nghe ba một tiếng vang lên, Hà Thái Sung trên khuôn mặt giãn mua, trong nháy mắt biến ra hiện một bạt thai hùng lớn. Một tát này trực tiếp đem Hà Thái Sung cho phiến hôn mê, lúc này giận dữ hét, "Hồ báo, ngươi!" Lời còn chưa nói hết, hồ báo xuất thủ lần nữa, đối với Hà Thái Sung bên kia mặt mò, tới một cái tát. Tiếp lấy, một tay làm nhiều việc cùng lúc, liên tục không ngừng quạt Hà Thái Sung hai bên trên gương mặt, có thể dùng hắn một gương mặt giãn mua, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, xương lên thật cao. Tại trong quá trình này, Hà Thái Sung không phải là không có nếm thử ngăn cản, hoặc là phản kháng, nhưng không liên quan hắn dùng lực như thế nào, chính là không tránh thoát được đối phương công chế. Còn có rảnh rỗi lấy cái tay kia, mỗi lần chỉ cần vừa nhấc, hồ báo tát xong bàn tay tay liền sẽ thuận thế rơi xuống, đập nện tại hắn cái tay này trên cổ tay, để cho không cách nào giơ lên. Đúng lúc này, có người không nhìn nổi, lúc này mở miệng ngăn cản nói, "Dừng tay." "A Di Đà Phật, hồ báo thí chủ, chính là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi đã đột phá tiên tiên cảnh giới, từ nên lòng dạ rộng lớn một ít, cần gì phải ỷ vào võ lực, đi khi dễ mới hậu thiên bảy thành hạ trưởng môn đâu." Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi, tuyệt đại bộ phận người tất cả đều vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hồ báo, "Tiên tiên, điều này sao có thể?" Hồ báo nghe vậy, hung hăng một cái tát đánh ra, đem Hà Thái Sung vỗ bay ra ngoài sau, mới quay đầu hướng về phía người nói chuyện cười lạnh nói, "Không văn thần tăng, ngươi thật đúng là kéo một tay tốt lệch đỡ à. Lúc trước Hà Thái Sung há mồm bế miệng liền chỉ ta phái trưởng môn không hiểu quy củ, là tuổi trẻ tiểu bối, tiểu nhi, còn khinh thường chúng ta không động ngũ lao, nói chúng ta là tiểu nhân vật, không xứng nhập tọa. Khi đó làm sao không gặp ngươi khuyên bảo Hà Thái Sung, đừng ra nói kiêu ngạo. Hiện tại nhìn thấy Hà Thái Sung bị thua thiệt, đã nghĩ đến ngăn cản ta. Mặt của các ngươi đâu? Đơn giản là chê cười. Các ngươi thiếu lâm hôm nay đi đến phái võ đàng, không để ý Trương chân nhân trăm năm đại thọ, người gây sự, hoàn toàn không có một chút bắt đầu võ lâm lòng dạ. Trương chân nhân nghệ tình hắn đã từng xuất thân thiếu lâm tự phân thượng, mới không cùng các ngươi tính toán, bằng không có thể ung dung chấn áp các ngươi, cần gì phải như vậy để cho các ngươi tại võ lâm trước mặt quần hùng bức đua thoái vị. Nhưng ta phái không động cũng không thiếu ngươi thiếu lâm tự ân tình, cho các ngươi mặt mũi, xưng các ngươi ba vị vì thần tăng, không cho các ngươi mặt mũi, chính là ba cái con lựa chọn. Thoại âm rơi xuống sau đó, hiện trường nhất thời nổ, chỉ cảm thấy hồ báo thật dũng. Dám như thế cùng Thiếu Lâm trụ trì Không Văn Thần Tăng nói chuyện, còn ngay Tam Đại Thần Tăng, nói bọn hắn là con lựa chọn, này ni mã Thiếu Lâm tự có thể nhịn. Rất hiển nhiên, loại này chỉ vào hòa thượng mắng con lựa chọn, hơn nữa còn là mắng Thiếu Lâm Tam Đại Thần Tăng vì con lựa chọn hành vi, Thiếu Lâm tự nhịn không được. Một đám tròn chữ lót Thiếu Lâm tử đệ, mỗi cái đối với hồ báo trợn mắt nhìn, nếu không có Không Văn trụ trì chưa lên tiếng, bọn hắn bất kể rất nhiều, trực tiếp xông lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ làm. Còn như nói hồ báo là tiên tiên cường giả, bọn hắn sợ cái tây bữa, bọn hắn Thiếu Lâm cũng không phải không có tiên tiên cường giả, lần này dẫn đội tới Tam Đại Thần Tăng cũng đều là tiên tiên cường giả. Bằng không như thế nào dám ở võ đang tổ sư Trương Tam Phong trăm tuổi ngày sinh bên trên tìm phái võ đang kiến thức. Bất quá, tròn chữ lót Thiếu Lâm tử đệ không có được mệnh lệnh, không dám động thủ, nhưng cùng với vị không chữ lót thần tăng cũng không giống nhau. Chỉ thấy cái kia thở nhỏ xuất ra thành tăng, không thông thế vụ không tính thần tăng, lúc này phẫn nộ quát, vô liêm sỉ. Hồ báo thí chủ, đừng tưởng rằng ngươi đã đột phá tiên tiên, có thể tùy ý vũ nhục ta Thiếu Lâm bộ mặt. Hai vị sư huynh còn chờ cái gì đâu, ba người chúng ta đồng loạt ra tay, đem người này bắt giữ, lại để cho hắn làm lấy thiên hạ quần hùng mặt, cho chúng ta Thiếu Lâm tự xin lỗi, hay không người ta Thiếu Lâm như vậy làm sao trên giang hồ đặt chân. Không chí cũng tại một bên nói giúp bảo, đúng vậy a sư huynh, hắn hôm nay nhất định phải cho chúng ta Thiếu Lâm tự xin lỗi. Thấy hai vị sư đệ đều là nghĩ như vậy, Không Văn trụ chỉ không chần chờ nữa, lúc này nói ra, hồ báo thí chủ, chỉ cần ngươi bằng lòng xin lỗi nhận sai, chúng ta liền có thể tha thứ thí chủ lúc trước miệng không lựa lời. Hồ báo lộ ra khinh thường thần sắc, nếu như ta không xin lỗi nhận sai đâu. Không Văn lạnh lùng nói, hồ báo thí chủ, chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên. Xem thí chủ vừa mới triển lộ khí tức, đột phá tiên thiên cũng không lâu a. Thế gian này so với thí chủ cường đại tiên thiên võ giả có rất nhiều, lão nạp quên thí chủ cũng không cần quá kiêu ngạo. Huống hồ thí chủ chỉ có một người, mà chúng ta Thiếu Lâm tự có ba vị tiên thiên ở chỗ này, cũng xin thí chủ nghĩ rõ trả lời nữa. Nhìn thấy Không Văn thần tăng bắt đầu võ lực uy hiếp, võ đang lục hiệp đều nóng nảy, lập tức nhìn về phía Trương Tam Phong, hy vọng hắn ra tay trợ giúp phái Không Động vị này ân nhân. Đã thấy Trương Tam Phong mỉm cười, không nổi, phái Không Động tự có ứng đối phương pháp, mà lại an tâm xem tiếp à. Nghe nhà mình sư phó nói như vậy, võ đang lục hiệp mặc dù không hiểu kỳ ý, lại cũng chỉ tốt tính tâm quan sát. Không biết bọn hắn, võ lâm thế lực khắp nơi cùng người trong đám rất nhiều người khai phá, cũng đều yên lặng quan sát sự tiến triển của tình hình, cùng với phái Không Động phải như thế nào ứng đối. Ha 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 ha. Hồ báo nghe vậy, đầu tiên là cười to vài tiếng, sau đó nói, ta kiêu ngạo. Vừa mới là phái Côn Lôn Hà Thái Sung trước nói năng lỗ mãng, làm nhục ta phái Không Động bộ mặt, ta mới trưởng miệng hắn, cửa này ngươi Thiếu Lâm chuyện gì? Ngươi Thiếu Lâm tự chặn ngang một gạch tiền đến, muốn làm hòa sự lão? Có thể. Nhưng ngươi không trước quên Hà Thái Sung cho ta phái Không Động xin lỗi nhận sai, ngược lại nói ta khi dễ hắn. Còn muốn uy hiếp ta, hai chúng ta đến cùng ai tương đối kiêu ngạo? Bốn vị sư minh, này ba cái con lựa chọn muốn lấy nhiều khi ít, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Quan Năng, Tông Duy Hiệp, Đường Văn Lượng, Thường Kính Chi bốn người, nhất để quát lên, vậy liền để bọn hắn cũng thử một chút, bị lấy nhiều khi ít cảm giác. Thoại âm rơi xuống, bốn người bay vọt ra, rơi vào hồ báo bên người, một cổ cường đại uy thế từ bên trong cơ thể của bọn họ bộc phát ra, cuộn sạch bốn phía, dẫn tới tất cả mọi người tại chỗ chấn động trong lòng không thôi. GS, cầu cất giấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 48, tướng rắn, ước chiến Thiếu Lâm. Chương 48, tướng rắn, ước chiến Thiếu Lâm. Cảm thụ được quan năng, Tông Duy Hiệp bốn người tản ra cường đại, mà lại cùng hồ báo cực kỳ tương tự chính là uy thế, ở đây hầu như tất cả mọi người, một mảnh xôn xao, trong lòng đều mười phần khiếp sợ. Tiên tiên, điều này sao có thể? Nếu như nói, hồ báo một người đột phá đến tiên tiên cảnh giới, có lẽ là hắn vận khí tốt, mọi người trong lòng miễn cưỡng còn có thể tiếp thu. Nhưng bây giờ Không Động ngũ lao tất cả nhân viên tiên tiên, vậy thì không phải là một cái vận khí tốt, là có thể khái quát, này ni mã để cho mọi người làm sao tiếp thu. Đừng nói là luôn luôn khinh thường Không Động ngũ lao phái Côn Lôn trưởng môn Hà Thái Sung, chính là trong nguyên bản kịch tình lần này vốn không có đến, nhưng bây giờ lại không biết vì sao tới phái Nga Mi trưởng môn Diệt Tuyệt Sư Thái, đều không tiếp thụ được. Không biết bao nhiêu tồn tại cảm giác, ưa thích phóng độc đâm sau lưng đả thương người phái Hoa Sơn trưởng môn họ Tiên Bu Thông, kia liền càng không cần phải nói. Trong lòng bọn họ, Không Động ngũ lao loại nhân vật này, làm sao có thể siêu việt bọn hắn, tất cả nhân viên đột phá đến tiên tiên cảnh giới. Hà Thái Sung lúc trước bị hồ báo cùng vả bạc hai, trong lòng còn mười phần oán hận, yên lặng đem cái nhục ngày hôm nay ghi tạc sổ tay nhỏ bên trên, tính toán đợi tương lai mình cũng đột phá tiên tiên cảnh giới sau đó, liền tìm đối phương báo thủ. Hiện tại phát hiện Không Động ngũ lao đều là tiên tiên võ giả sau, báo thủ ý tưởng đã sớm vô ảnh vô tung biến mất. Sổ tay nhỏ? Cái gì sổ tay nhỏ? Ở đâu có sổ tay nhỏ? Ta Hà Thái Sung luôn luôn thức thời vì tuấn kiệt, làm sao có thể sẽ nhớ sổ tay nhỏ báo thủ? Tận đến giờ phút này, võ đang lục hiệp mới hiểu được, mình sư phó Trương Tam Phong lúc trước câu nói kia hàm nghĩa, cảm tình lao nhân già ông ta đã sớm biết Không Động ngũ lao đều là tiên thiên võ giả. Thảo nào hồ báo cũng không sợ Thiếu Lâm tự trụ chỉ Không Văn thần tăng uy hiếp, chẳng những trực tiếp với hắn tại trong lời nói cứng rắn, hiện tại còn kéo lên hắn bốn vị sư minh, chuẩn bị cùng Thiếu Lâm tự ba vị thần tăng đến một lớp võ lực cứng rắn. Không thể không nói, Không Động ngũ lao tất cả nhân viên triển lộ ra tiên thiên uy thế hiệu quả, sát thực nổ tung, để cho ở đây tuyệt đại bộ phận người ước ao đấu kỵ không thôi. Đồng thời, mọi người cũng đều hết sức tò mò, Thiếu Lâm tự phải như thế nào ứng đối việc này. Dù sao, Thiếu Lâm tự chúng tăng bên trong chỉ có ba vị không chữ lót thần tăng là tiên thiên cái trước, mà phái Không Động Không Động ngũ lao thì tất cả đều là tiên tiên cường giả. Ba đối với năm, lần này ưu thế tại phái không động a. Tựa hồ là cảm nhận được mọi người cái kia không coi trọng Thiếu Lâm tự ánh mắt, không có gì giang hồ lịch duyệt không tính thần tăng, lúc này nhịn không được quát lên, sư minh, không động ngũ lao đều chuẩn bị lấy nhiều khi ít, chúng ta còn đang chờ cái gì? Chúng ta cùng tiến lên, để bọn hắn đám này đột phá tiên thiên cảnh giới không lâu người, biết chúng ta Thiếu Lâm tự lợi hại, không phải cái gì miêu cầu đều có thể khiêu chiến. Nghe được câu này, Không Văn thần tăng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thầm nghĩ không tính sư đệ quá mức kích động. Nói thật, Không động ngũ lao tất cả nhân viên triển lộ ra tiên thiên cảnh giới hiệu quả, mặc dù có chút nổ tung, nhưng ở Không Văn xem ra cũng liền như thế, hắn căn bản cũng không làm sao lo lắng. Có thể ở Thiếu Lâm không chữ lót tứ đại thần tăng bên trong chỗ hết tài năng, trở thành Thiếu Lâm tự trụ trì, hoặc có lẽ là trở thành phương trượng người, ngoại trừ võ công giỏi ở ngoài, phương diện trí khôn cũng phải tốt mới được. Ở khác bởi vì Không động ngũ lao đều là tiên thiên võ giả, mà cảm thấy khiếp sợ lúc, hắn nhưng là thấy phái Không động trưởng môn, như cũ bình chân như bại ngồi ở Trương Tam Phong bên cạnh. Phải biết rằng Thiếu Lâm tự nhưng là bắt đầu võ lâm, không chỉ có địa vị bất phàm, thực lực càng là vô cùng cường đại, bên trong chùa tiên thiên võ giả, tuyệt không chỉ tam đại thần tăng. Ở loại tình huống này dưới, Không động ngũ lao lại như cũ dám tức giận mắng Thiếu Lâm tự, tựa hồ có cùng tam đại thần tăng động thủ đánh một trận, tốt khiêu chiến Thiếu Lâm tự địa vị hiểm nghi. Diệp Thanh làm phái Không động trưởng môn, lẽ nào liền không có chút nào vì chuyện này cảm nhận lo lắng sao? Điều này nói rõ đối phương hoặc là cái sắt cọc lốc, hoặc là ngay cả có tuyệt đối sức mạnh, mà một cái có thể làm cho võ lâm đệ nhất nhân Trương Tam Phong trò chuyện với nhau thật vui người, Không Văn thần tăng không cho rằng đối phương là cái trước, có cực lớn xác suất là cái sau. Đối phương có thể cũng là một cái tiên tiên cường giả, hơn nữa không phải bình thường tiên tiên cường giả, thực lực có thể không thể so với bọn hắn kém. Mặc dù nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng loại này có khả năng nhưng là lớn nhất. Bọn hắn Thiếu Lâm tự tam đại thần tăng thành danh đã lâu, đột phá đến tiên tiên cảnh giới cũng có biết bao năm, một cái sách đi ra ngoài, tuyệt đối so với Không động ngũ lao bên trong bất kỳ người nào cường giả. Chính là mọi người cùng nhau xuất thủ, ba người bọn hắn đánh đối phương năm cái thắng lợi dẫn dắt, cũng là cao vô cùng. Cho nên, Không Văn cứ việc khiếp sợ Không động ngũ lao tất cả nhân viên tiên tiên, nhưng cũng bất kể cùng đối phương độc thủ. Nhưng nếu như cộng thêm ngồi ở Trương Tam Phong bên cạnh xem trò vui phái Không động trưởng môn Diệp Thanh, vậy thì không đồng dạng. Bọn hắn 3-6, phái Không động bên trong còn có một cái thực lực không thể so với bọn hắn kém trưởng môn tại, bất luận nhìn thế nào, bọn hắn chiến bại tỷ lệ đều phi thường cao. Vì vậy, hắn chuẩn bị vu hồi một chút, để cho song phương thủ hạ chính là đệ tử xuất trạng, Thiếu Lâm tự đệ tử thắng tốt nhất, bại cũng không làm sao lại rơi Thiếu Lâm tự cùng bọn họ ba vị thần tăng mặt mũi. Dù sao, một đám đệ tử không đại biểu được cái gì. Nào biết sư đệ của hắn không tính thần tăng, nhưng là trước một bước mở miệng, muốn cùng Không động ngũ lao độc thủ. Lời nói đều đã nói ra ngoài, nếu như mạnh mẽ thu hồi, không chỉ có sẽ để cho giang hồ đồng đạo khinh thường bọn hắn Thiếu Lâm tự tam đại thần tăng, cũng sẽ để cho mình hai vị sư đệ sinh lòng bất mãn, cho là mình đọa Thiếu Lâm tự uy danh. Thế là, Không Văn thần tăng tại hơi chần chờ một chút sau, liền quyết đoán nói ra, tất nhiên năm vị thí chủ muốn cùng lão nạp ba người chiến một hồi, vậy thì cùng tính không bằng tổng mệnh. Nếu như năm vị thí chủ thua, cũng xin hướng ta Thiếu Lâm tự xin lỗi nhận sai. Nếu như lão nạp ba người thua, liền hướng năm vị thí chủ xin lỗi, như thế nào? Quan năng nghe vậy, cười ha ha một tiếng, tốt. Vậy thì một lời đã định. Thấy song phương làm tốt quyết định, chung quanh giang hồ nhân sĩ nhóm nhất thời đều trở nên hưng phấn. Tiên tiên võ giả tại trên giang hồ khó gặp, tiên tiên võ giả đại chiến, tự nhiên cũng rất ít thấy, mà tám vị tiên tiên võ giả giữa chiến đấu, vậy thì càng thêm hiếm thấy. Bây giờ, bọn hắn thì có may mắn quan sát Không động ngũ lao đối chiến Thiếu Lâm tự tam đại thần tăng, làm sao có thể đủ không hưng phấn. Liền ngay cả Trương Tam Phong cũng đối với này sinh ra hứng thú thật lớn, không có chút nào chính mình trăm tuổi ngày sinh bị người đoạt lộ tin đầu không vui. Thiên hạ đệ nhất nhân vị trí ngồi lâu, đừng nói cùng ngươi độc thủ, coi như là đơn thuần ở một bên quan chiến, hắn đều có đã lâu không có quan sát qua cái khác tiên tiên võ giả giữa chiến đấu. Tự nhiên cũng liền không muốn đánh đoạn Không động ngũ lao cùng Thiếu Lâm ba vị thần tăng giữa tỷ võ. DS, cầu cất giấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 49, Không động ngũ lao VS Thiếu Lâm ba tăng, ngang tay. Chương 49, Không động ngũ lao VS Thiếu Lâm ba tăng, ngang tay. Có lẽ là tất cả mọi người muốn sớm một chút thấy tám vị tiên tiên võ giả giữa chiến đấu, nguyên bản vây quanh ở diễn võ trường bên trên mọi người, nhao nhao ăn ý lui lại, đem diễn võ trường trung gian một khối lớn sân bãi, trống không. Không động ngũ lao cùng Thiếu Lâm ba vị thần tăng thấy thế, lúc này đi đến đất trống, đứng đối diện nhau. Chỉ thấy Không Văn thần tăng nói ra, năm vị thí chủ, mặc dù các ngươi nhân số càng nhiều, nhưng dù sao đột phá tiên tiên cảnh giới không lâu, cho nên vẫn là các ngươi xuất thủ trước ta. Quan năng nghe vậy, cười ha ha một tiếng, ba vị cao tăng, các ngươi thành danh nhiều năm, nhưng chỉ có ba người, vẫn là mọi người cùng nhau ra tay đi, miễn cho những người khác nói chúng ta chiếm tiện nghi. Đã như vậy, mời. Mời. Sau một khắc, Không động ngũ lao cùng Không Văn ba tăng cùng một thời gian xuất thủ. Không động ngũ lao trong lòng biết bọn hắn đột phá tiên tiên không lâu, luận thực lực trên căn bản là tiên tiên võ giả bên trong lót đáy tồn tại, nếu như còn che giấu lời nói, mặc dù lấy nhiều đánh ít, cũng khẳng định đánh không lại Không Văn ba người. Vì vậy, bọn hắn năm người vừa lên đến liền trực tiếp thi triển ra phái Không động tuyệt học thất thương quyền. Mỗi một quyền bên trong đều có thất trọng khác biệt kinh lực, hoặc cương mãnh, hoặc âm nhu, hoặc trong cương có nhu, hoặc trong nhu có cương, hoặc năng già, hoặc đưa thẳng, hoặc nội xúc, thanh thế cực kỳ lừng lẫy. Chính là tiên tiên nhị trọng cương giả, cũng không dám đơn giản đánh phải thất thương quyền một quyền. Nếu như chỉ có một người thi triển thất thương quyền hoàn hảo, hiện tại là Không động ngũ lao năm người một chỗ thi triển, cái này để cho Không Văn ba tăng 10 phần khó chịu. Mặc dù bọn hắn đột phá tiên tiên đã có hơn 10 năm, không tính cùng không chí tu vi, đều đã đạt được tiên tiên nhị trọng, Không Văn trụ chỉ càng là tiên tiên tam trọng, cũng đối với năm đạo thất thương quyền thái độ cảm thấy 10 phần vướng tay chân. Chủ yếu là thất thương quyền chuyên tấn công ngũ tạng lục phủ, phá hư nhân thể âm dương bình hành, quá khó khăn phòng, đổi thành trước đây chuyên tu kim cương bất phôi thể thần công không kiến thần tăng, mới có thể không sợ thất thương quyền. Không có biện pháp, Không Văn ba người cũng chỉ có thể nhao nhao xuất ra chính mình bản lãnh giữ nhà, đại lực kim cương chỉ, long trảo thủ, bàn nhược trưởng, đến ứng đối thất thương quyền. Đại lực kim cương chỉ cương mãnh không gì sánh được, long trảo thủ trảo kính sắc bén, bàn nhược trưởng hùng hồn rất nặng, ở trên không nghe thấy ba người trong tay, có vẻ uy lực mười phần. Bọn hắn không phòng được thất thương quyền thất trọng quyền tình, nhưng không động ngũ lao cũng không phòng được tuyệt học của bọn hắn lực lượng a. Kể từ đó, không động ngũ lao cũng không dám tham công liều lĩnh, bằng không đánh phải Không Văn ba người một chiêu, cũng là mười phần khó chịu. Song phương ngươi tới ta đi, tương đạo quyền tình, trưởng kình, chỉ kình, trảo kính, mượn tiên thiên chân khí tại trong hư không hiện hóa ra ngoài, liên tục va chạm, phát sinh từng đợt tiếng sấm. Lấy chiến trường làm trung tâm xung quanh hơn 10 trượng mặt đất, khắp nơi đều là song phương sau khi giao thủ, lưu lại khe rãnh, để cho mọi người vây xem hoảng sợ không thôi. Phần lớn hậu tiên võ giả cũng có thể cảm giác được, bọn hắn đi tới không căng được một chiêu phải nằm ngửa đi ra. Chính là phái Nga Mi trưởng môn Diệt Tuyệt sư thái cùng võ đang thất hiệp đứng đầu Tống Viết Điều, hai vị này hậu thiên cựu trọng đỉnh phong cấp bậc cao thủ, cũng không căng được mấy chiêu. Trừ phi mượn ỷ thiên kiếm bực này thần binh, mới có thể cùng tiên thiên võ giả chống lại một thời gian ngắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, không động ngũ lao cùng Thiếu Lâm ba vị thần tăng, khoảng chừng đấu mấy trăm chiêu sau, song phương đối ban một chiêu, nhao nhao bị lực phản chấn, cho đẩy lui chừng 10 bước. Lúc này, bất luận là không động ngũ lao vẫn là Không Văn ba vị thần tăng, hô hấp đều trở nên dồn dập rất nhiều, khí tức đều có nhất định cấp độ hạ xuống. Cũng may giữa song phương không có hạ tử thủ, bằng không bọn hắn đã sớm bị không nhẹ nội thương cùng ngoại thương. Lúc này, Không Văn thần tăng thanh âm vang lên, năm vị thí chủ, người ta song phương ác chiến lâu như vậy, như cũng không có phân ra thắng bại, không bằng coi là làm ngang tay, như thế nào? Không động ngũ lao nghe vậy, đều lộ ra một chút vô cùng kinh ngạc. Mặc dù ở ngoại nhân xem ra, bọn hắn giữa song phương chiến đấu, đúng là không phân thắng thua, nhưng bọn hắn tình huống của mình chính mình rõ ràng. Không động ngũ lao biết, nếu như song phương tiếp tục chiến đấu xuống dưới, thua nhất định là bọn hắn 5 người. Không có biện pháp, bọn hắn 5 người mới vừa đột phá tiên thiên không lâu, tu vi cùng thực lực cũng không sánh bằng Không Văn ba người. Bây giờ có thể chiến đấu dài như vậy thời gian mà không bại, toàn dựa vào thất thương quyền thất trọng quyền tình, chuyên tấn công ngũ tạng lục phủ cùng âm dương bình hành, khó có thể phòng bị. Cái này khiến Không Văn ba người ra chiêu lúc, không thể không lưu vài phần lực, đi thúc dục chân khí bảo hộ ngũ tạng lục phủ. Trừ cái đó ra, bọn hắn tu luyện 3 năm tiên thiên hô hấp pháp, có thể dùng bên trong cơ thể của bọn họ tiên thiên chân khí, so với bình thường tần tấn tiên thiên võ giả phải nhiều ra không ít, cũng chiếm cứ nhất định ưu thế. Cho nên, nếu như một mực chiến đấu tiếp, bọn hắn 5 người trong cơ thể tiên thiên chân khí, khẳng định sẽ trước một bước hao hết, từ đó chiến bại. Bất quá nếu như sinh tử tương bác mà nói, vậy thì không nhất định. 5 người hợp lực sau thất thương quyền, chính là tiên thiên tam trọng Không Văn, cũng không dám lệnh kháng. Tại dựa vào ưu thế về nhân số, không động ngũ lao có 5 chắc chém giết Không Văn 3 người, đương nhiên chính bọn hắn cũng sẽ chết tổn thương thảm trọng, đoán chừng tối đa có thể sống được 1-2 người. Trở lại chuyện chính, mặc dù có chút vô cùng kinh ngạc Không Văn 3 người chủ động cầu hòa hành vi, nhưng đối phương như là đã cho dưới bậc thang, vậy bọn hắn liền tiếp lấy. Dù sao, bọn hắn nếu thật là tại trước công chúng phía dưới thua, khả năng liền giống như Thiếu Lâm tự xin lỗi nhận sai. Nếu là lúc trước cũng cho qua, Thiếu Lâm tự thân là bắt đầu võ lâm, bại bởi Tam Đại Thần Tăng cũng không có cái gì. Nhưng bây giờ, phái không động đã quật khởi, bọn hắn 5 người trung thân truyền đệ tử, kiêm đời thứ 3 trưởng môn Diệp Thanh, đã có bên trong, bên ngoài song tiên tiên tam trọng tu vi, cùng với tiên tiên thất trọng đỉnh phong cường đại chiến lược. Chỉ bằng Diệp Thanh một người, sợ rằng liền đủ để đối kháng Thiếu Lâm tự tất cả tiên tiên cường giả, càng chưa nói còn có bọn hắn 5 người ở một bên phụ trợ, luận tiên tiên cấp bậc cao cấp chiến lược, phái không động kỳ thực đã ở vào Thiếu Lâm tự phía trên. Ở loại tình huống này dưới, không động ngũ lao cũng không muốn chịu thua, loại phái không động uy danh. Cũng may Không Văn thần tăng chủ động cầu hòa, mới tránh khỏi một màn này phát sinh, bằng không cũng chỉ có thể để cho trưởng môn Diệp Thanh tự thân xuất mã, mới có thể trọng trấn phái không động thanh uy. Thế là, không động ngũ lao đang nhìn nhau liếc mắt sau, liền thấy quan năng hồi nói cũng được, tất nhiên thật lâu không phân được thắng bại, cái kia coi như làm ngang tay à. Ba vị thần tăng công lực cao thâm, để cho chúng ta 5 người bội phục không thôi. Chính là hoa hoa cố kiệu người người đánh, tất nhiên Không Văn thần tăng trước tiên lui nhường một bước, không động ngũ lao tự nhiên được có đi có lại, thoáng thổi phồng một phen. Hơn nữa đối phương lấy được thả xuống được, cũng làm cho không động ngũ lao tương đối bội phục. Đs, cầu cất giấu, cồn vợ ở, ản phỉ ạ, cầu khen thưởng. Chương 50, dị biến nảy xanh, thần tiễn bắt hùng. Chương 50, dị biến nảy xanh, thần tiễn bắt hùng. Không Văn nghe xong mỉm cười, cũng bắt đầu hồi nâng, a di đà Phật. Nơi nào, nơi nào? Năm vị thí chủ thất thương quyền cũng là hung mạnh không gì sánh được, lấy lao nạp ba người công lực, cũng rất khó ngăn cản, đến nay nhưng cảm giác ngũ tạng lục phủ khó chịu không thôi, không hổ là trước đây một linh tử tiền bối, ỷ vào hành hành thiên hạ tuyệt học. Hơn nữa, lao nạp ba người bất quá là ngốc già này năm vị thí chủ chừng 10 năm, đợi đến 10 năm sau đó, năm vị thí chủ công lực tất nhiên không thua lão nạp ba người. Nhìn không động ngũ lao cùng Thiếu Lâm ba vị thần tăng bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau tuổi, rất nhiều vừa mới bước vào giang hồ không lâu, bị trưởng bối mang ra ngoài từng trải giang hồ tân nhân, đều xem trận tròn mắt. Này Ni Mã vừa mới còn kiếm bạc nỗ trương, một ngón tay trách đối phương ỷ lớn hiếp nhỏ, một cái mắng chửi người con lựa trọng, hận không thể sinh tử tương hướng song phương. Đang đánh một cái nhà đỡ sau, cư nhiên bắt đầu thổi phồng nhau, một bộ người tốt ta thật lớn nhà tốt răng dấp, đây không khỏi cũng quá không phải đi. Tương đối với giang hồ tân nhân, tại chỗ rất nhiều giang hồ cáo giả nhóm thì nhao nhao lộ ra nhưng thần sắc, lúc này mới hợp ý sao? Mặc dù giữa song phương một lời không hợp, đánh đập tàn nhẫn, nhưng dù sao đều là võ lâm lục đại phái một trong, một cái bắt đầu võ lâm thiếu lâm tự, một người khác chính là đã từng huy hoàng qua, bây giờ lần thứ hai quật khởi một môn năm tiên thiên phái không động. Nếu là bởi vì một chút chuyện nhỏ, liền trực tiếp quyết liệt, trở thành sinh tử đại địch, không chết không thôi mà nói, đó mới là thực sự gặp ủy. Thật muốn phát sinh loại tình huống đó, giang hồ rất nhiều tà phái cao thủ, chẳng phải là thêm chút châm ngòi hãm hại, là có thể để cho võ lâm chính đạo lẫn nhau chém giết, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có thể trên thực tế cũng không có xuất hiện loại tình huống này. Liền ngay cả 10 năm trước võ đang tam hiệp du đại nhàm, bị thiếu lâm tuyệt học đại lực kim cương chỉ gây thương tích, cắt đứt tứ chi gân cốt, lúc này bại liệt ở giường, chuyện này phát sinh sau, võ đang cùng thiếu lâm mặc dù quan hệ không tốt lắm, nhưng cũng không có đánh đập tàn nhẫn. Nếu không, bằng trương tam phong thực lực, đánh cho tàn phế thiếu lâm tự cũng không khó khăn khó. Bởi vì trong nguyên bản kịch tình, thiếu lâm tự rất nhiều cao tầng chính miệng thừa nhận trương tam phong thực lực rất mạnh, cần cả chùa tất cả cao thủ đi ra chiến mới có thể cùng đối kháng. Có thể trương tam phong cũng không phải người cô đơn, không chỉ có phía sau còn có một cái riêng lớn phái võ đang, tại trên giang hồ cũng có một chút quan hệ cá nhân rất tốt mà lại thực lực cao cường bằng hữu. Hắn nếu là thật bởi vì du đại nham sự tình liền đánh bên trên thiếu lâm tự mà nói, đừng nói đánh cho tàn phế thiếu lâm tự, chính là hủy diệt thiếu lâm tự cũng không phải là không thể được. Cho nên trong võ lâm môn phái lớn, không có khả năng bởi vì một chút việc nhỏ liền thực sự đánh sống đánh chết. Ngược lại là một bộ phận tiểu bang phái, bình thường phát sinh bởi vì một ít thù hận hoặc tranh đoạt địa bàn gì sự tình, liền trực tiếp tổ chức thành đoàn thể đánh nhau, không diệt xong đối phương thể không bỏ qua. Lúc này tại không động ngũ lao cùng không văn ba thần tăng thổi phồng nhau mấy câu sau, liền chuẩn bị trở về riêng mình vị trí lúc dị biến xảy ra. Chỉ thấy 8 cây màu đen trường tiễn từ 50 trượng ra ngoài diễn võ trường biên giới vị trí bạo xạ ra, xuyên qua đám người bầu trời, phân biệt hướng về phía diễn võ trường trung tâm không động ngũ lao cùng không văn ba người bỏ tới. Có lẽ là này 8 cây trường tiễn bên trên uy lực thập phần cường đại, tốc độ cũng cực nhanh, phi hành trên không trung thời điểm lại truyền ra tương đối vang dội vù vù âm thanh, nhất thời liền đưa tới tất cả mọi người tại chỗ chú ý. Làm bị 8 cây trường tiễn tỏa định mục tiêu, không động ngũ lao cùng không văn ba thần tăng thì đều là biến sắc, trong lòng sinh ra nguy hiểm dự cảm. Không dám chút nào do dự, 8 người lúc này thúc giục tiên thiên chân khí, toàn lực thi triển riêng mình tuyệt học, đối với đã bay đến phụ cận 8 cây trường tiễn đánh ra. Trong chốc lát, trong hư không hiện ra 5 đạo hiện lên thất thải quang mang quả đấm, một đầu to lớn long chảo, một đoạn ngón tay màu vàng nóng, cùng với một đạo bàn tay màu xanh, cùng 8 cây trường tiễn liền va chạm đến một chỗ. Rầm rầm rầm. Kèm theo từng tiếng nổ truyền ra, 8 cây trường tiễn tại chỗ nổ bể ra đến, mà không động ngũ lao, không văn ba thần tăng đủ loại thi triển ra tuyệt học, cũng cùng nhau hủy diệt ở trên hư không bên trong. Nhìn thấy một màn này, ở đây tuyệt đại bộ phận người đều không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ dựa vào một cây tên là có thể bắn nổ không động ngũ lao, không văn ba thần tăng tuyệt học, chỉ có thể nói rõ một việc. Cái kia chính là bắn ra lấy 8 cây mũi tên người, cũng nhất định là tiên tiên cường giả, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy tiên tiên thần tiễn thủ. Quả nhiên, mọi người theo vừa mới tên bắn ra phương hướng nhìn lại, nhất thời liền gặp được 50 trượng ra ngoài diễn võ trường ranh giới trên vách tường, đứng 8 cái thợ săn ăn mặc tráng hán cao lớn. Trên vai của bọn hắn cũng đứng lấy một đầu liệp ưng, mặc vũ lợi trảo, nhìn cực kỳ thần tuấn, trong tay mỗi người còn cầm một tờ trường cung, rất hiển nhiên, bọn hắn chính là mới vừa rồi bắn ra cái kia 8 cái trường tiễn người. Chỉ là bọn hắn mục, rõ ràng không phải trung nguyên người Hán. Dị vừa khuôn mặt, hơn nữa cao to uy mạnh vóc dáng, cùng với phi phàm tiến thuật, này đều nói rõ bọn hắn 8 người chính là nguyên đình người. Ở đây tất cả biết được kịch tình người khai phá nhóm, trong đầu đều theo bản năng nhớ lại một cái tổ hợp tên, cái kia chính là đến từ nguyên đỉnh Nhữ Dương Vương phụ thần tiễn bắt hùng. Chỉ là để cho mọi người nghĩ không hiểu là thần tiễn bắt hùng làm sao lại xuất hiện ở đây, kịch tình tại sao lại thay đổi. Coi như kịch tình thay đổi, nơi này chính là phái võ đang ải, có thiên hạ đệ nhất nhân trương tam phong tòa chấn, thần tiễn bắt hùng hay sống chán ngắn sao, dám ở chỗ này độc thủ. Ngay tại người khai phá nhóm trong lòng âm thầm suy đoán thời điểm, tại chỗ rất nhiều võ lâm nhân sĩ đã bắt đầu liên tục tức giận mắng, đáng chết nguyên đỉnh tay sai, nơi này là núi võ đang, cũng không phải là các ngươi có thể dương ai địa phương. Mau mau lăn xuống núi đi, nơi đây không chào đón các ngươi. Hôm nay là Trương chân nhân 100 tuổi ngày sinh, các ngươi những người này đến đây nơi đây là chuẩn bị quấy rối sao? Nếu như là quá khứ, đến từ các môn các phái võ lâm nhân sĩ, đơn độc gặp phải nguyên đỉnh tiên thiên cao thủ mà nói, còn không dám thống khoái như vậy tức giận mắng. Nhưng bây giờ nơi này có nhiều người như vậy, mặc dù Trương chân nhân cùng rất nhiều tiên thiên cường giả không xuất thủ, cái khác hơn 1000 hào hậu tiên võ giả chen nhau lên, cũng đủ để chém giết nguyên đỉnh 8 cái tiên thiên thần tiễn thủ. Cho nên, mọi người mới không có chút nào khiếp đảm, buông ra mắng là được. Đúng lúc này, thần tiễn bắt hùng nhao nhao từ trên tường nhảy xuống, đi đến một chỗ cửa chính, hơi hơi cúi đầu, quát lên: "Thần tiễn bắt hùng, cung nên tiểu vương ra." Tiếng này âm cực kỳ to lớn, trong nháy mắt liền đem mọi người tiếng quát mắng đè xuống. DS, cầu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 51, nhân vật trong vợ kịch là người khai phá. Chương 51, nhân vật trong vợ kịch là người khai phá. Nghe được thần tiễn bắt hùng thanh âm, diễn võ quảng tràng bên trên mọi người đều theo bản năng đình chỉ nói chuyện, nhìn về phía dọc theo quảng trường chỗ cái kia cánh cửa chỗ. Thần tiễn bắt hùng làm tiên tiên cấp thần xạ thủ, có thể bị bọn hắn cung nên người, tại nguyên đình địa vị, tất nhiên đúng vậy cao. Hơn nữa tiểu vương gia tiếng xưng hô này, tất cả mọi người ý thức được, người đến có thể thật là nguyên đình một vị vương gia chi tử. Một cái như vậy đại nhân vật phủ xuống núi võ đàng, mặc dù là phe địch người, nhưng vẫn là để cho mọi người hiếu kỳ không thôi. Nhất là bái nhập các môn các phái rất nhiều người khai phá nhóm, cái kia càng là tò mò vô cùng. Lại hắn sao cải biến kịch tình? Trong nguyên bản kịch tình cũng không có cái gì tiểu tướng gia xuất hiện ở Trương Tam Phong trăm tuổi ngày sinh bên trên, nhiều lắm chỉ là Huyền Minh nhị lão bên trong một cái nào đó bắt giữ tuổi nhỏ Trương Vô Kỵ đang âm thầm nhìn trộm. Cho nên, cho dù là Diệp Thanh cũng hết sức tò mò vị này không mời mà tới tiểu vương gia rốt cuộc là ai vậy. Rất nhanh, một vị trang phục tơ lụa, tướng mạo anh vũ thanh niên nhân, đặt môn mà vào, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Ở phía sau hắn còn theo hơn 10 hộ vệ ăn mặc người. Chỉ thấy người này xa xa hướng về phía Trương Tam Phong ôm quyền nói: "Vãn bối đại nguyên triều đỉnh Nhữ Dương Vương phủ Vương bà bảo, hôm nay chuyên tới để vì phái võ đang Trương chân nhân chúc thọ. Vãn bối đại biểu Nhữ Dương Vương phủ, tặng Trương chân nhân ngàn năm nhân sâm một cây, trăm năm nhân sâm 30 cây, thiên sơn ngọc bích một đôi, đồ cổ tranh chữ một dương, tơ lụa 10 thùng, hoàng kim 10 vạn năm, dùng cái này chúc mừng Trương chân nhân trăm năm đại thọ." Nói liền vỗ vỗ tay, nhất thời liền có một đám người mang từng cái dương lớn đi tới, hướng về Trương Tam Phong vị trí đi tới, rất nhanh liền tới đến Trương Tam Phong trước mặt, toàn bộ mở ra. Trong chốc lát, vây xem rất nhiều người đều rối rít hít sâu một hơi, thực sự là tốt sang trọng tỏ lễ. Nếu không phải là tại trước công chúng phía dưới, lúc trước cái kia thần tiễn bắt hùng lại tại phía sau nhìn chằm chằm, sợ rằng đã có không ít thế lực dự định động thủ cấm đoạn. Không có biện pháp, nhóm này hạ lễ thật sự là quá đáng giá tiền. Lúc này, Vương Bảo Bảo mang theo hắn một đám hộ vệ đi tới trước, nói ra: "Trương chân nhân, thế nào? Vạn bối đưa hạ lễ, ngươi còn thỏa mãn a?" Trương Tam Phong thần sắc lạnh nhạt nói: "Hạ lễ cũng không tệ, đáng tiếc, ngươi cũng không phải người Hán. Bằng không, lão đạo ta thế nhưng thật là cam tâm tình nguyện nhận lấy." Vương Bảo Bảo thấy mình bị cự tuyệt, cũng bất động giận, cười nói: "Trương chân nhân không cần sốt ruột cự tuyệt. Vạn bối còn có hai phần hạ lễ, còn không có lấy ra đâu." Nói xong, liền gặp hắn từ trong ngực của mình móc ra một phần thánh chỉ, nói ra: "Trương chân nhân, đây là vạn bối chuyên môn tấu lên bệ hạ, vì Trương chân nhân cầu dưới một phần thánh chỉ cần Trương chân nhân đáp ứng mang theo phái võ đang thêm vào ta đại nguyên triều đình, vì triều đình hiệu lực, trước mắt đồ đạc, vạn bối sẽ lập tức đưa lên gấp 10 lần số lượng. Trừ cái đó ra, ta đại nguyên đủ loại tài nguyên, Trương chân nhân có thể tùy thời hưởng dụng, hoàng cung bảo khố bên trong bí tịch võ công cùng đạo gia tàng thư, Trương chân nhân cũng có thể là tùy thời quan sát. Năm xưa đại tống triều đình có quan văn hoàng thượng, phụ đại tống hoàng đế chi mệnh, quan hải lượng đạo gia tàng thư, biên soạn vạn thọ đạo tạng, cuối cùng sáng chế ra uy danh hiển hách cửu âm chân kinh. Ta đại nguyên thay thế được đại tống, liền đem những này đạo gia tàng thư cho thu sạch khép lại. Nếu như Trương chân nhân có thể xem một chút những này đạo kinh tàng thư mà nói không chừng cũng có thể như cái kia hoàng thượng một dạng, sáng chế cái thế tuyệt học, có thể dùng tự thân tu vi tiến hơn một bước. Không biết Trương chân nhân có thể nguyện tiếp chỉ. Trương Tam Phong không có trực tiếp hồi đáp, ngược lại hỏi: "Ngươi không phải có ba phần đại lễ sao? Trước tiên nói một chút về cuối cùng này một món lễ lớn, lại là vật gì?" Vương Bảo Bảo mỉm cười: "Tất nhiên Trương chân nhân muốn nói trước, vậy vạn bối đương nhiên sẽ không giấu giếm. Trước đây không lâu, vạn bối thủ hạ không hiểu chuyện, bắt đi Trương chân nhân ngồi xuống ngũ đệ tử Trương Thúy Sơn chi tử Trương Vô Kỵ, vạn bối sau khi biết, đã hung hăng phê bình qua hắn. Nay không, biết Trương chân nhân trăm tuổi ngày sinh, liền dẫn vị kia thủ hạ, còn có Trương chân nhân đổ tôn Trương Vô Kỵ, một chỗ đến đây, cho Trương chân nhân nhìn một chút. Chỉ cần Trương chân nhân nhận lấy vạn bối kiện thứ hai hạ lễ, vì ta đại nguyên hiệu lực, Trương Vô Kỵ lập tức trả lại, bắt đi Trương Vô Kỵ chính là cái kia thủ hạ, cũng mặc cho Trương chân nhân xử trí. Trương chân nhân cảm thấy thế nào?" Mặc dù là cười đang nói, nhưng trong lời nói ý uy hiếp, mọi người tại đây bất luận là ai nghe xong, đều có thể minh bạch. Trong lúc nhất thời, tuyệt đại bộ phận người không kìm lại được đưa mắt, nhìn về phía Trương Tam Phong, muốn biết sự lựa chọn của hắn. Ngược lại là rất nhiều người khai phá, có nhiều thâm ý nhìn về phía Vương Bảo Bảo. Nguyên do bởi vì cái này Vương Bảo Bảo, tựa hồ cùng trong nguyên bản kịch tình Vương Bảo Bảo, có chút không giống. Đầu tiên hắn không nên xuất hiện ở chỗ này, thứ nhì, hắn tựa hồ vô cùng rõ ràng cửu âm chân kinh cùng hoàng thượng sự tình, điều này thật sự là có chút không hợp với lẽ thường. Nếu như đặt ở Xạ Điêu cùng Thần Điêu thời kỳ, cửu âm chân kinh cùng hoàng thượng có thể không tính là gì bí ẩn, nhưng ở Ỷ Thiên thời kỳ, chính là người Hán võ lâm các môn các phái đều cực ít có người biết, huống chi là một cái nguyên người. Cho nên, trước mắt mọi người vị này Vương Bảo Bảo, hoặc là một vị người khai phá ngẫu nhiên đến thân phận, hoặc là bên cạnh hắn có người khai phá tại hiệu lực. Hai loại có khả năng bên trong, mọi người cho rằng là loại trước có khả năng cao hơn một chút. Bởi vì đừng nói trong nguyên bản kịch tình Vương Bảo Bảo, chính là muội muội của hắn một trong những nhân vật nữ chính Triệu Mẫn, nếu không có bắt đi lục đại phái người, cùng với phái gia đại quân vây quanh núi Võ Đang, cũng không dám tự mình xuất hiện ở Trương Tam Phong trước mặt. Mà bây giờ, mọi người cũng chưa nhận được Hữu Nguyên Đình đại quân vây quanh núi Võ Đang tin tức, thuộc về trong nguyên bản kịch tình Vương Bảo Bảo, thực sự cho rằng chỉ dựa vào một cái Trương Vô Kỵ, đã cảm thấy mình nhất định có thể uy hiếp được Trương Tam Phong rồi sao? Ngược lại là bị ngẫu nhiên đến Vương Bảo Bảo thân phận người khai phá, bởi vì sống lại cắm ở tay, tùy tiện làm sao lãng cũng không cần lo lắng cho mình an toàn tính mạng. Lần này đến đây núi Võ Đang uy hiếp Trương Tam Phong vì Nguyên Đình hiệu lực, thua cuộc, có thể sống lại. Thắng cuộc, chờ hoàn thành sinh tồn nhiệm vụ sau, chắc chắn đạt được chỗ tốt to lớn. Trừ cái đó ra, coi như hắn thua cuộc, cũng không nhất định sẽ chết ta. Dù sao, tại nguyên kịch tình bên trong, chỉ là tiễn thuật tốt, võ công một dạng thần tiễn bắt hùng, đều trở thành tiên tiên cường giả, rất nhiều người khai phá không cho rằng, vị này Vương Bảo Bảo dưới trướng, sẽ không có càng nhiều hơn tiên tiên cường giả. Đs, câu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 52, hâm mộ răng hàm đều cắn nát. Chương 52, hâm mộ răng hàm đều cắn nát. Có thể, đi theo Vương Bảo Bảo bên người hơn 10 hộ vệ, cũng đều là tiên tiên cường giả. Chớ đừng nhắc tới còn có trong nguyên bản kịch tình Huyền Minh nhị lão cao thủ như vậy, A Đại, A Nhị, A Tam đám người đều không hiện thân đâu, nói không chừng liền trốn ở trong tối để người vào nhất. Nói như vậy, mặc dù Trương Tam Phong cường thịnh trở lại, cũng không khả năng ngay trước nhiều như vậy tiên tiên cường giả đem Vương Bảo Bảo miểu sát. Cho nên, mặc dù Vương Bảo Bảo mời chào cùng uy hiếp Trương Tam Phong thất bại, cũng có thể ung dung rời đi, tử vong tỷ lệ vô cùng thấp. Trong lúc nhất thời, phần lớn người khai phá nhìn về phía Vương Bảo Bảo lúc, hâm mộ răng hàm đều suýt chút nữa cắn nát. Dựa vào cái gì tất cả mọi người chỉ là bình thường thân phận, ngươi lại có thể ngẫu nhiên trở thành một nội dung nhiệm vụ? Hơn nữa còn là một thân phận địa vị đều cao vô cùng nội dung nhiệm vụ. Mặc dù thành nhân vật phản diện, nhưng dựa lương vào những Dương Vương phủ, thu hoạch đỉnh cấp tài nguyên, thật sự là quá đơn giản một chuyện, thảo nào có thể mang thần tiễn bát hùng bực này tu vi một dạng thần sát thủ, đều bồi dưỡng thành tiên tiên võ giả. Nếu là bọn họ trước đây có thể ngẫu nhiên đến Vương Bảo Bảo thân phận, tuyệt đối sẽ không giống như hắn lãng, cậu thả tại đại đô, mượn những Dương Vương phủ thậm chí nguyên đỉnh tài nguyên tu luyện không tốt sao? Tại sao phải đi nhầm đường, vì sinh tồn nhiệm vụ sau khi hoàn thành, đạt được cực cao đánh giá cùng với càng nhiều chỗ tốt hơn, bỏ chạy đến trêu chọc Trương Tam Phong. Ngay tại rất nhiều người khai phá trong lòng đối với Vương Bảo Bảo hâm mộ và ghen ghét lúc, một giọng nói vang lên, đưa bọn họ ánh mắt hấp dẫn. Sư phó, tuyệt đối không thể đáp ứng người này yêu cầu. Nguyên đỉnh tàn bạo, không biết đã giết hại bao nhiêu người Hán bất tính, nếu như sư phó bởi vì ta mà vô kỵ, liền thỏa hiệp lời nói, sẽ để cho sư phó gặp người trong thiên hạ phỉ nổ, sẽ để tiếng xấu muôn đời đó à. Đỗ Nhi tình nguyện để cho vô kỵ chết ở đối phương trong tay, xem như là anh dũng hy sinh, cũng không muốn sư phó đầu nhập vào nguyên đỉnh. Còn nữa nói, vô kỵ mặc dù bị người bắt đi, nhưng không nhất định cựu tại này trong tay người, hắn nói mà không có bằng chứng, nói không chừng chính là đang gạt chúng ta. Không hề nghi ngờ, người nói chuyện chính là võ đang thất hiệp bên trong, thủ nhất Trương Tam Phong yêu thích Trương Ngũ Hiệp Trương Thúy Sơn. Trương Thúy Sơn thoại âm rơi xuống sau, Trương Tam Phong còn chưa mở miệng, Vương Bảo Bảo liền cười lớn một tiếng, xem ra Trương Ngũ Hiệp có điểm không tin lời nói của ta à. Cũng được, liền để cho Trương Ngũ Hiệp cùng Trương Chân Nhân tận mắt vừa nhìn Trương Vô Kỵ, miễn cho là ta đang gạt các ngươi. Nói xong, liền gặp hắn vỗ tay một cái. Sau một khắc, hai cái trang phục mông cổ quân trang hán tử, mang theo một cái trai trai thiếu niên, đặt môn mà vào, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một người trong đó hán tử tại trên mặt thiếu niên điểm hai lần, tựa hồ là đang cho hắn tởi ra á huyệt, quả nhiên thiếu niên lập tức hướng về phía Trương Thúy Sơn hô, "Cha, cha." Nghe được thiếu niên hô hắn, Trương Thúy Sơn cũng không nhịn được hồi đáp, "Vô Kỵ, ta Vô Kỵ Hải Nhi." Cùng lúc đó, diễn võ trường phía sau chân võ đại điện bên trong, chạy ra khỏi một cái 10 phần dung mạo xinh đẹp nữ tử, đi đến Trương Thúy Sơn bên người, vẻ mặt lo lắng hô, "Vô Kỵ Hải Nhi, mẫu thân ở chỗ này, ngươi không cần sợ." Trương Vô Kỵ hồi đáp, "Mẫu thân, ta là nam tử hán, ta bất kể." Vương Bảo Bảo thấy thế, hướng về phía Trương Vô Kỵ bên cạnh mông cổ hán tử ý bảo, người này lúc này độc thủ, lại lần nữa cho Trương Vô Kỵ điểm trúng á huyệt. "Trương chân nhân, Trương Ngũ Hiệp, thế nào? Ta không có lừa các người a?" "À, đối với vị này phải là Trương Ngũ Hiệp thế tử, Thiên Ưng giáo Bạch Mi Ưng Vương con gái Ân Tố Tố a. Vì con trai ngươi Trương Vô Kỵ suy nghĩ, ngươi có thể được hảo hảo khuyên một chút trượng phu của ngươi cùng Trương chân nhân." Nhìn Vương Bảo Bảo nụ cười trên mặt, Trương Thúy Sơn rất muốn cho hắn một kiếm, nhưng hắn không dám, nhi tử Vô Kỵ vẫn còn ở đối phương trong tay, chỉ cần mình có chút dị động, Vô Kỵ sợ rằng khó bảo toàn tính mệnh. Ân Tố Tố rất muốn cho trượng phu của mình khuyên bảo Trương Tam Phong đáp ứng trước hạ xuống, cùng lắm thì sau này bội ước chính là, mặc dù đối với Trương Tam Phong sẽ có không nhỏ ảnh hưởng, nhưng có thể đổi hồi Vô Kỵ, nàng liền đủ hài lòng. Đáng tiếc, nàng không dám, chỉ cần nàng vừa mới nói như vậy, lấy đối với Trương Thúy Sơn lý giải, Trương Thúy Sơn tuyệt đối sẽ trực tiếp tức giận mắng nàng. Hơn nữa, võ đang thất hiệp bên trong Du Tam Hiệp trước đây bị nàng đánh lén tụ thương, cuối cùng đưa tới Du Tam Hiệp bị người cắt đứt tứ chi nhiều năm như vậy sự tình, còn chưa có giải quyết. Hai chuyện chung vào một chỗ, Trương Thúy Sơn sợ không phải được lập tức với hắn quyết liệt. Cho nên, Ân Tố Tố cũng chỉ có thể nắm thật chặt Trương Thúy Sơn bàn tay, lộ ra vẻ lo âu, không dám nói lời nào. Trương Tam Phong bản thân thì nhìn Vương Bảo Bảo, không nói được một lời, tựa hồ là đang lặng lẽ suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ diễn võ quảng tràng nhưng là trở nên yên tĩnh. Đúng lúc này, ngồi ở Trương Tam Phong bên người Diệp Thành, rốt cục mở miệng nói, "Trương chân nhân nếu như khó có thể lựa chọn mà nói, không ngại nghe một chút vãn bối ý kiến." Trương Tam Phong theo tiếng nhìn lại, Diệp trưởng môn mới nói. Diệp Thanh chỉ vào Vương Bảo Bảo đám người, hỏi, "Nguyên đình người, có thể tin tốc độ sao?" "Không có." Coi như Trương chân nhân lại ngày theo hắn, thêm vào nguyên đình, vì nguyên đình hiệu lực. Ngày khác có thể là này Vương Bảo Bảo, cũng có thể là nguyên đình những người khác, lén vào núi võ đàng, lần nữa bắt đi Trương Vô Kỵ, hoặc làm ra cái khác để cho sự tình, bước bách Trương chân nhân làm ra một ít không thích sự tình. Trương chân nhân thì như thế nào ứng đối? "Không thỏa hiệp, phía trước tất cả nỗ lực của ví, thỏa hiệp lời nói, hậu quả thì càng không cần nói." Cứ như vậy lần lượt uy hiếp Trương chân nhân, có thể dùng Trương chân nhân điểm mấu chốt dần dần rơi chậm lại, cuối cùng yêu cầu Trương chân nhân tự mình xuất thủ, phá hủy chúng ta người Hán võ lâm các môn các phái, thậm chí đi ám sát các nơi quân khởi nghĩa tướng lĩnh. Chúng ta chư vị ngồi ở đây, ai có thể ngăn? Sợ không phải chỉ có một con đường chết. Đến lúc đó, chúng ta người Hán còn có hy vọng sao? Cho nên, vì để tránh cho việc này tình phát sinh, ta đề nghị Trương chân nhân trực tiếp cự tuyệt. Hơn nữa, ta từng nghe nói qua một câu nói, nếu có người cho chúng ta đưa ra một câu đấu khó, để cho chúng ta vô pháp giải quyết, vậy chúng ta liền trực tiếp đi giải quyết ra nan đề người. Ta cảm thấy câu nói này nói phi thường có đạo lý, không biết Trương chân nhân cùng các vị võ lâm đồng đạo cảm thấy thế nào đâu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sửng sốt, bọn hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là Trương Vô Kỵ vấn đề, nhưng đi qua Diệp Thanh một hồi phân tích sau, mới phát hiện ăn dưa ăn được trên đầu mình. Bởi vì chuyện này cũng liên quan đến của bọn hắn tự thân tính mệnh an toàn a. Một khi Trương chân nhân thực sự vì nguyên đỉnh hiệu lực, vậy bọn hắn tính mệnh tất cả địch nhân một ý niệm. Nguyên Đình muốn lấy của người nào mệnh, chỉ cần phái Trương chân nhân xuất thủ, đều là chuyện dễ dàng. Cái này sao có thể được? Nhất định phải ngăn cản chuyện này phát sinh. DS, câu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 53, Vương Bảo Bảo tính toán. Thanh Dực bức Vương phá cuộc. Chương 53, Vương Bảo Bảo tính toán. Thanh Dực bức Vương phá cuộc. Thế là, hầu như tất cả mọi người trong nháy mắt đưa mắt chuyển tới Vương Bảo Bảo trên người, mười phần bất thiện theo dõi hắn. Bởi vì cái này ra hỏa chính là cho Trương Tam Phong ra nan để người, chỉ cần đưa hắn giải quyết, cái kia Trương Vô Kỵ chẳng phải an toàn sao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người sát tâm từ lên, còn kém một cái dẫn đầu. Tựa hồ là cảm nhận được mọi người sát ý, Vương Bảo Bảo thần sắc nhất thời trở nên rất khó coi. Chỉ thấy hắn nhìn cho mình quấy rối Diệp Thanh, hận hận nói ra, "Diệp Thanh, đừng vội ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Ta đại nguyên triều đình nếu có Trương chân nhân hiệu lực, tất nhiên đem trở thành ngồi trên bệnh, cung đều không kịp đây, làm sao lại bức bách cho hắn?" Diệp Thanh rêu cợt một tiếng, "Có đúng không? Vậy ngươi bây giờ đang làm gì?" Ta Vương Bảo Bảo trong chốc lát không quan sát, lọt vào Diệp Thanh ngôn ngữ trong bẫy, khó có thể phản bác, cảnh này khiến trong lòng hắn tức giận không thôi. Cũng may hắn cũng không phải người thường, nhanh chóng đè xuống lửa giận trong lòng, điều chỉnh tốt tâm tính sau, nói ra, "Diệp Thanh, ngươi ta là ai? Tất cả mọi người rất rõ ràng, vì một cái Trương Vô Kỵ, liền cùng ta làm địch, đáng ra không? Chính là đối nhân xử thế lưu lại một đường, sau này tốt gặp nhau. Ta đoán ngươi hôm nay mục đích, chắc là mang theo phái Không Động Dương danh thiên hạ, ngươi liền cẩn thận ở một bên đợi được, không nên nhảy đến nhảy xuống, buộc ta tấu lên bệ hạ, phái ra đại quân binh vây Không Động Sơn." Nghe được Vương Bảo Bảo uy hiếp, Diệp Thanh cười lạnh một tiếng, "Có đúng không? Bản trưởng môn phải sợ nha. Muốn binh vây Không Động Sơn, liền cứ việc thử một chút được rồi, điều kiện tiên quyết là ngươi hôm nay có thể hạ được này núi võ đang. Có thể Trương chân nhân sẽ cố kỵ hắn đồ tôn Trương Vô Kỵ, không dám tùy tiện đối với ngươi hạ sát thủ, nhưng ngươi nên biết, bản trưởng môn sẽ không, đang ngồi một ít võ lâm đồng đạo cũng sẽ không." Vương Bảo Bảo nghe vậy, cười ha ha, đơn giản là chê cười. Toàn bộ núi võ đang bên trên, bản vương kiêng kỵ chỉ có Trương chân nhân một người mà thôi. Nhưng bản vương có Trương Vô Kỵ nơi tay, Trương chân nhân cũng không dám tùy tiện ra tay. Mà không Trương chân nhân tương trợ, các ngươi bao nhiêu cái tiền tiền võ giả, cũng muốn bản vương tính mệnh. Đơn giản là si tâm vọng tưởng. Ngay tại Diệp Thanh chuẩn bị trả lời thời điểm, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Phái Không Động Diệp trưởng môn có phải hay không si tâm vọng tưởng, bản tọa không biết. Bản tọa chỉ biết là, ngươi dám kèm hai bên bản tọa ngoại tôn, chính là tại tìm chết. Thoại âm rơi xuống, liền thấy cho rằng Trường Mi trắng như tuyết, mũi giống như mỏ ưng láo giả, dẫm lên vây xem trong đám người một số người ý thức, xuất hiện ở Trường Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố bên người. Nhìn thấy người này, Ân Tố Tố mừng rỡ hô, "Cha, sao ngươi lại tới đây?" Đối mặt cách đó không xa Vương Bảo Bảo, thì là sầm mặt lại, "Thiên Ưng giáo Bạch Mi Ưng Vương, không nghĩ tới ngươi một cái người trong ma giáo, lại cũng dám xuất hiện tại phái võ đang. Bản tọa ái nữ cùng Trương chân nhân đồ đệ, kết làm vợ chồng, Trương chân nhân chính là bản tọa nhìn nữ thân già, bản tọa vì sao không dám xuất hiện?" Phản bác một câu sau, Bạch Mi Ưng Vương vô vô Ân Tố Tố ý thức, an ủi, "Tố Tố yên tâm, cha nhất định sẽ cứu ra ngoại tôn oan." Vương Bảo Bảo nghe vậy, rêu cợt một tiếng, mặc dù có chút kinh ngạc ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng ngay cả Trương chân nhân cũng cứu không được Trương Vô Kỵ, chỉ bằng ngươi. Đừng có mơ. Bất quá, cũng đừng nói bản vương không cho ngươi cơ hội. Trương chân nhân làm chính đạo thủ lĩnh, có thể kéo không xuống mặt làm việc này, nhưng ngươi Bạch Mi Ưng Vương thân là người trong ma giáo, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Chỉ cần ngươi giết chết cái kia phái Không Động trưởng môn Diệp Thanh cùng Không Động Ngũ Lao, bản vương liền đem Trương Vô Kỵ hoàn hảo không hao tổn trả lại cho ngươi, như thế nào? Đối với còn có Trương chân nhân, an tĩnh ngồi ở tại chỗ, ngàn vạn lần không nên có bất kỳ động tác, hay không người bản vương người, không cẩn thận giết chết Trương Vô Kỵ, khả năng liền không tốt lắm. Lời này vừa nói ra, Bạch Mi Ưng Vương nhất thời nhướng mày, không khỏi đưa mắt nhìn về phía cách đó không xa Diệp Thanh, trên dưới quan sát, ánh mắt mười phần sắc bén. Đối với Bạch Mi Ưng Vương nhìn kỹ, Diệp Thanh biểu hiện mười phần đạm nhiên, tựa hồ căn bản cũng không lo lắng cho mình an nguy. Lúc này, Bạch Mi Ưng Vương bên cạnh Trương Thúy Sơn liền đứng ra khuyên can nói, "Nhạc phụ không thể, Diệp trưởng môn chính là ta võ đang đại ân nhân, tuyệt đối không thể đối với hắn xuất thủ." Bạch Mi Ưng Vương nghe vậy, trách cứ, "Muốn ngươi lắm miệng, liền con của ngươi, bản tọa ngoại tôn ngoan đều không bảo vệ được, bản tọa về sau làm sao có thể đem Tố Tố cùng Vô Kỵ ngoại tôn yên tâm giao cho ngươi?" Trương Thúy Sơn nghe xong, mười phần tự trách, nhạc phụ đại nhân dạy phải, nhưng thực sự không thể đối với Diệp trưởng môn xuất thủ. Bạch Mi Ưng Vương không vui nói, "Được rồi, không nên nói nữa, bản tọa tự có chủ trương." Sau đó liền nhìn về phía Vương Bảo Bảo, hỏi, "Trước ngươi nói, chỉ cần bản tọa xuất thủ chém giết Diệp trưởng môn, ngươi thì sẽ thả một chút cũng không có kỵ. Ngươi có thể cam đoan?" Nhìn ý động Bạch Mi Ưng Vương, Vương Bảo Bảo mỉm cười nói, "Ưng Vương yên tâm, bản vương nói lời giữ lời, nếu như đổi ý, ngươi cứ việc lấy bản vương trên cổ đầu người chính là." Bạch Mi Ưng Vương từ chối cho ý kiến, không thể không nói, ngươi này cái đề nghị thực sự rất động nhân, nếu như bản tọa là một thân một mình đến đây, vì cứu hồi vô kỵ, có thể liền thực sự đáp ứng ngươi. Đáng tiếc, bản tọa biết các ngươi Nguyên Đình tặc tử không thể tin, bản tọa cũng không phải một người đến đây. Bản tọa ngoại tôn, vẫn là để bản tọa kết nghĩa huynh đệ, tự mình đem người cứu trở về cho thỏa đáng. Nghe nói như thế, Vương Bảo Bảo biết vậy nên không ổn, trong đầu trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái người, lúc này há mồm quát lên, "Lộc tiên sinh, Hạc tiên sinh, cẩn thận Minh giáo Thanh Dực bức vương cứu người." Mặc dù Vương Bảo Bảo phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn là chậm. Tại Bạch Mi Ưng Vương nói đến kết nghĩa huynh đệ một khắc này, khoảng cách kèm hai bên Trường Vô Kỵ hai cái lao giả xa ba trượng trong đám người, liền bay ra hai chi ám tiễn, lấy cực nhanh tốc độ, thẳng đến gáy của bọn họ mà đi. Gần như vậy khoảng cách, đổi thành một dạng tiên thiên võ giả, đối mặt hai chi đánh lén mà đến ám tiễn, thật đúng là đắc thủ đội vàng chân loạn. Nhưng hai cái lão giả hiển nhiên cũng không phải thông thường tiên tiên võ giả cao thủ. Chỉ thấy bọn hắn nhanh chóng rút ra bản thân binh khí bên hông, một cây đầu hiệu đoạn trượng cùng một chi mỏ chim hạc bút, đống nhiên vung lên, liền vung lỏng đem bay đến mỗi người bọn họ phụ cận ám tiễn, cho đánh bay ra ngoài. Ngay tại lúc bọn hắn phân thần đánh bay ám tiễn tích, một đạo tựa như quỷ mị bóng người màu xanh, nhưng là lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt hai người, bắt được Trương Vô Kỵ. Sau đó lại lấy cực nhanh tốc độ rời xa hai người, tại trong hư không lưu lại một đạo đạo thanh sắc tàn ảnh. DS, cầu cất giấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 54, Bạch Lang giết đảo, mông cổ thập tam dực. Chương 54, Bạch Lang giết đảo, mông cổ thập tam dực. Đợi đến màu xanh tàn ảnh tiêu thất lúc, hắn đã mang theo Trương Vô Kỵ đi đến Bạch Mi Ưng Vương trước mặt, cười nói: "Ưng Vương, ngươi này bảo bối ngoại tôn, ta có thể cho ngươi cứu về rồi, ngươi phải làm sao cảm tạ ta?" Bạch Mi Ưng Vương ưng thiên chính, lúc này ôm quyền nói: "Bước Vương, lần này nhờ có ngươi. Ngươi yên tâm, chờ chúng ta phản hồi Giang Nam Thiên Ưng giáo tổng đàn, định cho ngươi bái cái 10 bàn 8 bàn đến đáp tạ ân tình của ngươi. Đến lúc đó, ngươi ta huynh đệ nhất định phải uống thật thoải mái." Rất hiển nhiên, vị này một bộ thanh sam lão giả, chính là Minh giáo tứ đại pháp vương một trong, cũng là Bạch Mi Ưng Vương kết nghĩa huynh đệ, Vương Bảo Bảo trong miệng thanh dựng Bước Vương vì nhất yếu. Khinh công của hắn thiên hạ chắc tuyệt, nói riêng về tốc độ thậm chí có thể xưng là thiên hạ đệ nhất, thảo nào có thể tại địch nhân ngay dưới mí mắt, đem Trương Vô Kỵ cấp cứu trở về. Mặc dù trong này cũng có cái kia hai con ám tiễn, phân tán địch nhân chú ý lực duyên cớ, nhưng nói tóm lại, vẫn là vi nhất tiếu chắc tuyệt khinh công, phát huy ra tác dụng lớn hơn một chút. Hắn tại Vương Bảo Bảo mở miệng trước đó hành động, tại lời nói chưa toàn bộ nói xong chi tế, cũng đã thành công cứu hồi Trương Vô Kỵ. Bởi vậy có thể thấy được, khinh công của hắn đến cùng tốt đến trình độ nào. Toàn bộ hành trình thấy như vậy một màn diễn thanh, hoài nghi vi nhất tiếu khinh công, sợ rằng đã là cao cấp tiên tiên tuyệt học cấp độ. Nếu không có hắn tu vi không đủ, đem khinh công thôi diễn đến võ đạo kim đan cấp bậc, cũng chưa hẳn không thể. Có thể hắn có thể tìm cơ hội hỏi một chút đối phương, nhìn một chút có thể hay không đem đối phương kinh công cho trao đổi. Đem ý nghĩ này nhớ kỹ trong lòng sau, Diệp Thanh chú ý lực lại lần nữa trở lại Vương Bảo Bảo trên người, rêu rêu nói: "Vương Bảo Bảo, ngươi hộ thân phù đã không có, không biết ngươi còn có cái gì con bài chưa lật không có. Nếu là không có, ngươi hôm nay sợ là đi không ra này núi võ đang." Vương Bảo Bảo ánh mắt băng hàn nhìn Diệp Thanh, không nghĩ tới Bạch Mi Ưng Vương cùng Thanh Dực Bức Vương cư nhiên cũng tới đến nơi đây, hôm nay ngược lại là bản vương kinh thường. "Bất quá, Diệp Thanh ngươi thật sự cho rằng bản vương dám bước vào núi võ đang sức mạnh, cũng chỉ là một cái Trương Vô Kỵ sao? 13 vị sư phó, liền để bọn hắn cảm thụ một chút thực lực của các ngươi à, miễn cho những người này không biết sống chết ngăn cản chúng ta rời đi." Tiếng nói của hắn rơi xuống, một mực đi theo phía sau hắn 13 tên hộ vệ, lập tức liền đem thu liễm như thế, đông nhiên bộc phát ra. Trong chốc lát, từng đạo cường đại cương khí phóng lên cao, tại trong hư không hòa làm một thể, hiện hóa ra một đầu trăm trượng lớn nhỏ hư ảo bạch lang, ngửa mặt lên trời thét dài, tản mát ra khủng bố vô cùng uy thế, còn có một luân trăng tròn như ẩn như hiện. Ao tiếng sói tru hầu như vang vọng toàn bộ núi võ đang, nhất thời liền để cho hiện trường hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng sợ hãi. Đây là cương khí hóa hình. Vương Bảo Bảo sau lưng 13 tên hộ vệ, cư nhiên tất cả đều là tiên tiên chân cương cảnh tiên tiên tứ trọng cường giả. Hơn nữa còn có thể cương khí dung hợp, hiện hóa ra lớn như vậy một đầu bạch lang. Đây không khỏi cũng quá để cho người ta khó có thể tin a. Hiện trường nhiều người như thế, ngoại trừ tu vi sâu không lường được trường chân nhân ở ngoài, những thứ khác tiên tiên võ giả cũng chỉ là tiên tiên chân khí tu vi. Cho dù là uy danh hiển hách Bạch Mi Ưng Vương, bây giờ cũng mới tiên tiên tứ trọng chân cương cảnh tu vi. Không nghĩ tới Vương Bảo Bảo bên người, lại một chút nhớ lại nhiều như vậy Bạch Mi Ưng Vương cấp bậc tiên tiên chân cương cảnh võ giả. Mấu chốt hơn là, bọn hắn này 13 người, tựa hồ sẽ còn nào đó hợp kích chi thuật, có thể cho tự thân cương khí hòa làm một thể, tản ra khủng bố uy thế, đã vượt qua xa tiên tiên chân cương cảnh. Thực lực như vậy, coi như không bằng võ đang trường chân nhân, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu à. Trừ cái đó ra, bao quát Diệp Thanh chờ một đám người khai phá, cũng đều nhận ra lúc trước kèm hai bên Trương Vô Kỵ hai cái thân phận của ông lão, chính là cái kia Huyền Minh Nhị lão. Nói riêng về tu vi mà nói, Huyền Minh Nhị lão chỉ sợ là tất cả mọi người tại chỗ bên trong, ngoại trừ Trương Tam Phong ở ngoài, cao nhất người. Tại Diệp Thanh cảm ứng bên trong, bọn hắn so với trước đây Mật Tông tứ đại pháp vương, cũng cường đại hơn một ít, tu vi sợ rằng tại Tiên Tiên ngũ trọng đỉnh phong tả hữu, dựa vào Huyền Minh thần trưởng ý lực, đủ để cùng Tiên Tiên lục trọng đỉnh phong cường giả đánh một trận. Nếu như liên thủ lại, dựa vào mật thiết phối hợp, thậm chí có thể sánh vai tiên tiên thất trọng cường giả. Có cái kia 13 tên hộ vệ, có Huyền Minh Nhị lão, còn có Thần Tiễn Bắc Hùng, không biết âm thầm có còn hay không tiên tiên cường giả theo. Thảo nào này Vương Bảo Bảo dám đến núi võ đang uy hiếp Trương chân nhân, mặc dù mất đi Trương Vô Kỵ lá bài tẩy này sau, cũng có lòng tin ung dung rời đi. Đúng lúc này, một mực thần sắc lạnh nhạt Trương Tam Phong, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ ngưng trọng, Bạch Lang Kiếu Nguyệt. Chẳng lẽ bọn hắn chính là lúc đó Mông Cổ thế lực thần bí Mông Cổ thập tam dực? Nghe được Trương Tam Phong mà nói, mọi người tại đây đều là vẻ mặt bất bức, Mông Cổ thập tam dực. Đây là cái gì thế lực, chúng ta làm sao chưa từng nghe nói qua? Vương Bảo Bảo thì là vẻ mặt tán thưởng vỗ tay một cái, không hổ là sống trăm năm trường chân nhân, quả thật là từng trải phong phú, vậy mà Mông Cổ thập tam dực đều có thể nhận ra. Không sai, bản vương bên cạnh này 13 vị hộ vệ, liền chính là từng tại Mông Cổ đại danh đỉnh đỉnh Mông Cổ thập tam dực, bọn hắn mới là bản vương dám lên núi võ đang chân chính là sức mạnh. Đại nguyên thái tổ thành cắt tư hãn thời kỳ, Mông Cổ thiết kỵ mặc dù thiên hạ vô địch, nhưng là chỉ là tại đại quân đối với lũy lúc mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Nếu là ở trong thành trì, đối mặt cao thủ giang hồ thì tác dụng không lớn. Thế là, Đại Nguyên Thái Tổ trước đây vì càn quét trừ quốc bên trong cao thủ võ lâm, liền tự mình từ trong quân đội chọn lựa ra tư chất tối cường 13 người, tổ kiến thành một chi tiểu đội võ giả, tên là Mông Cổ Thập Tam Dự. Mông Cổ Thập Tam Dự tổ kiến sau, tại sau này nhằm vào trừ quốc cao thủ võ lâm lúc, cũng quả thực phát huy ra tác dụng to lớn, để cho Mông Cổ giảm thiểu rất nhiều tổn thất. Vì vậy, đang lượng nguyên thay thế được Đại Tống nhất thống Cửu Châu đại địa sau, liền theo quân Tây chinh đi, đến nay chưa từng trở về. 10 năm trước, bản vương tấu lên bệ hạ, xây lại Mông Cổ Thập Tam Dự, y theo Thái Tổ thành cắt tư hán lưu lại bí pháp, bí mật nuôi dưỡng 10 năm lâu. Mặc dù bọn hắn kém xa Tít Tắp trước đây Tây Trình cái kia một đời Mông Cổ Thập Tam Dực, nhưng thực lực nhưng cũng không kém, bây giờ đều là tiên tiên tứ trọng đỉnh phong chân cương cảnh cao thủ. Hợp lực phía dưới, đủ để bộc phát ra tiên tiên bắt trọng đỉnh phong chân dịch cảnh thực lực, có thể như cũng không phải Trường Chân Nhân đối thủ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn giữ chân Trường Chân Nhân, vẫn là không có vấn đề gì. Mà không có Trường Chân Nhân uy hiếp, chỉ bằng các ngươi đám này vớ ba vớ vẩn, cũng muốn lấy bản vương tính mệnh. Đơn giản là chê cười. DS, cầu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Ỷ Thiên Phó bản chương 55, hôm nay ngươi không đi được. Diệp Thanh xuất thủ. 10, cầu đầu đặt hàng. Chương 55, hôm nay ngươi không đi được. Diệp Thanh xuất thủ. 10, cầu đầu đặt hàng. Một phen giải thích, cậu thêm mở bản đồ pháo một dạng trào phúng sau, Vương Bảo Bảo lại xoay người đối với cách đó không xa Huyền Minh Nhị Lao nói ra, "Lộc tiên sinh, Hạc tiên sinh, ở đây nhiều người như vậy, ngoại trừ Trương Chân Nhân ở ngoài, liền thuộc tu vi của các ngươi tối cao, nếu như có người dám ngăn trở bản vương rời đi, cũng xin hai vị tiên sinh trực tiếp động thủ đánh chết chính là." Mông Cổ Thập Tam Dược sẽ ngăn lại Trương Chân Nhân, tuyệt đối sẽ không để cho Trương Chân Nhân uy hiếp được hai vị tiên sinh. Huyền Minh Nhị Lao nghe vậy, lộ ra vẻ tự tin, "Tiểu vương gia yên tâm, chỉ cần Trương Tam Phong không thể nhúng tay, ai dám ngăn cản ở tiểu vương gia lối đi, chúng ta sư minh đệ hai người, liền dễ hay." Dứt lời, liền thấy Huyền Minh Nhị Lao cũng bung ra tự thân khí tức, triển lộ ra một cổ bị Mông Cổ Thập Tam Dược bọn hộ vệ, mạnh hơn uy thế kinh khủng. Diệp Thanh thấy thế, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, quả nhiên, chính mình đoán không lầm, hai người bọn họ tu vi, vẫn thật là tiên tiên ngũ trọng đỉnh phong. Đã như vậy, chính mình có thể nếm thử đánh chết bọn hắn, còn có cái kia Vương Bảo Bảo cũng tận lực đánh chết ta, dù sao thân phận địa vị của hắn đối với phái Không Động uy hiếp quá lớn. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh rốt cục đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nói ra, "Vương Bảo Bảo, ngươi cho rằng có Huyền Minh Nhị Lao bảo hộ, ngươi là có thể an toàn rời đi sao? Không khỏi nghĩ cũng quá ngây thơ a. Hôm nay ngươi không đi được. Đừng tưởng rằng chỉ ngươi bên người tiên tiên cường giả nhiều, ta người hắn võ lâm tiên tiên cường giả giống nhau rất nhiều." Nhìn thấy Diệp Thanh lần nữa mở miệng ngăn cản, Vương Bảo Bảo lửa giận trong lòng đã sắp không nhịn được nữa, "Diệp Thanh, lại là ngươi. Xem ra ngươi là không nên cùng bản vương đối nghịch. Tốt, đã ngươi muốn chết, bản vương sau này nhất định sẽ thành toàn ngươi. Hiện tại, bản vương ngược lại muốn nhìn một chút ngươi muốn như thế nào lưu lại bản vương. Ngươi nếu như không giữ được, chờ bản vương rời đi núi Võ Đàng, chắc chắn triệu tập đại quân, tàn sát ngươi phái Không Động, để ngươi trở thành Không Động tội nhân. Chúng ta đi." Vương Bảo Bảo nói xong, liền trực tiếp xoay người rời đi, tựa hồ không có chút nào lo lắng Diệp Thanh đối với hắn xuất thủ. Nhìn thấy đối phương này phách lối dáng vẻ, Diệp Thanh cũng không ở ý, đợi lát nữa có hắn khóc thời điểm. "Trương Chân Nhân, người này bắt đi đồ tôn của ngươi Trương Bố Kỵ, còn muốn uy hiếp ngươi đầu nhập vào Nguyên Đình, ngươi nên cũng không muốn để cho hắn rời đi thôi. Chỉ cần Trương Chân Nhân nguyện ý ngăn lại cái kia Mông Cổ Thập Tam Dực, dưới tay hắn Huyền Minh Nhị Lão liền giao cho ta. Còn giữ lại Thần Tiễn Bát Hùng cũng không đủ gây cho sợ hãi, có ta năm vị sư phó Không Động ngũ lão, cộng thêm Thiếu Lâm tự ba vị cao tăng, hoàn toàn có thể giữ chân bọn hắn." Trương Chân Nhân cảm thấy thế nào? Trương Tam Phong mặc dù lòng dạ rộng lớn, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không tức giận. Vị này đến từ Nguyên Đình Nhữ Dương Vương phủ tiểu vương gia Vương Bảo Bảo, dám bắt đi Trương Vô Kỵ, còn uy hiếp hắn, để cho hắn thần phục Nguyên Đình. Đây không thể nghi ngờ là xúc phạm nghịch lân của hắn. Nếu là có cơ hội, hắn tự nhiên muốn trả thù trở về. Thế là, liền gặp hắn cười ha ha một tiếng, "Diệp trưởng môn yên tâm, ngươi chỉ để ý đi ngăn lại Huyền Minh Nhị Lao chính là, chờ lao đạo giải quyết Mông Cổ Thập Tam Dực, liền tới giúp ngươi." Nói xong, liền thân hình nhảy lên, lấy không kém hơn Thanh Dực Bức Vương Vi nhất tiếu bao nhiêu cực kỳ nhanh chóng tốc độ, hướng về Vương Bảo Bảo đoàn người phóng đi. Một mực tại quan tâm phía sau động tĩnh Mông Cổ Thập Tam Dực thấy thế, biến sắc, lo lắng nhắc nhở, "Tiểu vương ra đi mau, Trương Tam Phong xuất thủ." Vừa nói chuyện đồng thời, bọn hắn nhao nhao toàn lực kích phát tự thân cương khí, hội tụ một chỗ, sau đó đấm ra một quyền, trăm trượng lớn nhỏ bạch lang hư ảnh, theo quyền kình, hướng về phía Trương Tam Phong đánh tới. Trương Tam Phong một trưởng bố ra, trưởng kình liên miên bất tuyệt, cùng Mông Cổ Thập Tam Dực va chạm, hắn là phía sau cũng hiển hóa ra một đạo trăm trượng hư ảnh, cùng bạch lang hư ảnh liên tục chém giết, đem bạch lang đánh liên tục bại lui. Đáng tiếc, hắn thực lực mặc dù so với bạch lang càng mạnh, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là vô pháp đánh tan bạch lang. Vương Bảo Bảo thấy Mông Cổ Thập Tam Dực rơi vào hạ phòng, cũng không dám chậm trễ, lúc này liền theo Huyền Minh Nhị Lão, bằng nhanh nhất tốc độ, trốn ra phía ngoài đi. Huyền Minh Nhị Lão hùng hổ, vòng ngoài Thần Tiễn Bát Hùng dọn xong bắn tên tư thế, nhìn chằm chằm, ngay cả Vương Bảo Bảo bản thân, lại cũng hết ý tản mát ra một cổ tiên tiên uy thế. Ở loại tình huống này dưới, cách bọn họ vị trí không xa võ lâm quần hùng, cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn nhanh chóng rời đi. Đương nhiên, Huyền Minh Nhị Lão cùng Vương Bảo Bảo dừng bước, bởi vì Diệp Thanh đã lặng yên không tiếng động ngăn ở trước mặt bọn họ, tản mát ra một cổ cường đại uy thế, cánh đạt đến tiên tiên ngũ trọng cấp độ, không thể so với Huyền Minh Nhị Lão kém bao nhiêu. Chuyện này nhất thời liền dẫn tới mọi người tại đây khiếp sợ không thôi, hoàn toàn thật không ngờ vị này trẻ tuổi phái Không Động trưởng môn lại có tu vi như thế. Thảo nào đối phương dám xuất lĩnh phái Không Động áp trục ra thi đấu, vốn tưởng rằng là hắn không hiểu quy củ, kết quả là hắn thật có tư cách này. Kỳ thực ngoại trừ Không Động Ngũ Lão, không ai biết Diệp Thanh chân thực tu vi mới tiên tiên tam trọng, chỉ là ngụy trang thành tiên tiên ngũ trọng, duy nhất có thể phân biệt ra được Trương Tam Phong, lại tại cùng Mông Cổ thập tam dự đại chiến, không rảnh ở giữa cẩn thận nhận. Trước đó nói ẩu nói tả phái Côn Lôn trưởng môn Hà Thái Sung, đã tại trong đám người giúp thành một cái an thuần, rất sợ Diệp Thanh chú ý tới hắn. Thiếu Lâm tự không văn ba người, cũng đều ở trong lòng may mắn không thôi, hoàn hảo chưa cùng Không Động Ngũ Lão liều mạng tranh đấu xuống dưới, mà là quyết đoán hòa giải, bằng không chờ Diệp Thanh xuất thủ, ba người bọn hắn cùng Thiếu Lâm tự đều sẽ ném mặt to. Bạch Mi Ưng Vương cùng Thanh Dực Bất Vương cũng tại trong lòng liên tục cảm thán, trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thay người cũ a. Lúc này, cảm thụ được Diệp Thanh tản ra cường đại uy thế, Vương Bảo Bảo đồng tử co rụt lại, rốt cuộc minh bạch đối phương vì tự tin như vậy có thể ngăn lại Huyền Minh Nhị Lão. Cũng may, đối phương vẫn là khinh thường Huyền Minh Nhị Lão hai người liên hợp sau lực lượng. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, Vương Bảo Bảo không có chút do dự nào, quả quyết nói ra, hai vị tiên sinh, chúng ta đồng loạt ra tay, giết hắn đi. Thoại âm rơi xuống, ba người liền trực tiếp khởi xướng tiến công, Huyền Minh thần trưởng, Trường Sinh Tiên thần trưởng. Trong chốc lát, một thanh một hắc hai đạo trưởng kình liền hướng lấy Diệp Thanh vút tới. Trong đó thanh sắt trưởng kình tương đối nhỏ yếu, chỉ có tiên tiên nhị trọng, phải là Vương Bảo Bảo Trường Sinh Tiên thần trưởng. Lấy tiên tiên nhất trọng tu vi, bộc phát ra tiên tiên nhị trọng một trường, có thể thấy được cái này trưởng pháp cũng là mười phần bất phàm. Bất quá Diệp Thanh có tiên tiên tam trọng trung kỳ thân thể, hoàn toàn có thể sơ xuất một trường này. Ngược lại là một đạo khác màu đen trường kình, chính là hai đạo Huyền Minh thần trưởng hợp làm một thể hình thành. Mặc dù tràn ra uy thế, mới khó khăn lắm va chạm vào tiên tiên thất trọng cánh cửa, nhưng trưởng kình bên trong nhưng là ẩn chứa nồng nặc thâm độc, băng hàn lực lượng, thật là chân chính tiên tiên thất trọng, cũng không dám kinh thường. Đối mặt ba người tiến công, Diệp Thanh cũng không hàm hồ, lập tức đấm ra một quyền, thất thương quyền nhất thời, một đạo hiện lên thất thải quyền kình, liền cùng hai đạo trưởng kình tại trong hư không va chạm đến một chỗ. DS, cầu cất giấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 56, liền này. Người khai phá tiên tiên phân tranh hiện. 20, cầu đầu đặt hàng. Chương 56, liền này. Người khai phá tiên tiên phân tranh hiện. 20, cầu đầu đặt hàng. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, thất thương quyền thất trọng quyền kình liền cùng Huyền Minh thần trưởng màu đen trưởng kình cùng Trường Sinh Tiên thần trưởng thanh sắc trưởng kình tại trong hư không liên tục va chạm. Một cổ cường đại sóng xung kích từ trong đụng chạm tâm truyền ra, nghị bốn phía quận sạch mà đi, nhất thời liền đem cách đó không xa người vây xem cho đẩy lui mấy bước. Nhưng bọn hắn đôi mắt cũng không dám chát một chút, cẩn thận nhìn song phương trong khi giao chiến. Một hồi đùng đùng sau khi va chạm, thất thương quyền kình trước đem Trường Sinh Tiên thần trưởng thanh sắc trưởng kình phá diện, sau đó lại bị Huyền Minh thần trưởng đánh tan ở trên hư không bên trong. Cũng may Huyền Minh thần trưởng màu đen trưởng kình bản thân cũng biến thành mở nhạt rất nhiều, uy lực mười không còn một, khoảng chừng còn có thể so với tiên thiên một hai trọng lực lượng. Có thể thấy được Diệp Thanh vừa mới cái kia một cái thất thương quyền, tại đơn thuần lực lượng kỳ thực cùng Huyền Minh thần trưởng không sai biệt lắm. Nếu không phải là đánh tan Vương Bảo Bảo Trường Sinh Thiên thần trưởng, tiêu hao một phần lực lượng, hoàn toàn có thể lôi kéo Huyền Minh thần trưởng cùng nhau tán loạn. Lúc này màu đen trưởng kình nghiền nát thất thương quyền kình sau, liền trực tiếp đánh vào Diệp Thanh trên người, để cho Huyền Minh nhị lão cùng Vương Bảo Bảo ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Nhưng mà Diệp Thanh biểu hiện nhưng là ngoài dự liệu của bọn họ. Chỉ thấy Diệp Thanh như là đang quay bụi giống nhau, lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, liền vẻ mặt hài hước nhìn ba trưởng ở ngoài Huyền Minh nhị lao cùng Vương Bảo Bảo ba người, nói ra, bạn trưởng môn còn tưởng rằng các ngươi thật lợi hại đâu, kết quả là này. Nghe nói như thế, Vương Bảo Bảo trong nháy mắt liền cảm thấy, đối phương cái kia nồng nặc ý giễu cợt, cả người sắc mặt căng đỏ bừng. Ngay tại hắn chuẩn bị thi triển Trường Sinh Tiên thần trưởng, lần nữa khởi xướng tiến công lúc, bên cạnh hắn Huyền Minh nhị lao thì là sắc mặt đại biến nói ra, tiểu vương ra đi mau, để cho chúng ta đến ngăn chặn hắn. Người này không chỉ có chiến lược cường đại, có thể so với tiên thiên thất trọng chân dịch cảnh, còn tu luyện luyện thể ngoại công, đúc nên hiếm thấy trên đời tiên thiên cấp bậc thân thể. Liên tựa như đem Thiếu Lâm tự thập nhị quan kim trung cháo tu luyện viên mãn giống nhau, đã không phải là bình thường tiên thiên võ giả có thể dùng lực. Công kích của ngươi đối với hắn mà nói, căn bản là tại cú lét, không được chút nào tổn thương tác dụng. Nói xong, Huyền Minh nhị lão liền chủ động đối với Diệp Thanh khởi xướng tiến công, chuẩn bị đưa hắn kéo lại. Lời của bọn họ, thì phảng phất một cổ băng hàn chi khí, xâm nhập Vương Bảo Bảo đại não, trong nháy mắt liền sẽ lửa giận của hắn tới tắt, để cho hắn thốt nhiên biến sắc, tỏa ra mồ hôi lạnh. Xung quanh rất nhiều quan tâm người nơi này, nghe được Huyền Minh nhị lão mà nói sau, cũng đều kinh hãi không thôi. Này phái Không Động trưởng môn Diệp Thanh, tuổi quá trẻ, sở hữu tiên thiên ngũ trọng chân cương cảnh tu vi, cùng với có thể so với tiên thiên thất trọng chân dịch cảnh cường đại chiến lực, đã đủ để cho người ta rung động. Không nghĩ tới hắn lại còn tu luyện luyện thể tuyệt học, đem thân thể cũng tăng lên tới tiên thiên cấp bậc. Này ni mã vẫn là người. Một chỗ khác chiến trường, đánh thẳng Bạch Lang liên tục bại lui Trương Tam Phong, cũng rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hắn trước đó nhìn thấy Diệp Thanh thời điểm, không có cảm ứng được đối phương võ đạo tu vi. Nguyên lai không chỉ có là đối phương tu vi cường đại, cũng bởi vì đối phương đúc nên tiên thiên thân thể, có thể đem tự thân khí tức hoàn mỹ thu liễm, sẽ không tiết lộ ra chút nào. Trà trộn trong đám người rất nhiều người khai phá, cũng tại trong lòng thầm mắng. Nếu như nói Vương Bảo Bảo xuất hiện là ở thân phận và địa vị bên trên, đối với bọn hắn nghiền ép lời nói, cái kia Diệp Thanh tồn tại chính là tại võ lực bên trên nghiền ép bọn hắn. Cái trước bọn hắn còn có giết ngược khả năng, cái sau bọn hắn căn bản là bất lực, còn phải lo lắng bị đối phương giết ngược. Cùng Diệp Thanh dạng này một cái biến thái, đợi tại cùng một cái phó bản thế giới bên trong, đơn giản là áp lực như núi a. Một hồi thầm mắng sau đó, rất nhiều người khai phá nhóm lại bắt đầu đối với Vương Bảo Bảo nhìn có chút hả hê. Vương Bảo Bảo dạng này vận khí nhộn nhịp người, nếu như tiến vào những thứ khác ỷ thiên phó bản thế giới mà nói, tuyệt đối có thể đại phúc độ sửa nguyên kịch tình, làm ra một phen thành tựu to lớn, chờ nhiệm vụ sau khi kết thúc cũng có thể đạt được thưởng lớn. Đáng tiếc, hắn nhưng là cùng Diệp Thanh biến thái như vậy, tiến vào cùng một cái ỷ thiên phó bản thế giới. Nếu như yên lặng cầu thả lấy tu luyện, có thể còn có thể tiếp tục sống, chờ nhiệm vụ kết thúc, dựa vào thế lực cường đại mới có thể đạt được không thấp cho điểm, nhưng hắn hiện tại cùng Diệp Thanh đứng ở đối lập mặt, cái này quyết định hắn sẽ trở thành Diệp Thanh đá kê chân, đã không cứu, chờ chết à. Lúc này, đạt được Huyền Minh nhị lao nhắc nhở Vương Bà Bảo, một hồi hoảng sợ sau đó, rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Hướng về phía đang cùng Diệp Thanh chiến đấu Huyền Minh nhị lao, ôn quyền nói cảm tạ, đa tạ hai vị tiên sinh nhắc nhở, bản vương vô cùng cảm kích. Cũng xin hai vị tiên sinh toàn lực ngăn chặn người này, không cần bao lâu, chờ sau một lát, ta rời đi phái võ đang sân môn, hai vị tiên sinh liền không cần lại theo hắn chiến đấu, toàn lực thoát thân là được. Bản vương cam đoan, chờ chúng ta phản hồi đại đô, bản vương sẽ đem hết toàn lực cảm tạ hai vị tiên sinh ân cứu mạng. Nói xong này vài câu lời cảm kích sau, Vương Bảo Bảo liền thi triển kinh công, nhanh chóng vòng qua Diệp Thanh cùng Huyền Minh nhị lao chiến trường, chạy diễn võ quảng tràng lối ra mà đi. Diệp Thanh thấy thế, cũng không vội vã thi triển ra ẩn dấu viên mãn cấp nhất dương chỉ ngăn cản, mà là một bên lấy thất thương quyền đối chiến Huyền Minh nhị lao, một bên cao giọng quát lên: Mặc dù các ngươi giấu ở trong đám người, nhưng ta đã sớm cảm ứng được các ngươi tản ra tiên thiên khí tức. Nếu như các ngươi nguyện ý xuất thủ, giúp ta ngăn lại này Vương Bảo Bảo, sau trận chiến này, ta có một hồi cơ duyên, có thể cùng các ngươi chia sẻ. Nghe nói như thế, ở đây phần lớn người đều không hiểu kỳ ý, chỉ có người khai phá nhóm mới biết được Diệp Thanh trong miệng các ngươi chỉ chính là bọn họ. Nhất thời từng vị người khai phá hướng về nhìn một phía, muốn tìm ra tu luyện tới tiên thiên cảnh giới người khai phá. Sau một khắc, liền nghe từng đạo thanh âm từ bây xem trong đám người mỗi cái địa phương vang lên: Ha 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 ha, Diệp trưởng môn thành tâm mời, Tiêu Giao phái Tiêu Giao tán nhân nguyện trợ Diệp trưởng môn giúp một tay, Minh giáo tân nhiệm Quang Minh hữu sứ nguyện trợ Diệp trưởng môn giúp một tay, phái của mộ truyền nhân Ngọc Phong tiên tử nguyện trợ Diệp trưởng môn giúp một tay, Hạo Dương môn Hạo Dương tôn giả nguyện trợ Diệp trưởng môn giúp một tay. Mọi người theo tiếng nhìn lại, nhất thời liền gặp được ba nam một nữ, tổng cộng bốn cái thanh niên nhân từ trong đám người nhảy ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Vương Bảo Bảo đuổi theo. Một màn này để cho rất nhiều người đều trở nên ngốc lăng cùng mê man, không phải nói trong chốn giang hồ tiên tiên võ giả cực nhỏ sao? Vì sao hiện tại như là rau cải trắng giống nhau nô ra? GS, cầu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 57, Vương Bảo Bảo tâm tính băng, Cửu Dương thần công. 30, cầu đầu đặt hàng. Chương 57, Vương Bảo Bảo tâm tính băng, Cửu Dương thần công. 30, cầu đầu đặt hàng. Vương Bảo Bảo xuất lĩnh tiên tiên võ giả số lượng rất nhiều, mọi người tại đây đều có thể lý giải, dựa lưng vào đại nguyên triều đình, bồi dưỡng tiên tiên võ giả độ khó có thể so với trên giang hồ các môn các phái thấp nhiều. Thiếu Lâm tự làm bắt đầu võ lâm, ba vị thần tăng thành danh đã lâu, là tiên tiên võ giả, mọi người cũng có thể lý giải. Minh giáo chính là hiện nay quy mô lớn nhất giáo phái, tứ đại pháp vương bên trong Bạch Mi Ưng Vương cùng Thanh Dự Bức Vương, đồng dạng thành danh đã lâu, mọi người là tiên tiên võ giả vẫn có thể lý giải. Nhưng bây giờ, đầu tiên là Không Động Ngũ Lao bực này tiểu nhân vật, tất cả nhân viên tiên tiên, sau là Không Động trưởng môn Diệp Thanh, không chỉ là tiên tiên, vẫn là bên trong, bên ngoài song tiên tiên. Hiện tại, lại toát ra bốn cái trẻ tuổi tiên tiên võ giả. Cái này khiến rất nhiều người trong lòng đều mê man không thôi, cái thời đại này giang hồ làm sao vậy? Vì sao có thể sinh ra nhiều như vậy tiên tiên võ giả? Vì sao bọn hắn vẫn bồi hồi tại hậu thiên cảnh giới? Chẳng lẽ là giang hồ tiến hóa thời điểm đem bọn họ rơi xuống? So với những nhân sĩ giang hồ này mê man, rất nhiều người khai phá trong lòng thì là chấn phấn không thôi. Nguyên lai ngoại trừ vận khí tốt Vương Bảo Bảo, cùng với biến thái Diệp Thanh, bọn hắn người khai phá bên trong lại còn có nhiều như vậy người, có thể ở phủ xuống phó bản thế giới sau ngắn ngủi thời gian 10 năm, tu luyện tới tiên thiên cảnh giới. Tất nhiên bốn người này có thể đột phá tiên thiên, vậy bọn hắn sau này cũng có thể đột phá tiên thiên. Lúc này, đang lúc mọi người nhìn soi mói, mới xuất hiện bốn vị tiên thiên võ giả thành công tại người bảy biên giới vị trí, cản lại Vương Bảo Bảo. Vương Bảo Bảo mặc dù trong lòng thầm hận không thôi, nhưng trên mặt nhưng không có biểu lộ ra chút nào. Bốn vị, thả bản vương một con đường sống, chờ bản vương phản hồi đại đô, tất có hậu lễ cảm tạ. Nghe nói như thế, trong bốn người Minh giáo Quang Minh hữu sứ khinh thường trả lời: Ta là Minh giáo người, vẫn là Quang Minh hữu sứ, làm chính là tạo phản Nguyên Đình sống. Cùng ngươi vị này Nguyên Đình Nhữ Dương Vương phủ tiểu vương gia, xưng là địch thủ cũ, làm sao có thể thả ngươi rời đi? Coi như ta thực sự thả ngươi, chờ ngươi trở lại đại đô, có đủ lực lượng thủ hộ chính mình, ngươi sợ là giết ta cũng không kịp, như thế nào lại đưa lên hậu lễ? Tiêu Giao tán nhân đoán hận nói: Vương Bảo Bảo, ngươi này cẩu nhật Nguyên Đình chó săn. Từ lúc 5 năm trước, ta liền cùng một đám cùng chung chí hướng hạ người sáng lập Tiêu Giao phái, một mực tại Tây vực khổ tu chẳng bao giờ trêu chọc ngươi Nguyên Đình. Không nghĩ tới một năm rưỡi trước đó, các ngươi Nguyên Đình người, như là như chó điên, điên cuồng đuổi giết ta Tiêu Giao phái người, đã có một ít Tiêu Giao phái môn nhân chết ở các ngươi Nguyên Đình trong tay. Ta làm Tiêu Giao phái trưởng môn, không giúp bọn hắn báo thù, như thế nào hướng mọi người khai báo? Cũng chính là trước đây không biết ngươi Vương Bảo Bảo thân phận, bằng không ta đã sớm lén vào đại đô ám sát ngươi đi, cần gì phải như vậy đợi đến hôm nay. Hiện tại ngươi còn nhớ ta thả ngươi, nằm mơ đi thôi. Ngọc Phong tiên tử thần sắc trong trẻo lạnh lùng hồi nói: Bản cô nương nhưng là phái cổ mộ truyền nhân, ngươi cần phải biết phái cổ mộ với các ngươi Nguyên Đình nhân đoán có thể so với Minh giáo phải sớm nhiều. Ngươi là Nguyên Đình chó săn, bản cô nương là tuyệt đối sẽ không thả ngươi đi, bằng không chờ ta hồi cổ mộ, sư phó cũng không tha cho ta. Liên tiếp ba người cự tuyệt, Vương Bảo Bảo sắc mặt đã trở nên khó coi rất nhiều, chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng phóng tới còn dư lại Hạo Dương tôn giả trên người. Thế nào chỉ Hạo Dương tôn giả hai tay mở ra, nhún vai: Ta ngược lại thật ra với ngươi không có ân oán gì. Bất quá Quang Minh hữu sứ nói đúng, ngươi này người phản hồi đại đô, đến chính ngươi địa bàn sau, một khi đổi ý, không cho chúng ta tạ lễ, chúng ta cũng bắt ngươi không có biện pháp. Lui một vạn bước nói, coi như ngươi nguyện ý tuân thủ hứa hẹn, có thể đưa lên cái gì hậu lễ đâu? Không phải là vàng bạc châu báu, hay hoặc là thông thường tài nguyên tu luyện mà thôi. Chúng ta những này tiên tiên võ giả, cần có đỉnh cấp thiên tài địa bảo, như trăm năm trở lên nhân sâm, thậm chí ngàn năm phần trở lên nhân sâm, chính ngươi cũng không đủ dùng, có thể đưa cho chúng ta bao nhiêu? Tương phản, chúng ta trợ giúp Diệp trưởng môn cũng không giống nhau. Hắn có thể có như bây giờ bản lĩnh, tất nhiên là từng thu được đại cơ duyên. Ta lựa chọn giúp hắn mà nói, hắn coi như không cho ta chia sẻ đại cơ duyên, chỉ chia sẻ tiểu cơ duyên, hắn giá trị phòng trừng cũng so với ngươi cái gọi là hậu lễ, muôn quý trọng nhiều. Cho nên, giúp ai vấn đề này, hẳn là liền không có lựa chọn a. Nghe xong Hạo Dương tôn giả giải thích, Vương Bảo Bảo suýt chút nữa không có bị tức giận thổ huyết. Ba người kia cũng cho qua, đều cùng chính mình hoặc là cùng Nguyên Đình có cựu oán, ngươi mẹ nó theo ta không oán không cựu, chỉ là vì ham muốn Diệp Thanh trong miệng cơ duyên, liền tới đối phó ta, ta cứ như vậy dễ khi dễ sao? Nghĩ tới đây, Vương Bảo Bảo không khỏi giận dữ hét, Hạo Dương tôn giả, ngươi kinh người quá đáng. Người ta không oán không cừu, muốn bắt ta mệnh, đi đổi Diệp Thanh trong miệng cơ duyên, ngươi muốn chết. Nói xong liền chủ động hướng về phía Hạo Dương tôn giả phát khởi tiến công. Hạo Dương tôn giả lông mày nhíu lại, một bên ngăn cản Vương Bảo Bảo tiến công, một bên trêu nói, nha à, cái này tâm tính băng, tâm lý tố chất kém như vậy, bắt ta bên này làm chỗ đột phá. Không tệ không tệ, một trường này uy lực mười phần, lại có thể so với tiên tiên nhị trọng, xem ra ngươi tu luyện công pháp rất tốt sao? Chớ không phải là Nguyên Đình tuyệt học giữa nhà, cũng không biết có thể hay không có thể so với ta Cửu Dương thần công. Nghe được Cửu Dương thần công bốn chữ, Vương Bảo Bảo là thật bị tức hộc máu, đều có thể rõ ràng thấy khóe miệng của hắn tràn ra từng kia vết máu. Mẹ nó, ngươi tu luyện công pháp lại là Cửu Dương thần công. Là cái kia Cửu Dương chân khí quần quần không dứt, còn có thể tự động hộ thể Cửu Dương thần công. Khó trách ta Trường Sinh Thiên Thần Trưởng đánh vào trên người ngươi, đều không tạo được tổn thương gì, nguyên lai là không có bệ phòng. Ngươi vì sao không nói sớm đâu, ngươi nói sớm ta liền không tuyển chọn ngươi làm chỗ để đột phá. Lúc này Vương Bảo Bảo, trong lòng hối hận không gì sánh được, đáng tiếc đã muộn, coi như hắn muốn rút lui, cũng rút lui không được nữa. Không chỉ có là Hạo Dương tôn giả quân lấy hắn, Minh giáo mới Quang Minh hữu sứ, Tiêu giao phái Tiêu giao tán nhân cùng phái Cổ Mộ Ngọc Phong tiên tử đã đối với hắn phát khởi thiên công. Hơn nữa ba người thực lực đều không kém, toàn lực tiến công phía dưới, đồng dạng có thể lấy tiên thiên nhất trọng tu vi, bộc phát ra tiên thiên nhị trọng uy lực. Tại bốn đánh một tình huống dưới, Vương Bảo Bảo tình huống lập tức thay đổi được tràn ngập nguy cơ. Ngắm nhìn bốn phía, Mông Cổ Thập Tam Dược bị Trương Tam Phong đánh không còn sức đánh trả chút nào, Huyền Minh Nhị Lao cũng bị hoàn toàn kiềm chế, vô pháp phân tâm đến đây, Thần Tiễn Bát Hùng cũng sớm đã bị Không Động Ngũ Lao cùng Không Văn Ba Tăng kiềm chế lại. Nếu như không người đến cứu hắn, hay hoặc là chính mình không nghĩ biện pháp phá cuộc mà nói, hắn cũng chỉ có một con đường chết. GS, câu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 58, tuyệt cảnh. Huyền Minh cấm thuật. 40, câu đầu đặt hàng, chương 58, tuyệt cảnh. Huyền Minh cấm thuật. 40, câu đầu đặt hàng, giờ khắc này, Vương Bảo Bảo mười phần hối hận, chính mình chuyến này vì sao không có đem Nhữ Dương Vương phủ bên trong tiên tiên cao thủ cho toàn bộ mang đến. Phải biết rằng, ngoại trừ Thần Tiễn Bát Hùng, Ngô Cổ Thập Tam Dực cùng Huyền Minh Nhị Lao ở ngoài, Nhữ Dương Vương phủ còn có rất nhiều tiên tiên cường giả đâu. Có A Đại, A Nhị, A Tam, Cương Tướng, Thành Côn, Khổ Đại Sư Phạm Giao, ước chừng 6 vị tiên tiên cường giả. Trong đó Thành Côn cùng Phạm Giao hai người cũng đều là tiên tiên chân cương cảnh cường giả. Có thể Thành Côn không tiện lộ diện, nhưng trốn ở trong tối xuất thủ vẫn là có thể. Còn có Phạm Giao, ở nơi này trước công chúng phía dưới, trừ phi hắn lập tức buông tha nằm vùng kế hoạch, bằng không tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực trợ giúp chính mình. Có bọn hắn tương trợ lời nói, mặc dù nơi đây còn có Bạch Mi Ưng Vương cùng Thanh Dực Bức Vương chưa xuất thủ, cũng hoàn toàn có thể che chở chính mình an toàn rời đi. Trừ cái đó ra, Vương Bảo Bảo còn biết hắn cái thân phận này phụ thân, tức Nhữ Dương Vương tay rời đáy, còn có 24 tên phiên tăng đâu. Bọn hắn có học thiên trúc một môn hợp thể liền công phương pháp, tại nguyên kịch tỉnh bên trong, này 24 phiên tăng liên thủ sau lực lượng, đủ để theo sau kỳ trường vô kỵ sánh bay. Bây giờ mặc dù sớm 12 năm, bọn hắn chưa đột phá tiên tiên, nhưng 24 người hợp lực dưới, cũng là có thể bộc phát ra chiến lực cường đại. Đáng tiếc, hắn quá khinh địch, không có đem những này chiến lực đều gọi, cho rằng dựa vào Mông Cổ Thập Tam Dực, Thần Tiễn Bát Hùng cùng Huyền Minh Nhị Lão, hơn nữa Trương Vô Kỵ nơi tay, đủ để từ phái võ đang toàn thân trở ra. Nhưng không nghĩ, hắn đối mặt địch nhân, ngoại trừ Trương Tam Phong ở ngoài, còn có thực lực đồng dạng kinh khủng Diệp Thanh, hai người này liền kiểm chế dưới trướng hắn chín thành chiến lực. Chỉ còn lại có chính hắn cùng Thần Tiễn Bát Hùng dạng này tiểu tạp là mễ, bị người ngăn ở phái võ đang diễn võ quảng tràng bên trên, vô pháp rời đi, lâm vào nguy cơ sinh tử trong tuyệt cảnh. Trong lúc nhất thời, Vương Bảo Bảo nội tâm bị hối hận cảm xúc tràn ngập. Hắn biết chính mình đại khái dẫn dắt là trốn không thoát, cả người đều trở nên điên cuồng, hầu như đều không thể nào phòng thủ, trực tiếp toàn lực tiến công, cùng bốn người lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Khoan hay nói, phương thức như vậy cùng tâm lý, để cho Hạo Dương tôn giả bốn người cũng vì đó kiêng kỵ, không thể không chậm lại thế tiến công, lấy dây dưa làm chủ. Bằng không, một cái không cẩn thận, bị Vương Bảo Bảo kéo cùng lên đường, vậy thì xui xẻo. Bên kia, một mực cùng Diệp Thanh đại chiến Huyền Minh Nhị Lão, nhìn thấy Vương Bảo Bảo tình huống sau, đều là biến sắc, lẫn nhau truyền âm nói, sư đệ, tiểu vương gia tình huống không ổn à. Cổ nhân nói, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lần thứ hai thì suy yếu, lần thứ ba thì kiệt sức. Tiểu vương gia mặc dù dựa vào liều mạng, đạt được vài phần cơ hội thở dốc, nhưng cái này cũng cực kỳ tiêu hao tiên tiên chân khí. Mặc dù hắn tu luyện Hoàng Thất Trường Sinh Thiên Thần Công, cũng kiên trì không được bao lâu. Một khi chân khí của hắn bắt đầu suy sụp, sợ rằng chính là tiểu vương gia triệt để bại vong lúc a. Sư minh, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có muốn hay không tách ra hành động, đi cứu viện tiểu vương gia? Sư đệ, này phái không động trưởng môn thực lực quá mạnh mẽ, chỉ có hai người chúng ta liên thủ mới có thể cùng hắn đối kháng, một khi tách ra, sợ là có nguy hiểm đến tính mạng a. Sư minh, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta không bằng liệu một phen, thi triển sư tôn truyền thụ cho huyền minh thần công cấm thuật, có thể làm cho chúng ta trong vòng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng tu vi cùng thực lực. Bằng vào chúng ta hiện tại tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong tu vi, không sai biệt lắm có thể tăng lên một trọng tiên, đạt được tiên thiên lục trọng tầng thứ tuyệt cùng, không thể so với hai người chúng ta hiện tại liên thủ thực lực kém bao nhiêu. Cứ như vậy, mặc dù hai người chúng ta tách ra, một người cứu viện tiểu vương ra, tên còn lại cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản phái không động trưởng môn công kích. Nhưng là sư đệ, một khi chúng ta thi triển cấm thuật, thời gian sau khi kết thúc nhưng là sẽ rơi xuống tu vi đó à, hơn nữa rơi xuống mức độ, chính là chúng ta tăng trưởng mức độ gấp 2. Ý vị này tu vi của chúng ta sẽ từ tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong, rơi vào tiên thiên tam trọng đỉnh phong, đáng ra không? Sư minh, tiểu vương gia 10 năm này đợi chúng ta vô cùng tốt, mỗi người tài nguyên đủ dùng, để cho chúng ta tu vi đột nhiên tăng mạnh, còn có sư minh mỹ nhân của ngươi đủ dùng, sư đệ rượu ngon của ta đủ dùng. Hắn coi như là đối với chúng ta có ơn tri ngộ, chúng ta dù sao cũng phải nghĩ biện pháp cứu hắn. Trừ cái đó ra, còn có một cái cứu hắn nguyên nhân trọng yếu, cái kia chính là một khi để cho tiểu vương gia chết ở chúng ta trước mắt, cái kia Nhữ Dương vương sợ là sẽ không bao giờ lại tín nhiệm ngươi ta huynh đệ hai người. Thậm chí khả năng nhìn kỹ chúng ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể diệt trừ chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta liền sẽ trở thành chó nhà có tang, lưu lạc thiên hạ, không còn có bây giờ công danh lợi lộc cùng vinh hoa phú quý. Cũng được, tất nhiên sư đệ ngươi đã quyết định quyết tâm, vậy liền để huynh đệ chúng ta hai người vì sau này vinh hoa phú quý, liều một lần a. Ta lưu lại kiềm chế phái không động trưởng môn, ngươi đi cứu viện tiểu vương gia. Chờ chúng ta an toàn phản hồi đại đô sau, tiểu vương gia nếu như không hảo hảo đáp tạ hai huynh đệ chúng ta, không cho chúng ta càng nhiều hơn công danh lợi lộc, cùng tốt hơn mỹ nhân, rượu ngon mà nói. Về sau gặp lại nguy hiểm như vậy tình huống, chúng ta kệ mẹ nó chứ. Hai người truyền âm nội dung tuy nhiều, nhưng kỳ thật cũng bất quá ngắn ngủn 2-3 hơi thời gian mà thôi. Truyền âm vừa mới kết thúc, Huyền Minh nhị lão liền phi thường ăn ý một chỗ thi triển Huyền Minh cấm thuật. Trong chốc lát, trên người hai người tản ra uy thế, lợi dụng mắt thường có thể thấy tốc độ tăng vọt, đạt tới tiên thiên lục trọng đỉnh phong. Hai người đồng thời một trường bố ra, lần đầu tiên mái trèo xanh cho đẩy lùi 7-8 bước, chiếm cứ thượng phong. Sau đó, Lộc Trượng khách liền chủ động xông về Diệp Thành, đồng phát nổi lên tiến công. Mà Hạc Bút ông thì lại lấy tốc độ nhanh nhất, chạy về phía Vương Bảo Bảo cùng Hạo Dương Tôn giả chiến trường. Nhìn thấy Hạc Bút ông thân ảnh đi xa, Diệp Thanh trên mặt lộ ra mỉm cười, "Huyền Minh nhị lão, các ngươi rốt cục ra đi. Mặc dù ta không biết các ngươi đến cùng thi triển dạng gì bí pháp, lại đem tu vi của các ngươi cùng thực lực tăng lên nhiều như vậy, nhưng rất đáng tiếc, từ các ngươi tách ra một khắc này, liền quyết định tử vong của ngươi." Nghe nói như thế, Lộc Trượng khách trong lòng bản năng sinh ra một tia bất an, phản phất có uy hiếp gì hắn tính mạng sự tình gần phát sinh. Rất nhanh, hắn liền đã biết nguyên do. Khi hắn giống như trước đó giống nhau, thi triển Huyền Minh thần trưởng, một trưởng bố ra thời điểm, đối mặt Diệp Thanh vậy mà không còn là lấy thất thương quyền ứng đối, mà là đưa tay ra chỉ, cách không đối với hắn chỉ điểm một chút đến. Sau một khắc, một cổ sôi trào mãnh liệt cường đại chỉ khí, phụt ra ra, cơ hồ là lấy bẻ gãy nghiền nát tư thế, đánh tan hắn Huyền Minh thần trưởng trường kình, cũng đưa hắn lòng bàn tay xuyên thủng. DS, cầu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 59, đi mau, phái không động trưởng môn giấu giếm thực lực. 50, cầu đầu đặt hàng, chương 59, đi mau, phái không động trưởng môn giấu giếm thực lực. 50, cầu đầu đặt hàng, nhìn bị xuyên thủng lòng bàn tay, đau đớn kịch liệt, để cho Lộc Trượng khách theo bản năng phát ra hét thảm một tiếng. Bên kia, mới vừa đến Vương Bảo Bảo bên người, một trưởng bức lui Hạo Dương Tôn giả bốn người, thành công cứu Vương Bảo Bảo Hạc Bút ông, nghe được Lộc Trượng khách có tiếng đều thảm thiết sau, nhất thời liền quay đầu nhìn lại. "Sư minh, ngươi làm sao vậy? Ta cái này mang theo tiểu vương gia tới cứu ngươi." Lộc Trượng khách nghe vậy, không để ý lòng bàn tay thương thế, không lùi mà tiến tới, đánh về phía Diệp Thanh, điên cuồng thi triển Huyền Minh thần trưởng. Đồng thời trong miệng quát lên, "Sư đệ, không cần quản ta, mau dẫn tiểu vương gia đi. Chúng ta đều bị phái không động trưởng môn lửa, hắn còn ẩn tàng thực lực, sẽ chờ ngươi ta huynh đệ tách ra. Nếu không phải ngươi ta thi triển Huyền Minh cấm thuật, đơn độc gặp phải hắn, sợ rằng vừa đối mặt, phải bị hắn trọng thương. Ta là không đi được, thừa dịp ta bây giờ còn có thể ngăn chặn hắn, ngươi đi mau a." Diệp Thanh hừ nhẹ một tiếng, "Ồn ào." Hai tay ngón tay liên tiếp điểm ra, từng đạo nhất dương chỉ khí, ung dung đánh tan Lộc Trượng khách Huyền Minh thần trưởng trường kình, tại hắn toàn thân cao thấp đều lưu lại từng cái tổn thương miệng. Mặc dù nhất dương chỉ khí, tại đánh tan Huyền Minh thần trưởng trường kình sau, chỉ còn lại có 3 thành uy lực, cho Lộc Trượng khách mang tới thương thế cũng không tính nhiều nghiêm trọng, nhưng không chịu nổi hắn tao thụ chỉ khí số lượng nhiều a. Bất quá ngắn ngủi 2-3 hơi thời gian, Lộc Trượng khách toàn thân cao thấp cũng đã nhiều hơn 7-8 cái chảy máu không ngừng tổn thương miệng, cả người nhìn dị thường thê thảm. Xa xa đang mang theo Vương Bảo chuẩn bị chạy trối chết Hạc Bút ông nhìn thấy một màn này, muốn rách cả mí mắt, "Sư minh, chờ ta, ta tới cứu ngươi." Nói liền một tay cầm lấy Vương Bảo Bảo bả vai, định xoay người chạy về phía Lộc Trượng khách. Lộc Trượng khách một bên chật vật ngăn cản Diệp Thanh công kích, một bên giận dữ hét, "Đi mau à, lẽ nào ngươi muốn cho ta không công chết ở chỗ này sao?" Nghe nói như thế, Hạc Bút ông bước chân một trận, sau đó mang theo Vương Bảo Bảo tiếp tục chạy thoát thân, "Sư minh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Coi như ta báo không được thù, còn có tiểu vương gia tại, chỉ cần hắn có thể phản hồi đại đô, nhất định có thể mang theo triều đình đại quân, san bằng Không Động Sơn, để cho phái Không Động tất cả mọi người vì ngươi chôn theo. Hạc Bút Ông tốc độ rất nhanh, hơn nữa hắn cùng Vương Bảo Bảo khoảng cách rộng bên sân duyên nơi cửa chính đã không xa, chỉ dùng hai hơi công phu cũng đã đi đến nơi cửa chính. Nhưng ở lúc này, từ Hạc Bút Ông bước lui Hạo Dương Tôn giả bốn người cứu Vương Bảo Bảo lúc phát hiện tình huống không đúng, liền lập tức chạy tới Bạch Mi Ưng Vương cùng Thanh Dực Bức Vương hai người cũng rốt cục đuổi theo. Lực mạnh nhưng trả thủ, Hàn Băng Miên Trưởng, hai người mục tiêu công kích cũng không phải Hạc Bút Ông, mà là bị Hạc Bút Ông cầm lấy bả vai Vương Bảo Bảo. Thứ nhất, Hạc Bút Ông võ công vốn là cao hơn bọn họ, còn thi triển bí pháp công kích lời của hắn căn bản không được tác dụng gì. Thứ hai, Vương Bảo Bảo mới là trước đây bắt đi Trương Vô Kỵ đầu sỏ gây nên, Bạch Mi Ưng Vương vì hắn ngoại tôn báo thủ, tự nhiên sẽ tìm Vương Bảo Bảo. Nhìn thấy động tác của hai người, Hạc Bút Ông chỉ có thể dừng bước lại, thân thể một bên che ở Vương Bảo Bảo trước người, một trường vô ra. Bởi vì thời gian nội vàng, Hạc Bút Ông một trường này không thể phát huy ra toàn lực, chỉ là đem Bạch Mi Ưng Vương cùng Thanh Dực Bức Vương đánh lui 7-8 tương bước, cũng không thương tổn được hai người, chính hắn cũng bị đẩy lui 2-3 bước. Mắt thấy Thanh Dực Bức Vương vi nhất yếu, thi triển cái kia thiên hạ chắc tuyệt khinh công, thẳng đến Vương Bảo Bảo mà đi, Hạc Bút Ông không nghĩ ngợi nhiều được, lúc này chủ động nên đón, thi triển Huyền Minh Thần Trưởng, bước lui vi nhất yếu. Tiểu Vương ra đi mau, ta trước cản bọn họ lại, chờ thoát khỏi bọn hắn sau đó, lại đi với ngươi hội hợp. Vương Bảo Bảo biết tình huống khẩn cấp, cũng không có khách khí, lúc này thi triển khinh công, bước ra đại môn, biến mất ở trong mắt mọi người. Nhìn thấy một màn này, Hạc Bút Ông trong lòng nhất thời vương lòng không ít. Vi nhất yếu khinh công quá nhanh, Vương Bảo Bảo tại hắn bên người, hắn căn bản không dám buông tay đánh một trận, không thể không thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Vi nhất yếu, bằng không cũng rất dễ dàng bị hắn đánh lén Vương Bảo Bảo thành công. Hiện tại đã không có chói buộc, Hạc Bút Ông cũng rốt cục lấy ra toàn bộ thực lực. Tại Huyền Minh cấm thuật trạng thái, hắn thi triển ra Huyền Minh thần trưởng, lực lượng tiếp cận tiên tiên thất trọng, không thể so với lúc trước sư minh đệ hai người liên thủ kém quá nhiều, đem Bạch Mi Ưng Vương Ưng Thiên Chính cùng Thanh Dực Bức Vương Vi nhất yếu đánh liên tục bại lui. Nếu không phải là Hạo Dương Tôn giả bốn người cũng đuổi theo, đối với hắn khởi xướng tiến công, để cho hắn phân không ít tâm tư, Ưng Thiên Chính cùng Vi nhất yếu hai người sợ là đã bị thương. Song phương khoảng chừng chiến đấu chừng 10 hơi thở thời gian, Hạc Bút Ông đoán chừng Vương Bảo Bảo đã đi xa, sư minh của hắn Lộc Trượng Khách cũng mau sắp không kiên trì được nữa, liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, nhìn cách đó không xa bị Không Động Ngũ Lao cùng Không Văn Ba Tăng hung hăng áp chế Thần Tiễn Bát Hùng, ý nghĩ khẽ động, có thể cứu bọn họ một cứu, mang theo bọn hắn một chỗ rời đi. Như vậy, không chỉ có vì tiểu vương gia giữ thực lực, sau này đang tìm phái Không Động cùng Diệp Thanh báo thù lúc, cũng sẽ nhiều hơn tám cái cường đại trợ lực. Đừng xem Thần Tiễn Bát Hùng cận chiến võ công một dạng, nhưng chỉ cần kéo ra đến khoảng cách thích hợp, để bọn hắn dựng cung lên bắn tên, uy hiếp của bọn hắn tuyệt đối sẽ tăng vọt rất nhiều, có thể cực lớn phân tán Diệp Thanh tinh lực. Lui một vạn bước nói, coi như thực sự đối phó không được Diệp Thanh, đối phó phái Không Động những người khác, đó là một mũi tên một cái chuẩn, hầu như không ai có thể ngăn cản. Nghĩ tới đây, Hạc Bút Ông hung hăng một trường gỗ ra, đem Ưng Thiên Chính, Vi Nhất Tiếu cùng Hạo Dương Tôn giả bốn người toàn bộ đẩy lùi. Sau đó liền xoay người chạy về phía Không Động Ngũ Lao cùng Không Văn Ba Tăng, đối với bọn hắn cách không một trường gỗ ra. Không Động Ngũ Lao cùng Không Văn Ba Tăng nhìn thấy một cổ bên mông màu đen trưởng kình đánh tới, uy hiếp cực lớn, không thể không buông tha địch nhân trước mặt, ngược lại liên thủ ngăn cản Huyền Minh thần trưởng. Thất Thương Quyền, Đại Lực Kim Cương Chỉ, Long Trảo Thủ, Ban Nước Trưởng, tương đạo tuyệt học đánh ra, cùng Huyền Minh thần trưởng tại trong hư không va chạm. Không thể không nói, nhiều người chính là chiếm ưu thế, lúc đầu Không Động Ngũ Lao cùng Không Văn Ba Tăng thực lực, so với Huyền Minh cấm thuật dưới trạng thái Hạc Bút Ông, kém rất nhiều. Nhưng tám người liên thủ sau đó, nhưng cũng có thể so với Tiên Thiên Ngũ Trọng tầng thứ tốt cùng, tự nhiên đem Huyền Minh thần trưởng trưởng kình cho ma diện phân nửa. Còn giữ lại phân nửa trưởng lực, bị tám người đều bảy thừa nhận sau, đối với bọn hắn cũng không tạo thành bao nhiêu tổn thương. Chỉ là đem tám người đẩy lùi hơn 10 bước, để bọn hắn khí huyết có chút chấn động, khóe miệng tràn ra từng tia vết máu mà thôi. Một trường hóa giải Thần Tiễn Bát Hùng nguy cơ sau, Hạc Bút Ông liền không quan tâm bọn hắn, trực tiếp thả người nhảy lên, vượt qua từng rào, bằng nhanh nhất tốc độ, hướng về núi võ đang dưới chạy đi. DS, cầu cất dấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng. Chương 60, chém giết lộc trưởng khách, đoàn diệt Mông Cổ thập tam dực. 60, cầu đầu đặt hàng. Chương 60, chém giết lộc trưởng khách, đoàn diệt Mông Cổ thập tam dực. 60, cầu đầu đặt hàng. Mới phát hiện 58 chương loạn, hiện tại đã bổ túc, Hạc Bút Ông đều đừng chạy, Thần Tiễn Bát Hùng tự nhiên cũng không dám đầy đủ anh hùng, lưu lại cứu viện lộc trưởng khách cùng Mông Cổ thập tam dực, bọn hắn không dám chút nào do dự, lập tức theo sát tại Hạc Bút Ông phía sau chạy thoát thân. Không Động Ngũ Lao, Không Văn Ba Tăng, Bạch Mi Ưng Vương đám người, tại ổn định thân hình sau, cũng là trực tiếp đuổi theo, hy vọng có thể ngăn bọn họ lại. Nhưng tức là, bọn hắn so với Thần Tiễn Bát Hùng chậm một hai hơi thời gian, chờ bọn hắn vượt qua vách tường sau, Thần Tiễn Bát Hùng đã chạy đến hơn 10 trượng trở ra vị trí. Huyền Minh Nhị Lão một trong Hạc Bút Ông, càng là dựa vào tu vi cùng thực lực ưu thế, chạy tới hơn 50 ngoài trượng. Đuổi theo Hạc Bút Ông nhất định là không đuổi kịp, nhưng Thần Tiễn Bát Hùng còn có thể đuổi theo một đuổi theo. Chỉ là, bọn hắn tựa hồ quên mất Thần Tiễn Bát Hùng nhưng là chân chính thần sát thủ, giữa song phương còn cách xa nhau hơn 10 trượng khoảng cách. Này đối với Thần Tiễn Bát Hùng mà nói, đã có thể mang bọn hắn cùng tên uy lực lớn nhất, phát huy khoảng 7/10. Thế là, nhìn thấy bởi sát không vương Bạch Mi Ưng Vương đám người, Thần Tiễn Bát Hùng một bên chạy thoát thân, một bên từ phía sau lưng bao đựng tên bên trong, quất ra tên, dương cung một bắn. Trong chốc lát, tên lợi dụng tốc độ cực nhanh, bắn về phía Bạch Mi Ưng Vương đám người, hắn tản ra uy thế, cánh đạt đến Tiên Tiên Tam Trọng Sơ Kỳ cảnh giới. Cái này so với Thần Tiễn Bát Hùng bản thân Tiên Tiên Nhị Trọng Sơ Kỳ tu vi, cũng còn cao hơn nhất trọng. Lúc này, nhìn thấy tám nhánh Tiên Tiên Tam Trọng Sơ Kỳ tên đánh tới, mọi người biến sắc, không thể không dừng bước lại, thi triển tuyệt học cường đối. Cũng may dựa vào ưu thế về nhân số, cùng với Bạch Mi Ưng Vương cái kia đạt được tiên tiên tứ trọng thực lực cường đại, tất cả mọi người vẫn là tương đối bung lòng phá hủy 8 mũi tên. Nhưng sự chậm trễ này, Thần Tiễn Bát Hùng đã đem giữa song phương khoảng cách kéo ra đến hơn 20 trượng cấp độ. Bọn hắn lần nữa dương cung bắn tên, mà lần này, tên bộ phát ra uy lực đã đạt đến cực hạn, so với trước kia mạnh hơn rất nhiều, có thể so với tiên tiên tam trọng tầng thứ tụ cùng. Trong mọi người, cũng chỉ có tiên tiên tứ trọng Bạch Mi Ưng Vương, cùng tiên tiên tam trọng đỉnh phong Thanh Dược Bất Vương, có thể ung dung đứng đối, tiên tiên tam trọng sơ kỳ Không Văn Tần Tăng, có thể miễn cưỡng đứng đối. Những người khác đơn độc cứng đối, vậy thì mười phần chắc trở, thậm chí vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, thực lực tối cường Bạch Mi Ưng Vương xung trận ngựa lên trước, chủ động nên hướng trong đó ba chi tên, Thanh Dược Bức Vương theo sát phía sau, phụ trách giải quyết hai chi tên. Không Văn Thần Tăng cùng Không Chí Thần Tăng hai người hợp lực đối kháng một mũi tên, Không Động Ngũ Lao liên thủ ngăn cản một mũi tên, Không Tính Thần Tăng thì trợ giúp Hạo Dương Tôn Giả bốn người ngăn cản cuối cùng một mũi tên. Theo từng tiếng nổ truyền ra, Bạch Mi Ưng Vương cùng Thanh Dược Bức Vương đều không phát hiện chút tổn hao nào giải quyết mỗi người đối mặt tên. Không Văn cùng Không Chí hai người thì là bị một điểm vết thương nhẹ. Không Động Ngũ Lao thất thương quyền mặc dù lợi hại, nhưng đó là tại nhắm vào người thời điểm, có thể công kích từ năm tạng lục phủ cùng âm dương bình hành, đối mặt lạnh như băng tên, ngược lại tác dụng không lớn. Cũng may bọn hắn năm người khi đánh lộn, vẫn luôn là cộng đồng tiến thối, phối hợp tương đương mật thiết, năm người đồng thời thi triển thất thương quyền, để cho quyền kình hòa làm một thể, ngược lại cũng bạo phát ra tiên thiên tam trọng lực lượng. Cuối cùng đem mũi tên sức mạnh còn sót lại tháo xuống, cũng đánh nát tên lúc, bị thương thế cũng không coi là quá nặng. Không Tính Thần Tăng cùng Hạo Dương Tôn Giả bốn người, luận phối hợp trình độ, còn kém rất rất xa Không Động Ngũ Lao. Phát huy ra tổng thể lực lượng, tự nhiên cũng so ra kém Không Động Ngũ Lao. Nếu không phải là tại thời khắc mấu chốt, Hạo Dương Tôn Giả đứng ra, một thân một mình thừa nhận rồi tên hơn phân nửa lực lượng, bọn hắn năm người cũng phải bị trọng thương. Mặc dù như thế, Không Tính Thần Tăng bốn người thương thế, cũng như cũ so với Không Động Ngũ Lao còn nghiêm trọng hơn một ít. Còn như Hạo Dương Tôn Giả, thương thế không thể nghi ngờ là trong mọi người ở đây nặng nhất cái kia. May mắn hắn tu luyện là Cửu Dương Thần Công, tại chữa thương phương diện chính là một tay hảo thủ. Chỉ cần tu hành 10 ngày nửa tháng, là có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nếu không như vậy, hắn như thế nào lại quên mình bị người đứng ra ngạnh kháng mũi tên hơn phân nửa lực lượng đâu? Hơn nữa, hắn này một lớp hảo cảm cũng là soạt phi thường giá trị, hắn rõ ràng cảm giác được chung quanh Bạch Mi Ưng Vương, Thanh Dược Bất Vương, Thiếu Lâm Ba Tăng đám người đều đối với hắn lộ ra ánh mắt tán thưởng. Chỉ cần hắn sau này nhiều hơn cùng những người này giao lưu, giữ gìn quan hệ tốt, mới có thể đạt được không ít chỗ tốt. Trở lại chuyện chính, giải quyết toàn bộ tên sau, mọi người nhìn nữa cái kia Thần Tiễn Bát Hùng, bọn hắn ấn ký chạy tới hơn 50 trượng ra, hạc bút ông càng là trực tiếp chạy mất dạng. Hơn nữa bọn hắn phần lớn người đều hứng chịu tới trình độ nhất định tương thế, vì vậy chỉ có thể buông tha truy kích Thần Tiễn Bát Hùng. Bên kia, tại Diệp Thanh toàn lực tiến công dưới, Lộc Trượng Khách toàn thân cao thấp đã nhiều hơn 2-3 chục cái tổn thương miệng, chảy quá nhiều tiên huyết, này đưa tới đầu của hắn sinh ra nghiêm trọng cảm giác hôn mê. Đây là hắn huyết lưu quá nhiều đưa tới, dù là hắn thi triển huyền minh cấm thuật cũng vô pháp giải quyết. Đương nhiên, trong đầu cảm giác hôn mê, để cho hắn lảo đảo một chút, đổi thành những người khác có thể còn nắm chặt không được cơ hội, nhưng Diệp Thanh nhưng là đúng lúc thi triển nhất dương chỉ, phi thường tinh chuẩn mệnh trung trái tim của hắn bộ vị. Về phần tại sao không hướng về phía ý thức đi, chỉ có thể nói xương sọ quá cứng, hơn nữa đối phương huyền mình chân khí chống đỡ, nhất dương chỉ khí có thể làm thương nặng đối phương, nhưng không nhất định có thể tạo được chí mạng tác dụng. Vạn nhất đối phương không chết, cũng không cố hết thể muốn cùng Diệp Thanh đồng quy vô tận, đến lúc đó mặc dù làm không được, cũng có thể mái trèo xanh trọng thương. Cho nên, vẫn là nhắm vào vị trí trái tim tốt nhất, đánh tan huyền mình chân khí phòng ngự sau, liền tại trong nháy mắt, đem Lộc Trượng Khách trái tim xuyên thủng. Vốn là thụ thương không nhẹ Lộc Trượng Khách, lần này rốt cục không kiên trì nổi, trực tiếp ngã ở mặt đất, lâm vào trong hôn mê. Khí tức bắt đầu dần dần yếu bớt. Diệp Thanh thấy thế cũng không sơ suất, mà là đúng lúc bổ đao, hướng về phía đối phương ý thức tới một ngón tay. Ngất đi Lộc Trượng Khách, không có cách nào điều động huyền minh chân khí chống đỡ, sọ tự nhiên không đỡ được. Theo một cái lô máu xuất hiện ở nơi mi tâm của hắn, Lộc Trượng Khách sinh mệnh khí tức nhất thời tiêu tán thành vô hình. Chém giết Lộc Trượng Khách sau đó, Diệp Thanh lập tức xoay người, chạy về phía Trương Tam Phong cùng Mông Cổ Thập Tam Dực chiến trường. Lúc này Mông Cổ Thập Tam Dực đã lâm vào tuyệt đối hạ phong, cái kia một đầu to lớn bạch lang cương khí sắp bị Trương Tam Phong đánh cho tiêu tán. Coi như Diệp Thanh không xuất thủ, phòng trường cũng kiên trì không được bao lâu. Nhưng vì tiết kiệm thời gian, Diệp Thanh vẫn là xuất thủ, thi triển ra từng đạo nhất dương chỉ khí, phối hợp Trương Tam Phong đem Mông Cổ Thập Tam Dực toàn bộ giết chết tại chỗ. DS, cầu cất giấu, cồn vợ ở, ản phi ạ, cầu khen thưởng.